Chương 52, niềm vui ngoài ý muốn chương 52, niềm vui ngoài ý muốn Lục Cửu tay trái cầm thuẫn, quét ra đối diện phóng tới mũi tên, lại bước nhanh phía trước đánh, oanh va chạm một cái chính giữa cùng võ bị chém giết bang phái thành viên, một đao đem chạm sát, lại hướng Thẩm Bạch Lâu nhìn lên, đối phương đã nhanh giết vào lầu 2 đầu bậc thang. Lúc này song phương lui không thể lui, đều đã triệt để giết đỏ cả mắt. Hợp sông sẽ bang chúng chừng hơn 100 người, quanh năm cùng Sài Lang giúp tranh đoạt địa bàn tiến hành chém giết, đối với hôn chiến càng thêm thành thạo, tự phát top 5 top 3, vây công lạc đàn võ bị. Nhưng võ bị đều trang bị tinh lương, như thế nào bình thường bang chúng có khả năng bằng được? Những người này ít nhất là nửa bước nhập phẩm võ nhân, lại mặc giáp bảo vệ bộ phận quan trọng, đối mặt 3 năm cái bang phái thành viên, nơi nơi cũng có thể đánh đến lẫn nhau có qua lại. Trong lầu các người người nhốn náo, đao quang như rệt, tiếng chém giết chấn thiên động địa. Song phương giống như bị vây ở lồng giam mãnh thú, lẫn nhau nổi điên cắn xé, máu tươi giống như trong nước, tùy ý huy sái. Trong đó hung mãnh nhất, thuộc về Thẩm Bạch Lâu không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn treo lên mười mấy người vây công, một đường hướng lầu 2 đánh tới, trước ngực giáp nhẹ đã bị đao búa bổ chém đến vặn vẹo biến dạng, sau lưng bởi vì không có giáp lưng, quần áo càng là phá thành mảnh nhỏ. Từ đó lộ ra dữ tợn từng cục khủng bố bắp thịt nhỏ, mỗi lần vung chém dẫn động bắp thịt lúc đích, tựa như một trường kinh dị mặt quỷ tại cười lộ răng nanh. Tại dưới chân của hắn, đầu người xuôi theo cái thang quần cuộn mà rơi, máu tươi đã triệt để đem mỗi một khối bậc thềm nhuộm đỏ, còn tại hướng xuống quần cuộn lan tràn, làm cho người xúc mục kinh tâm. Họ Thẩm, cùng ta Hợp Sông sẽ vì địch, đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì? Hợp Sông sẽ bang chủ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Thẩm Bạch Lâu, vẫn chưa từ bỏ ý định nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nếu là tiền bạc, ngươi cứ nói mấy, nếu là nữ nhân, ta nghe lan trong lầu chưa từng thiếu nữ nhân. Thẩm Bạch Lâu không để ý đến, liên tục vung đao, lại giết hai người. Làm địch, chỉ là một cái Hợp Sông biết, tất nhiên là không xứng. Trên thực tế, Thẩm Bạch Lâu chính là bởi vì Hợp Sông sẽ chúng chỉ có một vị cựu phẩm đỉnh phong võ nhân, mới quyết định lấy nó tới khai đao. Hắn cũng không thể nói cho Hợp Sông người biết, chính mình là tới cầm đầu của bọn hắn đổi kinh nghiệm cùng công tích a. Chỉ đoạn đường này đánh tới, chết bởi Thẩm Bạch Lâu dưới đao đã có hơn 20 người. Phổ thông võ phu điểm kinh nghiệm cũng liền 200 tới 500 khoảng, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, giết tới hiện tại, coi là Hoắc Lương mới điểm kinh nghiệm. Hắn tổng thể tự do điểm kinh nghiệm đã tăng vọt đến 9.300 điểm. Đem ta Hợp Sông sẽ diệt trừ, các người võ miếu như cũ sẽ thành mục tiêu công kích, còn lại bang phái người người cảm thấy bất an phía dưới, hợp lực vây quét phía dưới, ngươi cho rằng ngươi có thể sống ư? Hợp Sông sẽ bang chủ mắt thấy đối phương thờ ơ, lại lần nữa nói rõ lợi và hại. Vậy ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Hôm nay trước gỡ đầu lâu của ngươi. Thẩm Bạch Lâu một đao đâm xuyên một tên bang phái thành viên, dùng sức khẽ đẩy, triệt để xông vào lầu 2, lần này càng là hổ vào bầy dê, tay phải cầm đao, tay trái không biết từ cái nào cướp tới một chôi đoàn búa, một đường lôi kéo khắp nơi. Hướng đối phương quét ngang qua. Ngươi đầu này chó điên, đây chính là ngươi bức ta. Nam tử trung niên triệt để buông tha hòa đàm, như không tất yếu, hắn cũng không muốn ngay trước ngoài cửa ông chỉ huy làm cùng Loan Điện lại trước mặt, giết một cái võ miếu thiết chế, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là cái đại tai nạn. Chỉ thấy đối phương lấy ra một chôi liễu diệp đao, ra khỏi vỏ sau thân đao hào quang bốn phía, hiển nhiên cũng là một chôi huyền thiết đúc thành bảo đao. Thẩm Bạch Lâu thấy thế không còn kinh địch, trong mắt khẽ nhúc nhích, không hề nghĩ rằng chuyến này lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Chết đi. Đối phương tìm tới Thẩm Bạch Lâu động tác chống rỗng, quả quyết nắm lấy thời cơ, thân thể bạo trùng mà tới, một đạo đao quang nóng ánh, nhưng vẫn dưới lên trên, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng bổ mà tới. Thẩm Bạch Lâu mới giết một người, còn không bước ra, đao quang đã tới cằm, lại lùi đã là trễ, hắn quả quyết đem mặt một bên, dán vào hàn mang khó khăn lắm tránh đi một đao kia, sau một khắc, trước mắt bay xuống một túm tóc rối. Mắt thấy không có đánh lén thành công, người kia nhanh chóng đem đường đao phía dưới chuyển, lại là một bổ, lại bị Thẩm Bạch Lâu trực tiếp một đao vung mở. Đường. Huyền thiết thanh thúy giao minh nghiêm thanh theo đó phát ra. Cái kia trung niên trước sớm còn đoán không cho phép Thẩm Bạch Lâu thực lực chân thật, lúc này mới từ đối phương vung đao lực độ đoán được đối phương là bát phẩm võ nhân, cảm thấy lập sinh ý lui. Không chờ Thẩm Bạch Lâu tới gần, hắn nhanh chóng đem đao lượn quanh một vòng, dùng đao quang ép ra đối phương thân hình, mà chân sau tiếp một túng, hướng về sau nhanh lùi lại. Muốn đi. Trong mắt Thẩm Bạch Lâu hàn quang lóe lên, cực hạn điệp vân bộ thuấn phát đạt mạnh, trực tiếp từ đỉnh đầu đối phương bay qua, từ giữa không trung trừ ra một đao. Đang. Trung niên nam nhân không nghĩ tới Thẩm Bạch Lâu khinh công như vậy đến. Vội vàng ứng đối phía dưới tính sót lực lượng của đối phương, chính diện đón đỡ cái này lằng không một chém sau, tay phải lập tức tê dần, trong tay huyền thiết đao rời tay bay ra, đinh đi ngoài mấy trượng trên vách tường. Thẩm Bạch Lâu không tiếp tục cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, rơi vào nó trước người không đủ ba thước bên ngoài, một cái bước xa, đem đao rót vào nó trái tim bên trong. Thân thể người nọ tựa như điện giật, thân hình cự chiến, còn muốn huy quyền phản kích, tại Thẩm Bạch Lâu dùng sức một mổ phía dưới, triệt để tắt thở, ngã xuống đất mà chết. Người đánh chết cựu phẩm đỉnh phong võ giả, tự do điểm kinh nghiệm 3.000, bang chủ chết, nhanh trốn a! Mất đi bang phái chủ kiến, trong lúc nhất thời Hợp Sông sẽ thành viên trận cướp đại loạn. Có người đánh vỡ cửa sổ, từ lầu 2 nhảy xuống, cũng có người bỏ vũ khí xuống, quỳ đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà Thẩm Bạch Lâu không có chút nào thu tay lại ý nghĩ, một đường cắt rau gọt dừa, lại từ lầu 2 giết tới lầu 1, cho đến giết tới toàn bộ nghe lan lầu lại không Hợp Sông biết người sống, vậy mới nhặt được một cái ghế dựa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này nghe lan lầu mặt đất đã bị máu tươi triệt để thẩm đấu, dùng chân giẫm lên trên, phát ra chi chi dính âm thanh. Thẩm Bạch Lâu một trận chiến này trọn vẹn giết hơn 40 người. Hợp Sông sẽ gần như một nửa người đều mất mạng tại trong tay hắn, hắn như tại trong huyết chỉ ngâm 3 ngày 3 đêm, trên mình không một không nhuốm máu, quanh thân tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối. Một đám may mắn còn sống sót võ bị nhìn xa xa hắn, đôi mắt trung đô lộ ra thật sâu khủng cụ. Đại nhân, Lục Cửu trận chiến này cũng là mệt mệt mở hơi hai, uy đất ôm tay nói, ngoại trừ mấy cái đảo tẩu còn xuất lại, trải qua hạ quan kiểm kê, trận chiến này tổng diệt tặc 104 người, võ bị thương 15 người, vong 7 người. Nghỉ ngơi chốc lát, lại phái người kiểm kê thu được. Thẩm Bạch Lâu nghe xong gật đầu, lần này giao chiến, võ bị chỉ 25 người, đã có 7 người mất mạng, như không phải Thẩm Bạch Lâu một người hấp dẫn đại đa số người vây công, chỉ sợ con số này sẽ càng nhiều. Trước mắt những cái này từ trận võ bị trợ cấp nhất định cần làm xong, bị thương võ bị cũng muốn lại thêm ban thưởng, về phần những cái kia không theo hiệu lệnh võ bị, càng phải giết gà dọa khỉ. Trải qua hai cái thời thần điều tra, Lục Cửu đã sai người đem từ nghe lan lầu tìm ra tài vật bày ra thành dương, toàn bộ chuyển đến lầu một đại sảnh. Trừ đó ra, còn từ trong xương phòng điều tra ra 40-50 cái run lẩy bẩy nữ tử, đều bị tập trung đến mấy cái trong phòng, chờ đợi xử lý. Nghe lan lầu vốn là trăng gió nơi trốn, có nữ nhân rất bình thường, Thẩm Bạch Lâu tự nhiên không cảm thấy kỳ quái. Đại nhân, ta tại một chỗ trong hốc tối tìm được mấy thứ đồ. Lục Cửu tới gần, thần thần bí bí nói, hắn lặng lẽ từ trong ngực lấy ra hai bản thư tịch, để vào trong tay Thẩm Bạch Lâu. Thẩm Bạch Lâu nhìn lướt qua, trong mắt tinh quang mấy liệt, cái này hai bản lại đều là võ học bí tịch, trong đó một bản càng là bát phẩm đoán cốt pháp. Nghĩ đến cũng đúng, Hợp Sông biết bang chủ đã vào cửu phẩm đỉnh phong, tự nhiên muốn hướng bát phẩm trèo, bản này bát phẩm công pháp hẳn là hắn trăm phương ngàn kế cho đến, cuối cùng lại vì Thẩm Bạch Lâu làm áo cưới. Chương 53, đích thân động thủ chương 53, đích thân động thủ đại nhân, đều đã kiểm kê tốt, tổng thu được kim 372, bạc 5.642, tơ lụa 15 tớt, ngựa 17 đi. Thẩm Bạch Lâu yên tĩnh nghe lấy Lục Cửu báo cáo, lớn Chu Vũ Miếu làm cổ vũ địa phương chỉ huy sứ tiêu diệt, tất cả thu được tận quy địa phương sở có, nói một cách khác, số tiền này hiện tại cũng về hắn. Chỉ bất quá san bằng một cái tiểu bang phái, liền có thể khai quật ra kinh khủng như vậy tài phú, cái này còn không có coi là những bang phái này nòng cốt thành viên phòng ruộng tài sản riêng, toàn bộ xử lý qua sau, ít nói cũng có 13,002. Loại trừ những cái này trên mặt nội thu nhập, Thẩm Bạch Lâu còn thu hoạch một chôi huyền thiết bảo đao, một bản bát phẩm đoán cốt pháp, điểm kinh nghiệm càng là tăng vọt đến 23,100 điểm. Hôm nay xuất thủ võ bị, ngoại trừ công tích bên ngoài, mỗi người thưởng bạc 50 lượng, người bị thương 80 lượng, mặt khác dùng đầu người tính toán, diệt địch một người thưởng bạc 30 lượng, võ bị người chết trận mỗi người trợ cấp 300 lượng, mặt khác đem nó người nhà ghi chép vào võ miếu bảo vệ danh sách, sau này gặp được bất luận cái gì bất công, đều có thể chạy suốt võ miếu, từ bản quan đích thân xử lý. Thẩm Bạch Lâu một câu đạo xong, đã là đem lần này thu hoạch trực tiếp phân đi ra hơn 4.000 lượng. Số tiền kia tuy là chỉ chiếm tổng thu hoạch 3 thành, nhưng đối với tại trận võ bị mà nói, đã là thu hoạch ngoài ý muốn, bình thường bọn hắn chuyển đi phá án, trừ phi tàn tật chiến tử sẽ thu hoạch một bút trợ cấp bạc bên ngoài, nhiều khi đều là thượng quan ăn thịt, người phía dưới nhiều nhất ăn chút canh thừa. Thẩm Bạch Lâu cho bọn hắn đãi ngộ, xa xa cao hơn cái khác thượng quan, cái này không thể nghi ngờ khiến người ta tâm sinh ra biến hóa vi diệu, không ít người nhìn về phía Thẩm Bạch Lâu lúc, từ ban đầu đơn thuần cung cụ, chậm rãi sinh ra tâm kính nghệ. Lục Cửu tối nay vẫn luôn đang bận rộn, đem thưởng bạc phân phát xuống dưới sau, hắn lại mệnh võ bị nhóm thu lại hảo đồng liêu thi thể, lại đem Hợp Sông sẽ bang chúng thi thể dọn đi ngoài phòng tiến hành đốt cháy, bận rộn xong vụn vặt thủ tục, hắn đi tới Thẩm Bạch Lâu bên người, cung kính nói, đại nhân, đêm đã khuya, nơi này giao cho ti chức là được rồi. Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu, trước mắt dưới tay mình người có thể dùng được vẫn là quá ít, cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều đè ở Lục Cửu trên người một người, hắn chỉ trong dương hoàng kim, cười nói, vất vả Lục tổng cờ, nơi này hoàng kim ngươi nhưng tự rước 100 lượng. 100 lượng hoàng kim, liền là 1.000 lượng bạch ngân. Ti chức đến cựu phẩm võ tịch, đã là trọng thưởng, không còn dám ham muốn ban thưởng. Phía trước Thẩm Bạch Lâu đem bản kia không dùng được cựu phẩm võ tịch giao cho Lục Cửu, bây giờ nghe Thẩm Bạch Lâu còn muốn cho chính mình bằng bạc, Lục Cửu lập tức chối từ không nhận. Ta không cho ngươi, ngươi không thể chủ động tìm ta muốn, ta đưa cho ngươi, ngươi có thể tự yên tâm lớn mật nhận lấy. Thẩm Bạch Lâu nói xong, đi thu được bên trong dắt một con ngựa, đi ra nghe lan lầu. Tại trên dưới cấp quan hệ bên trong, đặc biệt là phong kiến triều đại, đây chính là một đầu quan trường thiết luật, đây cũng là hắn vì sao không nguyện mở miệng tìm Diêm Khai Bi đòi hỏi công pháp nguyên nhân. Ngoài lầu Vương Bân Trực cùng Loan Bình chẳng biết lúc nào đã rời đi, Thẩm Bạch Lâu cưỡi ngựa chạy tại yên tĩnh trên đường phố, không bao lâu liền trở về Bạch Lê Hạng bên trong. Mới vào đại viện, chưa cột chắc ngựa, chỉ nghe buồng trong lộ bột một tiếng mở cửa phòng, Cao Tiểu Chi xách theo đèn dầu chậm rãi đi ra, trong bóng đêm gặp nhuộm thành huyết nhân Thẩm Bạch Lâu, lập tức hù dọa đến lên tiếng kinh hô. Là ta. Thẩm Bạch Lâu nhắc nhở một tiếng, lập tức đi bên cạnh giếng múc nước cọ rửa. Thẩm đại ca, ngươi bị thương. Cao Tiểu Chi trừng lớn hai mắt, khóe mắt đã có nước mắt quấn quẩn, tới gần nhìn kỹ một lúc, một mặt lo lắng hỏi. Không có, máu của người khác. Thẩm Bạch Lâu lúc này không có tâm tình nói quá nhiều. Hôm nay là hắn lần đầu tiên tại trong núi thây biển máu đi một lượt, tại nghe lan mặt lầu đối thuộc hạ lúc không thể biểu lộ, thực ra vẫn có một loại mơ hồ sinh lý cảm giác khó chịu. Cao Tiểu Chi tại xác định Thẩm Bạch Lâu không có sau khi bị thương, lập tức khép lại miệng, chạy vào phòng bếp nấu nước. Không bao lâu, nàng đem thùng tắm lại lần nữa lên đầy, lại đi thu hong khô quần áo, đặt ở đầu giường. Đói bụng ư? Có lẽ là lo lắng Thẩm Bạch Lâu còn chưa ăn cơm, nàng trước khi đi lại hỏi đầy miệng. Trở về ngủ đi. Thẩm Bạch Lâu lắc đầu nói. Chờ sau khi Cao Tiểu Chi đi, hắn ngồi vào dược dục bên trong. Một hơi đem hổ ý đoán cốt quyết thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp rót đầy. Bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, đạt đến, điểm kinh nghiệm, 12000, 12000, còn thừa tự do điểm kinh nghiệm, 16101 đã đạt thành tấn cấp điều kiện, lần này tấn cấp cần tiêu hao 140 điểm khí huyết, phải chăng tấn cấp? Tấn cấp. Thẩm Bạch Lâu quả quyết làm ra lựa chọn, sau một khắc, quanh thân khung xương lại lần nữa bạo động, liên tục không ngừng khí huyết năng lượng chui vào quanh thân khung xương bên trong, phát ra huyền thiết tiếng long long, âm thanh không còn như phía trước cái kia mơ hồ, đã là rõ ràng có thể nghe. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu, tuổi tác 16, 130 lượng máu, 2200, 2200 khí huyết 10, 170 chiến lực 89-94, cảnh giới võ đạo bát phẩm, trung cảnh. Kỹ năng công pháp: bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, cực hạn đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm 0-3000, cựu phẩm tàm kiếm công, cực hạn đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cựu phẩm hổ ý quyền, cực hạn đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cựu phẩm điệp vân bộ, cực hạn đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cựu phẩm móc kim chỉ, cực hạn đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cựu phẩm hổ bộ, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm 0-100, trước mắt tự do kinh nghiệm 16101. Tăng lên hoàn tất, Thẩm Bạch Lâu cảm thụ được thể nội tân sinh lực lượng, không khỏi tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn. Rốt cục vào bát phẩm trung cảnh, hắn lấy ra từ nghe lan lầu tìm ra bản kia bát phẩm đoán cốt pháp, bắt đầu lật xem. Đây là một bản tên là Huyết Nguyên Đoán Cốt Quyết pháp môn tu luyện, cần sáng lập quanh thân 59 đạo khiếu quan, muốn điều động khiếu quan cùng hổ y đoán cốt quyết trùng khít 11, vì vậy hắn cần ngoại định mức đạt thông 48 khiếu quan. Muốn đem thu nhập bảng, còn cần hơn 10 ngày quan cảnh. Nghĩ đến chỗ này, hắn không lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt đầu dẫn khí xuống khiếu. Một đêm giật mình mà qua. Ngày thứ hai, Thẩm Bạch Lâu thật sớm đi tới võ miếu. Trải qua tối hôm qua trận đại chiến kia, còn thừa 23 tên võ bị đều là một mặt mỏi mệt, nhưng tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau, có 18 người lập tức quỳ xuống hành lễ, còn thừa 5 người thì như cũ một bộ lười biếng răng rớp, không nhanh không chậm bắt kịp động tác. Bắt lại, tại Thẩm Bạch Lâu ra lệnh một tiếng, Lục Cửu lập tức mang người đem mấy cái kia võ nhân để lại. "Đại nhân, ti chức đã phạm tội gì?" Có người cao giọng la lên. "Phạm tội gì trong lòng ngươi không rõ ràng?" Một tên võ bị trực tiếp rút đối phương một cái vang dội bạc hai, thoá mà nói: "Các huynh đệ tại bên trong liều mạng, ngươi dám ở bên ngoài xem kịch, Trình Văn, ngươi coi là thật to gan lớn mật, liền tiết chế đại nhân cũng dám ngỗ nghịch." Cái này tên là Trình Văn võ bị nhìn lên bình thường đắc tội không ít người, trong lúc nhất thời có mấy người đứng ra đổ thêm dầu vào lửa. "Thẩm đại nhân, ta là Liêu tổng cờ biểu đệ, đại nhân giờ cao đánh khẽ a. Ti chức từ nay về sau, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa." Người kia gặp phạm nhiều người tức giận, chặn lại nói đến từ mình quan hệ, hy vọng có thể từ nhẹ xử phạt. Nhưng mà Thẩm Bạch Lâu liền tiết nhượng đều không để vào mắt, làm sao lại quan tâm một cái tổng kỳ có cao hứng hay không? Lục Cửu, hắn quay lưng đi, lạnh nhạt nói, lấy roi sắt tới, bản quan hôm nay muốn đích thân hành hình. Lời vừa nói ra, cái này năm tên võ bị lập tức kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Võ bị thi hành mệnh lệnh lúc, kháng mệnh không tuân theo, roi 50, trục xuất võ miếu. Nhưng cái này 50 roi sắt, cũng phải xem ai tới đánh. Nếu là võ bị độc thủ, có thể lưu mấy hơi thở. Nhưng Thẩm Bạch Lâu đích thân độc thủ, bát phẩm cự lực đừng nói 50 roi, một roi liền đủ để lấy những cái này không nhập phẩm võ bị tính mạng. Chương 54, xử lý chương 54, xử lý đại nhân tha mạng a. Giang giác. Thẩm Bạch Lâu không quan tâm những người kia tê tâm liệt phế tiếng cầu xin tha thứ, cầm trong tay roi sắt gắng sức co lại, người kia lập tức toàn thân run rẩy, phát ra khung xương bạo liệt tiếng vang, nháy mắt chết. Người đánh chết nửa bước nhập phẩm võ nhân tự do điểm kinh nghiệm 500. Nguyên cớ muốn đích thân động thủ, một phương diện làm giết gà dọa khỉ, càng nhiều là làm đem mấy người kia phế vật lợi dụng, ép khô cuối cùng kinh nghiệm giá trị. Chỉ rút 5 roi, 5 người liên tiếp chết, có người thậm chí bị roi sắt trực tiếp khấu trừ 2 đoạn, vô cùng thê thảm. Một đám võ bị gặp tràng cảnh này, đều là tê cả da đầu, trước kia những cái kia nhìn có chút hạ hê xem náo nhiệt, cũng đều sắc mặt trắng bệch, khép lại miệng không dám nói nữa nói. "Hôm nay, bản quan muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý." Thẩm Bạch Lâu cầm trong tay đấm máu roi sắt đi đến một đám võ bị trước người, lạnh nhạt nói, "Chỉ cần thực tình đi theo bản quan làm việc, bản quan chưa từng keo kiệt ban thưởng, ra ngoài tại bên ngoài bất luận kẻ nào dám khi nhục các ngươi, bản quan tuyệt không nhân nhượng. Nhưng như có người bằng mặt không bằng lòng, lo trước lo sau, đây cũng là hạ tràng. Ti chức nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ." Thẩm Bạch Lâu nói xong, một đám võ bị lập tức quỳ xuống, cùng tiếng nói. Lục Cửu nhìn trước mắt một màn này, chợt cảm thấy trở nên hoảng hốt. Hắn tại võ miếu biên quan nhỏ gần 10 năm, còn chưa bao giờ thấy qua võ bị giống như cái này tâm cùng thời khắc. "Đều đứng lên đi, từ nay về sau đều là người mình." Thẩm Bạch Lâu đỡ dậy một vị võ bị, thở dài, "Võ miếu phiêu diêu tới bây giờ, đã mất tôn nghiêm pháp luật, muốn lần nữa nhặt lên, loại trừ lôi đỉnh thủ đoạn, còn cần thực lực bản thân đủ cứng, mới có thể thắng đến người khác tôn trọng." Đêm qua một trận chiến, đường đường võ miếu võ bị trận liệt, lại liền đầu đường lưu manh cũng không sánh bằng, bản quan quyết định, chờ võ bị bù đắp nhân số, liền bắt đầu bắt tay vào làm huấn luyện. Nói xong, Thẩm Bạch Lâu cáo biệt mọi người, trở lại trong lầu các xem xét văn thư. Một bên Lục Cửu đi lên bẩm báo nói, "Đại nhân, đêm qua thu được đều tại trong khu phòng, ngựa tạm thời xung nhập võ miếu, tất cả bất động sản, ruộng đồng còn cần một đoạn thời gian mới có thể đổi thành tiền bạc. Chỉ là, đại nhân trên đường truy giết Hoắc Lương mới, hôm nay chỉ sợ đã có mấy đạo lô vốn tại chạy tới phủ thành trên đường, chuyện này không thể coi thường, một khi bị phủ thành biết được, chỉ sợ." Hắn có chút lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong lại xem thường, nói, "Suýt nữa quên, ngươi một hồi mang người đi Hoắc Lương vương gia, đem nó xét nhà xử theo pháp luật, lại thay võ bị đi tây thành từng nhà thu thập hợp sông sẽ chứng cứ phạm tội, làm thành ngàn người kêu oan huyết thư, được chuyện sau ngươi tự mình đi một chuyến phủ thành, giao cho Diêm đại nhân, không muốn che giấu, đem toàn bộ mời nói rõ, cùng nhau cáo chi. Dạng này thật có thể thành." Lục Cửu có chút nửa tin nửa ngờ. Gặp Thẩm Bạch Lâu không muốn giải thích, hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi suy nghĩ, lui ra ngoài. Từ Diêm khai bi giao tiếp đến nay, căn cứ hắn đối với nhà, bang phái thái độ tới nhìn, Thẩm Bạch Lâu đã thăm dò rõ ràng đối phương cùng ích lợi của mình độ cao trùng khít. Vô cớ sát hại tổng kỳ tất nhiên là tội lớn, Diêm Khai Bi coi như muốn bảo trụ chính mình, cũng không có điểm tựa phát lực, Thẩm Bạch Lâu hiện tại chính là muốn cho hắn cái này điểm tựa, để hắn có thể phát huy, về phần tội trạng là thật là giả, có hợp hay không quy củ, không có ý nghĩa, chỉ cần Diêm Khai Bi không hề từ bỏ chính mình, điểm ấy tội trạng đã đủ rồi. Diêm Khai Bi trước khi đi sáng tạo lỗ hổng, không phải là đặc biệt lưu cho Thẩm Bạch Lâu dùng để khống chế võ bị sao? Nếu như Tiết Nhượng không có tạm thời bị loại, tại đối phương cản trở phía dưới, Thẩm Bạch Lâu hoàn chân không tốt độc thủ, chấn sát một vị tổng kỳ, cuối cùng là thượng cấp đối hạ cấp động giao, dưới tình huống đặc thù là có thể tiền trạm hậu đấu, nhưng mà Tiết Nhượng cùng hắn là cùng cấp, bất kỳ tình huống gì phía dưới, hắn đều không thể vượt quyền chém giết đồng cấp quan viên. Bây giờ đại cục đã định, Tiết Nhượng coi như hiện tại trở về, cũng đã trễ. Đại nhân, có một người tự xưng Tô Trần, nhận một đám người ở ngoài miếu cầu kiến. Chính giữa suy tư, có một tên võ bị tới trước thông báo. Tốt. Thẩm Bạch Lâu lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Tới đúng lúc, hắn bước nhanh đi ra võ miếu, tự mình xuất phát nên đón. Đến võ miếu bên ngoài, xa xa liền gặp Tô Trần mang theo 8-9 cái trang phục đại hán đứng ở dưới cầu thang. Đại nhân, sao dám cực khổ ngươi tự mình đón lấy? Tô Trần một mặt thụ sủng nhược kinh. Sau lưng 8 người giờ phút này cũng đều căng tới ánh mắt, đều mặt mang vẻ cung kính, tỉ mỉ đánh giá đến trước mắt vị này trẻ tuổi bát phẩm tiết chế. Hôm nay ngươi tới chính là thời điểm, tới. Thẩm Bạch Lâu đem 9 người đưa vào võ miếu. Đại nhân đêm qua làm việc, tại hạ đã nghe, cái này nghĩa cử bây giờ truyền dư luận xôn xao, đều nói Vân Hoa huyện rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cuối cùng ra một vị quan tốt. Tô Trần nói đến chỗ này, sau lưng mấy vị thanh niên nhiệt huyết nhộn nhịp nhịn không được mở miệng nói, nếu không có tiết chế đại nhân, phía trước để chúng ta vào võ bị, chúng ta mới không nguyện chịu cái kia điều khí, thành võ bị ra ngoài không ngẩng nổi đầu, bách tính đều tại sau lưng chọc chọc cổ sống mắng. Tô Minh Nguyên bản còn nghĩ qua 2 ngày lại dẫn chúng ta qua tới, chúng ta nghe đại nhân sự tích, sớm đã kìm nén không được, chỉ muốn mau mau nhìn thấy đại nhân chân dung. Chúng ta tuy chỉ là nửa bước nhập phẩm võ nhân, cũng muốn đi theo đại nhân tả hữu, chấn nhiếp kẻ xấu, xông ra một phen sự nghiệp. Thẩm Bạch Lâu nghe đám người này lời nói, trong lòng biết đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, như vậy có thể nhìn ra, Tô Trần dùng người ánh mắt không tệ. Mang theo 9 người tuần sát xong võ bị huấn luyện diễn võ trường, thấy mọi người không dị nghị, Thẩm Bạch Lâu liền sắp xếp người đối những người này tiến hành đăng ký tạo sách. Sau đó lại đơn độc đem Tô Trần gọi vào công vụ phòng, hỏi: "Ngươi thật suy nghĩ kỹ càng, có thể đi theo Thẩm đại nhân bộ hạ, là ti chức tâm nguyện." Tô Trần cười yếu ớt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Từ mẫu thân sau khi chết, Tô gia sớm đã chứa không được ta, một phòng tam phòng đều gia nhập phẩm võ nhân, chỉ có ta nhị phòng nhân tài khó khăn, cùng biến thành trò cười, không bằng ra ngoài tới sống sáo, huống chi Tô gia vào võ minh, chưa chắc là chuyện tốt." "Ồ, hiện nay võ minh đã thành đại thế, võ nhân đều cấp phá đầu phải vào đi, ngươi vì sao cảm thấy không ổn?" Thẩm Bạch Lâu có chút bất ngờ. Tô Trần giải thích nói: "Võ minh những năm gần đây tuy là thế lớn, trung quy không phải triều đình phân chi, cũng không nhận triều đình quản khống, nguyên nhân chính là như vậy, thế lớn ngược lại không phải là một chuyện tốt, nếu như triều đình là một cái thợ săn, đói bụng lúc liếc nhìn lại, tự nhiên chọn lựa mập nhất đẹp thú săn, võ minh không phải là như vậy." Ân. Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu biểu thị tán đồng. Trên thực tế Tô Trần cứ việc thông minh, nhưng bởi vì thời đại tính hạn chế, tầm nhìn không đủ, vì vậy chỉ có thể nhìn thấy cấp độ sâu trong đó một mặt. Kỳ thực Thẩm Bạch Lâu nguyên cớ kiên định đứng ở triều đình bên này, là bởi vì võ minh chỉ là cái không có chút nào dạ tâm, bị tài phú bành trướng quái dị lợi ích kết hợp thể. Loại này chọn vẹn bởi vì lợi ích kết hợp sinh ra liên minh, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng kiên cố. Làm lợi nhiều hơn hại lúc, nó có lẽ không thể phá bỡ. Nhưng làm hại lớn hơn lợi lúc, nó sẽ lập tức sụp đổ. Nếu có một ngày, Đại Chu triều đình trực tiếp đem võ minh đánh lên phản tặc nhãn hiệu, chỉ sợ võ minh đem người người cảm thấy bất an, phú thương thân hào sẽ lập tức trở mặt cùng phân rõ giới hạn, bên trong võ nhân chẳng biết tại sao mà chiến, tựa như năm bẻ bảy mảng, nháy mắt vỡ vụn. Thẩm đại nhân, có chuyện ngươi nhất định cần làm xong đề phòng. Tô Trần đột nhiên lên tiếng lần nữa. Khoe mắt hắn chưa đến một tia chán ghét, ngựa khí điềm nhiên nói: "Ta Đường tỷ Tô Vệ gần nhất cùng Hồ Ý môn đi lại nhiều lần, ngươi cùng Trần trưởng môn quan hệ đã là mọi người đều biết, nàng trước sớm cùng ngươi từng có ân oán, trong lòng một mực canh cánh trong lòng, nó đối nhân xử thế lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hành sự không từ thủ đoạn, ta lo lắng nàng sẽ làm ra đối Trần trưởng môn bất lợi cử chỉ, nhất định cần sớm làm xử lý. Dù ngươi nhìn thấy, lại nên làm gì xử lý đây?" Thẩm Bạch Lâu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về Tô Trần. Chỉ thấy đối phương một mặt hờ hững, anh tuấn khuôn mặt chậm chậm nâng lên, nhìn Thẩm Bạch Lâu, há miệng dứt khoát phun ra một chữ: "Giết." Chương 55, Mặt Đại Võ Vương chương 55, Mặt Đại Võ Vương đều đẳng mấy ngày, ngươi vì sao còn chưa động thủ? Hồ Ý môn bên trong, Tô Ve chừng lấy nằm thương tại giường Tôn Lượng, cắn chặt răng ngà cả giận nói. Tôn Lượng còn là lần đầu tiên gặp nàng như vậy dữ tợn, hầu kết gian nan run run mấy lần, run giọng giải thích nói: "Ta thực là không dám." Hắn như là nhớ tới đáng sợ ký ức, con ngươi cự chỉ nói: "Nếu là như vậy làm, họ Thẩm nhất định sẽ giết ta, ngươi nghe nói hắn vài ngày trước giết bao nhiêu người sao? Hơn 100 người nói đồ liền đồ. Hắn là bị điên, đều là mượn cớ. Phế vật." Tô Ve dứt khoát lười đến giả bộ, giận mắng một tiếng đóng sập cửa mà đi. Từ đầu đến cuối, Trần Vũ đến gần hai mẹ con này, bất quá là vì võ quán truyền võ khiến. Triều đình làm phòng ngừa môn phái thế lực quyết trương, vài thập niên trước liền từng ban bố quy củ, hệ võ nhân muốn xây quán lập phái, nhất định phải đạt được triều đình cho phép, cầm tới truyền võ khiến mới có thể khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Nhiều năm trước, Trần Vũ tại Dương Liêu trấn liền từng tới cửa phá quán, cướp lương ra võ quán truyền võ khiến, nhưng truyền võ khiến là có địa vực hạn chế, Dương Liễu chấn truyền võ khiến đến Vân Hoa huyện liền không còn hiệu dụng, vì vậy hắn mới đưa chủ kiến đánh tới hai mẹ con này trên đầu. Một bên khác, trải qua mấy ngày nữa thu thập, có quan hệ hợp sông sẽ cùng Hoắc Lương mới tội ác đã ghi chép thành sách. Lục Cửu bước lên thương thuyền, hướng bên cạnh Thẩm Bạch Lâu chắp tay nói, đại nhân, nhiều bảo trọng. Lục tổng cơ, lần này đi phủ thành đường đi xa xôi, vạn sự cẩn thận. Những ngày gần đây, Thẩm Bạch Lâu bên người nhiều một cái môi hồng răng trắng trẻ tuổi tiểu sinh, tuy là ăn mặc võ bị trang phục, nhưng người ngoài một chút liền có thể nhìn ra, người này cùng Thẩm Bạch Lâu quan hệ mười phần thân thiết, cũng bị trực tiếp bổ nhiệm làm võ bị giáp đầu, tuy không phẩm giai, nhưng cũng là trên mặt nổi võ bị thống lĩnh. Đi phủ thành, thay ta hướng Diêm đại nhân chào hỏi. Thẩm Bạch Lâu dứt lời lấy ra chính mình kỳ lân phủ, giao đến trong tay Lục Cửu, lại nói, trừ đó ra, ngươi còn cần lại giúp ta làm một chuyện. Coi là lần này thảo địch, chiến công của ta đã có hơn 1000 phần, đủ để đi Vạn Võ Bảo Lâu đổi một bản bát phẩm võ học. Nếu là Vạn Võ Bảo Lâu cho phép, ngươi liền thay ta đi đem bí tịch lấy tới. Ta đã ở Vạn Võ đồ sách chúng tuyển tốt, liền lấy bản kia Vạn luyện đoán cốt pháp. Tiêu diệt hợp sông sẽ trăm người, chỉ cần Diêm Khai Bi có thể để bản án định tính, cái kia công tích liền sẽ có hiệu lực. Chu sát cửu phẩm như phản võ nhân có 100 phần công tích, không nhập phẩm võ nhân cũng có 20 công tích. Lại coi là đoạn thời gian trước giết 3 cái tào bang võ nhân, chiến công của hắn đã đạt đến hơn 1,200 phần. Lục Cửu tiếp nhận đối phương đưa tới kỳ lân phủ, trịnh trọng gật đầu, ti trước hết sức đi làm. Theo lấy thuyền chậm chậm lái rời, Thẩm Bạch Lâu thu về ánh mắt, nhìn về bên người không nói một lời Tô Trần, hỏi, võ bị nhân số bao nhiêu? Đã có 29 người, từ lúc đại nhân sự việc dấu vết tại trong thành truyền ra, khoảng thời gian này võ miếu lui tới tấp nập, phần nhiều là mộ danh mà kẻ đến, chỉ tiếp có thể bảo võ bị người lắc đắc không có mấy. Tô Trần nói rõ sự thật, không thể lại kéo, từ ngày mai bắt đầu, từ ngươi tới giám sát bọn hắn huấn luyện, ta sẽ dạy ngươi cụ thể quá trình. Thẩm Bạch Lâu đem một chút quân đội hóa phương pháp huấn luyện đơn giản cùng Tô Trần nói một trận, hắn cần chính là một chi có thể điều khiển như cánh tay tinh nhuệ. Như lần trước vây quét hợp xong biết, nếu là võ bị trận liệt chỉnh tề, tín nhiệm lẫn nhau phối hợp, tiến lùi có độ, cũng không đến mức bị một đám lưu manh vây giết 7 người. Hợp sông sẽ hủy diệt sau, làm phòng ngừa xài lang giúp tùy thời chiếm đoạt địa bàn. Thẩm Bạch Lâu thường xuyên điều động võ bị tiến đến tra xét, 3 ngày không đến, đã chém giết 2 tên tính toán quá giới xài lang giúp đỡ chúng. Đồng thời, thành Nam thành Bắc những cái kia đại bang phái tạm thời đều không dị động, tại Thẩm Bạch Lâu nhìn tới, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn như thế giống chống khua chiêng tiêu diệt hợp xung biết, kim trúc rút, 6 hồ giúp những cái kia đại bang phái tất nhiên sẽ dự cảm đến nguy hiểm, phản kích là chuyện sớm hay muộn. Nếu là những cái này đại bang phái lựa chọn trên mặt nổi quá nhiều mưa gió, ngược lại càng tốt xử lý, như vậy có thể phán đoạn ra những bang phái này chỉ là đang hư trương thanh thế, chỉ có tranh kẹo ăn tiểu hài mới sẽ náo ra động tĩnh lớn tới hiếp bức người khác, chân chính động sát tâm người, là sẽ không nói cho người hắn muốn giết người. Những cái này đại bang phái giống như bây giờ không nói một lời, vậy liền cực kỳ ý vị sâu xa. Võ miếu bên trong, Vương Vân trực ngồi trên ghế dùng sức xoa thái dương huyệt. Mấy ngày nay hắn hối hả ngược xuôi, một mực đang nỗ lực trấn an chỗ tại mất khống chế giáp danh mỗi đại bang phái. Nhưng mà hiệu quả không tốt, mỗi đại bang phái đã quyết tâm nếu không tiếc bất cứ giá nào, diệt trừ Thẩm Bạch Lâu. Nguyên cớ hiện tại còn duy trì lấy mặt ngoài yên lặng của diện, là bởi vì tất cả mọi người tại đảng phủ thành tin tức. Huyện nha mấy ngày trước đã cho phủ thành đưa đi lô 4. Nếu là phủ thành hạ lệnh đem Thẩm Bạch Lâu cách chức điều tra, đó chính là kết quả tốt nhất, đến lúc đó chỉ là tạo bang trả thù, cũng không phải là Thẩm Bạch Lâu có khả năng tiếp nhận. Sợ nhất liền là Diêm Khai Bi cưỡng ép xuất thủ bảo trụ Thẩm Bạch Lâu, thật đến loại kia tình huống, Kim Trúc giúp đã tuyên bố, đem không tiếc bất cứ giá nào, tập kết 4 giúp gần 10 vị nhập phẩm võ nhân, trực tiếp đối Thẩm Bạch Lâu tiến hành tiêu sát, đó chính là triệt để bại mặt. Chuyện này ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, một khi võ miếu tiết chế bị người trên đường vây giết, cho dù sau đó phủ thành điều người xuống trấn áp, võ miếu mặt mũi cũng đem không tồn tại, mà hắn cái võ miếu này chỉ huy sứ cũng coi như triệt để làm đến đầu. Hắn cúi lưng xuống, đi ra lầu cát, hướng miếu đường đi đến. Trải qua vây quét sự kiện lên men, mấy ngày gần đây võ miếu dân hương người dần dần biến nhiều, trong đó đại bộ phận là thành Tây Bắc tính. Vương Vân trực híp mắt, nhìn xem trong miếu đường một mặt thành kính, túi đầu liền bái bất tính, không biết có phải hay không là mắt mở nguyên nhân, phản phất về tới hơn 70 năm trước, hai cái thời không chẳng cảnh lại một đoạn thời khắc hoàn mỹ trùng điệp tại một chỗ. Lúc đó đại chu vị cuối cùng võ vương Lưu Vân Kim Tông vẫn tọa trấn võ miếu, che lấp thiên hạ. Không chỉ là Vân Hoa huyện, thậm chí toàn bộ đại chu đều từng là một mảnh trời yên biển lặng phồn bình tĩnh cảnh. Hết thảy đều tại 67 năm trước chuyển tiếp đột ngột. Quỷ đế hoành không xuất thế, giống như thiên hỏa liệu nguyên, nhanh chóng quét sạch toàn bộ đại chu, khiến trăm vạn người trồng lên xương thành núi, thây nang khắp đồng. Lưu Vân Kim Tông cùng Quỷ Đế quyết chiến trời Dương Sơn thẳng đem đã từng thiên hạ đệ nhất cao điểm triệt để từ thế gian ma diệt, toàn bộ Tây Cảnh Sói Châu đều thành tàn viên. Trận chiến kia, hai người đều biến mất vô tung, tới bây giờ thành mê. Có người nói Võ Vương cùng Quỷ Đế tại một trận chiến kia bên trong đồng quy vu tận, cũng có người nói Lưu Vân Kim Tông trấn sát Quỷ Đế sau, chán ghét phân tranh, từ đó mai danh nhận tích. Vương Vân trực ngẩng đầu nhìn về nhất bên phải uy nghiêm tượng đá. Pho tượng đá này ước chừng trượng cao, là căn cứ vào Lưu Vân Kim Tông khi còn sống chân dung chỗ khác. Nó tuy là mặt đại võ vương, lại vui ăn mặc một thân nho y phục, đầu đội võ đỉnh, hai đầu dùng chùm tua đỏ kết tới cẳng dưới, nó dung mạo phong thần tuấn nhã, chán dựng thẳng một đạo dài mảnh vết đao. Nghe nói là nó lúc tuổi còn trẻ cùng người giao thủ lưu lại vết sẹo, nhưng cái này vết sẹo lại như là con mắt dọc thứ 3, cho hắn tăng thêm một phần thiên uy trang nghiêm. Chương 56, huấn luyện chương 56, huấn luyện mười mấy ngày sau, Thẩm Bạch Lâu loại trừ đúng hạn đi thị sát võ bị huấn luyện thành quả, phần lớn thời gian đều ít giao du với bên ngoài, trong nhà dốc lòng tu luyện. Cục diện càng là yên lặng, càng báo trước có đại phong bạo sắp sửa tiến đến. không khỏi đối phương chó cùng rất dậu, hắn trước mắt chỉ có toàn tâm tiến hành tu luyện, trải qua không ngừng cố gắng, cuối cùng tại ngày thứ 13, huyết nguyên đoán cốt quyết 59 đạo khiếu quan triệt để hợp thành một đường. Ngươi đã tập được bát phẩm huyết nguyên đoán cốt quyết, chưa nhập môn, kinh nghiệm 0.500, trước mắt tự do điểm kinh nghiệm 27.121. Trước sớm roi giết 5 tên võ bị, tăng lên 2.500 điểm kinh nghiệm, mà sau khi được qua hơn 10 ngày mỗi ngày hơn 600 điểm kinh nghiệm tích lũy, trước mắt hắn tự do điểm kinh nghiệm trọn vẹn có hơn 27.000 điểm. Đem huyết nguyên đoán cốt quyết thăng đến cực hạn, đã đầy đủ. Trực tiếp tiêu phí 10.500 điểm kinh nghiệm một hơi đem tấn thăng đến đạt đến. Vô cùng vô tận vĩ lực như là nhiệt nóng nham tương, liên tục không ngừng truyền vào cốt nhục của hắn, dẫn đến quanh thân huyết nhục sôi trào và mèo, không xương bạo hưởng, phát ra sắc bén huyền thiết ong ong. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu, tuổi tác 16, 145 lượng máu 2500, 2500 khí huyết 65, 220 chiến lực 112, 119 cảnh giới võ đạo, bát phẩm, trung cảnh. Kỹ năng công pháp: Bát phẩm huyết nguyên đoán cốt quyết, đạt đến, điểm kinh nghiệm 12000, 12000, bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, thần sát thuật, điểm kinh nghiệm 0, 3000, tiểu phẩm công pháp đã trồng chết, trước mắt tự do kinh nghiệm 4621. Nhìn xem bảng số liệu bên trên bạo tăng trị số, Thẩm Bạch Lâu trong ngực khối kia đại thạch cuối cùng rơi xuống. Trước mắt thăng cấp cực hạn còn thiếu khuyết mấy chục điểm điểm khí huyết, đổi bát phẩm thuốc bổ sau, dược dụng tăng lên khí huyết càng nhanh chóng hơn, chỉ cần 2-3 ngày liền có thể bù đủ cần thiết khí huyết. Chỉ cần có thể đổi tại đại bang phái trước khi đầu thủ, lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, Thẩm Bạch Lâu cảm thấy đã gối cao không lo. Dựa theo thám thính đến tin tức, ngoại trừ Tào bang phái bật khổng lồ này, còn thừa tứ đại bang phái toàn bộ cộng lại, nhập phẩm võ nhân sẽ không vượt qua 10 người, lại thuần một sắc đều làm cửu phẩm. Mặc hảo y y bật, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp ra ngoài đi võ miếu. Tiết Nhượng trải qua một đoạn thời gian dưỡng bệnh, đã trở về, mới đầu hắn còn muốn dãy rủa một thoáng, tính toán kéo lấy Vương Vân Trực một chỗ gây dựng lại võ bị, nhưng Vương Vân Trực hiển nhiên không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, đã hơn 10 ngày đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn trên nhảy dưới tránh, tính toán số tiền lớn thu mua phân hóa, nhưng bây giờ võ bị hoặc là Tô Trần mang tới ngoan cố, hoặc kiến thức Thẩm Bạch Lâu thủ đoạn, căn bản không người dám tại lúc này phản loạn, cuối cùng vẫn là vô pháp thay đổi võ bị Thẩm Bạch Lâu một mực nắm ở trong tay sự thật. Tiết Nhượng cũng muốn học Thẩm Bạch Lâu, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, nhưng lại tìm không thấy cơ hội, lâu dần hắn chỉ có thể thu thập cơ quan, tạo thành cỗ thứ hai võ miếu thế lực, cùng Thẩm Bạch Lâu địa vị ngang nhau. Thời gian giữa trưa, trên diễn võ trường, 30 võ bị chia hai đội, đang tiến hành diễn luyện. Mười mấy ngày nay tới, Tô Trần nghiêm ngặt dựa theo Thẩm Bạch Lâu yêu cầu, từ đứng như cọc gỗ bắt đầu nắm lấy, từng bước một giáo hội những người này cái gì là kỷ luật, cái gì là quân lệnh. Mới đầu chỉ là để bọn hắn đứng vững, dám động một thoáng rút một roi, chờ bọn hắn học được cái gì là quy củ, liền bắt đầu huấn luyện bọn hắn xếp hàng, tiến hành sơ bộ hợp tác hành quân. Hôm nay là bọn hắn lần đầu tiên tiến hành diễn luyện. Thẩm Bạch Lâu đứng ở trên khán đài, rất hứng thú quan sát lấy. Song phương mỗi người 15 người bên trong, hàng trước nhất 5 người đều làm đao thuẫn binh, hậu phương thì là trường mẫu thủ. Theo lấy tiếng la giết vang lên, song phương thuẫn binh đột nhiên đụng vào nhau, phát ra thiết thuẫn đập lên kim loại ong ong. Hậu phương trường mâu thủ bắt đầu tạm loạn vô trương dọc theo thuẫn khe hở tiến hành đâm đâm, làm phòng ngừa có thành viên thương vong, trường mâu đều đã trước đó gỡ xuống đầu mâu. Mặc dù như thế, đại bộ phận trường mâu công kích đều rơi vào thiết thuẫn bên trên. Thẩm Bạch Lâu nhìn đến thẳng bóp mi tâm, xét thấy là lần đầu tiên diễn luyện, xuẩn một chút cũng không sao. Hắn đi xuống phất tay ra hiệu song phương dừng tay. Tô Trần thấy thế tiến lên phía trước nói, còn mời đại nhân chỉ thị. Hiện tại ba các ngươi 10 người cầm lên đao thật thương thật, cung nỏ thủ tốt nhất dây cùng, hướng ta công tới. Thẩm Bạch Lâu lớn tiếng nói. Một đám võ bị lẫn nhau nhìn vài lần, ai cũng không dám lên tiếng. Nghe đại nhân. Tô Trần trước tiên mở miệng. Mọi người đổi đồ thật, bắt đầu bày trận. Mười mặt cao bằng nửa người thuẫn dựng ở trước người Thẩm Bạch Lâu, hậu phương mâu sóc như rừng, nhìn xem ngược lại có mấy phần khí thế. Đại nhân, chúng ta muốn bắt đầu. Tô Trần nhắc nhở một tiếng. Gặp đối phương gật đầu, Tô Trần lập tức trước tiên bắn ra mũi tên thứ nhất, mục tiêu chỉ dám đặt ở cánh tay Thẩm Bạch Lâu bộ vị. Người bình thường lên chiến trường cũng là bắn nhân thủ chân ư? Thẩm Bạch Lâu phất tay quét ra mũi tên, loại này một thạch thủ nỏ đối với hắn đã không bất luận cái gì uy hiếp. Thế công. Gặp đối phương như vậy hời hợt liền hóa giải thủ nỏ thế công, Tô Trần không do dự nữa, hét lớn một tiếng phát lệnh. Giết. Đao thuẫn thủ giận dữ hét lên, nâng thuẫn hướng phía trước. Hậu phương trường mâu thủ thì đã đem đầu mâu đặt thiết thuẫn giao nhau. Hiu hiu hiu. Mũi tên tiếng thổi còi liên tiếp vang lên, gần 10 cái mũi tên đồng thời hướng Thẩm Bạch Lâu phong tới, như là hạt mưa, nhưng đều vì quá xúc động, mất chuẩn tâm. Thẩm Bạch Lâu bước nhanh hướng về phía trước, thừa dịp trường mâu thủ còn không phòng bị, một cước đá vào một mặt trên tấm thuẫn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tên kia đao thuẫn thủ toàn bộ người hướng về sau đánh bay ra ngoài, lập tức ở trong trận hình nứt ra một đường vết rách. Thẩm Bạch Lâu từ lỗ hổng giết vào trận địa, bên trong trường mâu thủ đại loạn, tay cầm binh khí dài, lại bị cẩn thân, nhất thời bốn phía chạy tứ tán. Thẩm Bạch Lâu thuần thủ, liền thoải mái đánh ngã một đám người. Nhìn lên các ngươi còn không biết rõ hiệp đồng tác chiến ý vị như thế nào. Thẩm Bạch Lâu nhìn lướt qua ngã xuống đất mọi người, lạnh nhạt nói, mang ý nghĩa chỉ cần có phạm nhân sai, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn thể. Cái này tại chính thức trong chém giết, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Các ngươi tuy là các ti kỳ trước, nhưng liền như là một chôi dao nhọn, đao thuẫn thủ là chôi đao, trường mâu thủ là thân đao, mà cung nỏ thủ liền là mũi đao, hệ thiếu thốn bất luận cái gì nhất hoàn, đều không làm được một cái hợp cách binh khí. Đao thuẫn thủ xuất hiện lỗ hổng, vì sao không thu hẹp trận hình bổ khuyết ở khoảng trống? Trường mâu thủ vì sao không ép ra địch nhân, làm đao thuẫn thủ sáng tạo càng nhiều biến trận thời cơ? Điều kỳ quái nhất liền là cung nỏ thủ, như vậy xạ thuật cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Thẩm Bạch Lâu vừa mới chỉ dùng cựu phẩm trung cảnh thực lực, liền tùy tiện phá vỡ trận hình, trước mắt đại chiến sắp đến, không khỏi thật sự nổi giận. Hắn lập tức để Tô Trần mang theo cung nỏ thủ đi luyện tập xạ thuật, lại đem mỗi cái trên mặt cọc gỗ phủ lên một mai tiền đồng, đối trường mâu thủ nói, ta muốn các ngươi mỗi ngày đối cái đồng tiền này luyện tập, lúc nào các ngươi có thể từ ba bước có hơn, mũi thương chúng mục tiêu đồng mắt, coi như hợp cách. Những cái này võ bị đều là nửa bước võ nhân, có nhất định võ học bản lĩnh, huấn luyện lên có khả năng đại lượng rút ngắn thành quân thời gian, đổi thành người thường, không có tầm 5-3 tháng cực kỳ khó thành hình. Về phần các ngươi, hắn cuối cùng liếc qua đao thuật thủ, lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần minh bạch một việc, đó chính là vì sao mà chiến. Đao thuật thủ xung phong tại phía trước, bảo trụ hậu phương huynh đệ, liền đánh đồng bảo trụ mạng của mình, các ngươi nếu là tan vỡ, mọi người thì cũng chết, nếu là tử chiến không vỡ, vậy liền đều có thể sống. Cho nên, ngươi chỗ chiến không chỉ là làm còn lại võ bị tính mạng, càng là làm ngươi bản thân. Chương 57, khống chế chương 57, khống chế đại nhân, Trần trưởng muốn tới. Ngay tại xử lý công văn Thẩm Bạch Lâu chợt nghe Trần Thiết Sơn đến, lập tức hớn hở ra mặt, cười nói, mau mời. Không bao lâu, tại Tô Trần dẫn đường phía dưới, Trần Thiết Sơn bước nhanh đi vào trong phòng. Thẩm đại nhân, Trần Mỗ may mắn không làm được bệnh, đem đao phổ mang cho ngươi tới. Trần Thiết Sơn một mặt tang thương, đem đao phổ trùng điệp đặt lên bàn, như chút được gánh nặng nói, làm đạt được quyền này đao phổ, hắn cùng Tôn Dịu giảng chu toàn nửa tháng, cuối cùng dùng chức trưởng môn mới từ trong tay hắn đổi đến. Sư minh, rời đi Hổ Ý môn, tương lai làm cái gì dự định? Trần Thiết Sơn nguyên lai tưởng rằng Thẩm Bạch Lâu gặp đao phổ sẽ rất vui vẻ, nhưng mà đối phương lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trên bàn đao phổ, ngược lại đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Hắn thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, bây giờ Hổ Ý môn đã rơi vào trong tay Trần Vũ, Tôn sư, Tôn Dịu giảng đã cùng ta phân rõ giới hạn, Thẩm đại nhân như không chê, ta muốn bái nhập võ miếu bộ hạ. Sư minh, chuyện này là thật. Gặp Trần Thiết Sơn đã làm ra quyết định, Thẩm Bạch Lâu vui mừng quá đỗi. Trần Thiết Sơn chấm dứt trên mình công xiềng, không còn như phía trước cái kia không quả quyết, lập tức quỳ xuống hành lễ nói, mời Thẩm đại nhân thành toàn, tại hạ nguyện vì đại nhân dẫn ngựa cầm đạn, máu chảy đầu rơi. Mau mời đến. Thẩm Bạch Lâu đỡ dậy Trần Thiết Sơn, cười nói, sư minh nói quá lời, bây giờ võ miếu cùng bốn giúp như nước với lửa, ngươi tại cái này bước mặt cũng chịu đặt mình vào nguy hiểm, đã là đáng quý, đặng lắng lại lần này phong ba, ta tất bảo đảm ngươi tổng kỳ vị trí, ngươi ta huynh đệ làm đồng sinh cộng tử, tổng đi vinh hoa. Sư đệ. Trần Thiết Sơn trong mắt chứa nhiệt lệ, hai người tay phải dùng sức một nắm. Một bên Tô Trần thấy thế, mười phần tức thời rút khỏi ngoài cửa, đem cửa chính khép lại. Hai người hàn huyên một phen, Thẩm Bạch Lâu cũng đại khái hiểu cả kiện sự tình từ đầu đến cuối. Trước kia Tôn trưởng môn còn khỏe mạnh lúc, Trần Thiết Sơn cùng Trần Vũ đều làm Tôn trưởng môn một tay nuôi nấng, Trần Vũ bởi vì võ đạo thiên phú càng cao, dung mạo càng nghiêm chỉnh, cho nên một mực nhận sâu Tôn trưởng môn cưng chiều, không bàn là ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là luyện võ thuốc bổ, tất cả đãi ngộ đều hướng hắn nghiêng. Nhưng mà này cũng dưỡng thành Trần Vũ luôn chiều ngang ngược tính tình, dần dần, hắn bắt đầu cả ngày ra ngoài cùng giang hồ bằng hữu quấn lấy nhau, cũng dưỡng thành say rượu thói quen. Tôn trưởng môn thất vọng phía dưới, có lẽ là làm kích thích Trần Vũ, để hắn sinh lòng cảm giác nguy cơ, liền thường xuyên đem Trần Thiết Sơn mang theo trên người, giả ý lạnh nhạt hắn. Có một ngày, Tôn trưởng môn mang Trần Thiết Sơn ra ngoài làm việc, Trần Vũ vốn là sinh lòng bất mãn, uống say sau càng là cuồng tính đại phát, dĩ nhiên thừa cơ đem Tôn Dịu giảng làm bẩn. Sau khi tỉnh lại hắn e sợ cho gặp phải Tôn trưởng môn trả thù, lập tức trộm Tôn ra hai môn bát phẩm công pháp, chạy ra thành đi. Tôn trưởng môn sau khi trở về biết được tình huống, đến đây một bệnh không nổi. Kỳ thực Tôn trưởng môn sớm đã có ý đem Tôn Dịu giảng gả cho Trần Vũ, càng muốn đem Hổ Ý môn y bắt chuyển cho hắn. Chỉ là Trần Vũ thực tế bất tranh khí, lại lâm môn một cước phía dưới, đúc thành sai lầm lớn. Tôn trưởng môn tại hối hận trong thống khổ thân thể càng ngày càng tệ, bây giờ không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể đem chức trưởng môn chuyển cho Trần Thiết Sơn, cũng đem Hổ Ý đoán cốt quyết bí tịch lần nữa sao chép, giao cho Trần Thiết Sơn. Làm phòng ngừa Trần Thiết Sơn nửa đường lật lọng, vứt bỏ Tôn Dịu Giảng mẹ con, hắn lại đem một quyển khác sáu ý đoạn hồn đao bí tịch giao cho Tôn Dịu Giảng, để nàng cong xuống tới. Đây cũng là vì sao Trần Thiết Sơn thân là trưởng môn, lại không có một môn khác bát phẩm công pháp nguyên nhân. Tôn Dịu Giảng lúc tuổi còn trẻ liền đối Trần Vũ cảm mến, thành thật bản phận Trần Thiết Sơn cho tới bây giờ cũng không phải là lựa chọn của nàng. Lần này Trần Vũ trở về, nàng như cũng làm ra cùng nhiều năm trước đồng dạng lựa chọn. Hồ Ý môn cho Trần Vũ cũng được, cái này vốn liền là lao trưởng môn năm đó tâm nguyện. Trần Thiết Sơn bi thảm cười một tiếng, có lẽ là ý thức được sự thất thố của mình, hắn nhanh chóng dọn dẹp đến bi thương, ngược lại cầm lấy sáu ý đoạn hồn đao bí tịch cười nói, ta nghe lão trưởng môn nói qua, sáu ý đoạn hồn đao chính là hắn trước kia giới cơ duyên xảo hợp chỗ đến, tổng cộng chia làm bốn cái cảnh giới, nếu có thể đem đao pháp luyện đến đạt đến hóa cảnh, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng xuất đao ý. Bốn cái cảnh giới. Thẩm Bạch Lâu sửng sốt một chút, hệ công pháp cũng đều là năm cái cảnh giới ư? Tại không xác định dưới tình huống, hắn tính thăm dò hỏi một thoáng, sư minh, Hổ Ý quyền có mấy cảnh giới đây? Bốn cái, nhập môn, tiểu thành, đại thành, đạt đến. Cứ việc đối Thẩm Bạch Lâu nói lên vấn đề cảm thấy kỳ quái, Trần Thiết Sơn như cũng thực sự trả lời. Cái kia, ngươi như từ cựu phẩm phá vỡ mà vào bát phẩm, cần mấy môn công pháp? Thẩm Bạch Lâu nghe xong tiếp tục truy vấn. Trần Thiết Sơn suy tư chốc lát nói, cái này đến tùy từng người mà khác nhau, có người thiên phú cao, có lẽ 5-6 môn công pháp liền có thể phá kính, nếu là thiên phú thấp, 6-7 môn công pháp cũng không được phá kính. Hắn tiếp tục nói bổ sung, đây cũng là vì sao tuyệt đại đa số võ nhân cả đời đều ngừng bước bát phẩm cựu phẩm nguyên nhân, bởi vì muốn thành tựu thất phẩm bên trên, không phải người bình thường có thể làm được, nó sau lưng nhất định cần có đại thế lực chống đỡ, chỉ có đại thế lực mới có thể lấy ra lượng lớn võ học cùng bảo dược. Bảo dược. Thẩm Bạch Lâu đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái từ này, liên quan tới phổ thông võ nhân phá kính trật vật tình huống, trước sớm hắn đã từ Trịnh Tam Thông nơi đó từng nghe nói một chút, cũng không mười phần giật mình, chỉ bất quá hắn bởi vì có học nguyên nhân, có thể đem võ học tu luyện đến cực hạn, vì vậy chỉ cần học 4 môn võ học liền có thể phá kính. Người không biết rõ. Trần Thiết Sơn cảm thấy giật mình, kiên nhẫn giải thích nói, thất phẩm phía dưới, một loại thuốc bổ liền có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, nhưng tại lục phẩm sau, chỉ có thể dựa vào bảo dược tiếp tục cường hóa, nếu không có bảo dược, mặc ngươi thiên tư lại cao, cũng sắp hết thứ nhất sinh, vậy ở lục phẩm. Bảo dược là vật gì? Nhưng tại nơi nào thu được? Thẩm Bạch Lâu đưa ra chính mình muốn biết nhất vấn đề. Trần Thiết Sơn lắc đầu trả lời, cái ta này cũng là từ lao trưởng môn trong miệng biết được, chỉ biết là đại chu tất cả bảo dược đều bị triều đình cùng thế gia khống chế, nguồn gốc một mực là bí mật. Bây giờ Thẩm Bạch Lâu đã tập hợp toàn bộ bát phẩm giai đoạn cần thiết công pháp, bước kế tiếp liền là muốn vì bước vào thất phẩm làm chuẩn bị. Sư Minh, ngươi biết thất phẩm trở lên đều vì sao cảnh giới ư? Thẩm Bạch Lâu với cái thế giới này võ đạo vẫn còn kiến thức nửa đời, trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc đến tin tức tương đối có hạn. Thất phẩm trở lên. Trần Thiết Sơn cố gắng nhớ lại một trận, vừa mới êm hay nói, ta chỉ biết là lục phẩm tin tức, lục phẩm ngọc tạng cảnh, nghe nói cảnh giới này có thể đem một thân khí huyết hóa thành huyền tương ngọc dịch uy lực vô hạn, có thể giết quỷ chu tà, rất nhiều phong ấn liền là lục phẩm cao thủ dùng ngọc dịch biến hóa. Giết quỷ chu tà cần lục phẩm. Ta nghe người ta nói thất phẩm liền có thể làm đến. Thẩm Bạch Lâu nhớ tới Vương Sâu đã từng lời nói, người kia sao có thể hồ ngôn loạn ngữ, thất phẩm khí huyết chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nếu muốn giết quỷ, không thể nào làm được, ngày trước triều đình phái người xử lý quỷ thai, đều cần một tên lục phẩm võ nhân xung phong, nguyên cớ mang thất phẩm võ nhân, cũng nhiều là làm lịch luyện thế hệ trẻ tuổi. Trần Thiết Sơn nói đến chém đinh chặt sắt. Nghe được nơi đây, Thẩm Bạch Lâu triệt để lâm vào trầm tư. Thế giới này lệ quỷ đến tột cùng đáng sợ đến loại tình trạng nào, thất phẩm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, cũng may số lượng cũng không nhiều, nếu như quỷ thai đại diện tích bạo phát, nhân loại căn bản không có bất kỳ không gian sinh tồn. Đại nhân, người đã điểm đủ. Ngoài cửa truyền ra Tô Trần âm thanh. "Hảo, chúng ta lập tức xuất phát." Thẩm Bạch Lâu quét tới trên mặt mù mịt, đứng lên nói. Gặp Trần Thiết Sơn còn sững sờ tại chỗ, hắn quay đầu cười nói, "Đi, hôm nay chuyến này chính là vì cho ngươi tìm cái công đạo." Trước sớm Tô Trần chủ trương muốn giết Tô Bê, bị Thẩm Bạch Lâu đè xuống. Cũng không phải là hắn lòng dạ đàn bà, thực ra Tô Bê bây giờ tại trong mắt Thẩm Bạch Lâu đã là có thể tùy ý nghiền chết sâu kiến. Nhưng mà hắn lo lắng động lên Tô Bê, lại đánh gây Trần Vũ Nưu đoạt hổ ý môn kế hoạch, rất có thể sẽ gián tiếp dẫn đến Trần Thiết Sơn vô pháp thoát khỏi hổ ý môn, tiếp tục bị Tôn gia mẹ con cản trở. Vì vậy hắn trước sai người thừa dịp lúc ban đêm đi đem Tôn Lượng mời đến, một phen ép hỏi phía dưới xác định Tô Bê động tác, nhưng mà đè xuống không nhắc tới, lặng lẽ đợi hổ ý môn hoàn thành giao tiếp. Đây cũng là Tôn Lượng vì sao đánh chết không dám hạ thủ nguyên nhân, bởi vì trong bóng tối vẫn luôn có tận mấy đôi mắt đang ngó chừng hắn. Bây giờ cả kiện sự tình đã thu lưới, Tô Bê con cờ này đã mất đi tác dụng, Thẩm Bạch Lâu quyết định ép khô nàng cuối cùng giá trị, dùng cái này chất vấn để Tô Trần triệt để khống chế Tô gia. Chương 58, lựa chọn chương 58, lựa chọn Tô gia xem như đã từng dương liếu chân lớn nhất địa chủ thân hảo, nó thân gia nội tỉnh xa không phổ thông tiểu địa chủ có thể so sánh. Chỉ là tại Vân Hoa huyện phụ trạch, liền chiếm diện tích 20 mẫu, bên trong ốc xá thành đàn, gia phó nô tỳ chừng 50, 60 người. Giờ phút này Tô gia gia chủ dẫn đầu quỳ gối trong đường, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sau lưng còn có gần trăm cái người Tô gia, đều mặt xám như tro, túi đầu phục địa, không dám có bất kỳ động tác gì. Thẩm Bạch Lâu ngồi tại công đường, đánh một cái ngáp nói, "Tô Trần, ngươi bảo võ bị đã có nửa tháng, có biết triều đình pháp luật, phàm bình dân tập sát nhập phẩm võ nhân người, xử trí như thế nào?" Chính phạm chém ngang lưng, còn lại tộc nhân, tất cả lưu vong. Đứng ở một bên Tô Trần lạnh lùng trả lời. Trước sớm võ bị va chạm Tô gia cửa chính lúc, Tô gia chủ còn tưởng rằng là tới cương đạo, đang muốn dẫn dắt ra phó phản kháng, nhưng gặp dẫn đội là chính mình thân nhi tử, trong lòng lập tức đại định, nhưng mà không đặng hắn cao hứng lúc nào, một đám võ bị liền bốn phía lục soát người, đem có người tập trung ở tiền viện, trực tiếp liền cho gắn tập sát nhập phẩm võ nhân tội danh. Tô gia chủ vốn định giải thích nói cùng, bị một tên võ bị ngay tại chỗ rút mấy cái bạc hai, lập tức thành thật quỳ đất, chờ đợi xử lý. Tô Trần lời lạnh như băng âm thanh vừa dứt, Tô gia một đám người đều thần sắc ngạc nhiên, một bộ không dám tin thần sắc. Tô Trần, ngươi cũng là Tô gia loại, ngươi cho rằng Tô gia sụp đổ, ngươi liền có thể trốn được sao? Một tên quần áo quang vinh công tử ca nhịn không được ngẩng đầu cả giận nói. Tô Trần ánh mắt lạnh lùng quét qua, lớn tiếng quát lớn, lớn mật, và miệng cho ta. Tại nó một tiếng ra lệnh, hai tên võ bị lập tức chống chọi đối phương, từ một tên khác võ bị tay năm tay mười, liên rút mười mấy cái bạc hai, thẳng đem đối phương đánh đến đầy miệng bầm máu. Minh Nhi, Tô Trần, ngươi cái này con bất hiếu, ngươi không được chết tốt. Công tử ca kêu bên cạnh xinh đẹp phụ nhân khí đến trợn mắt tròn xoe, hung dữ mắng. Rất nhanh lại có mấy người lên trước đè lại phụ nhân, đem theo lệ xử trí. Trong lúc nhất thời những người còn lại không dám tiếp tục lời nói. Đại nhân, ta Tô gia làm sai chỗ nào, lại dẫn đến đại nhân như vậy tức giận? Tô gia chủ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nói. Thẩm Bạch Lâu nhìn xuống dưới chân Tô gia chủ, cái nam nhân này một năm trước tại Dương Liễu chân lúc, còn từng là phổ thông bách tính nhón chân lên đều không dám ngửa mặt trông lên tồn tại, vẹn vẹn một năm quan cảnh, hắn tựa như cùng chết chó, ủy gối trước mặt mình chó vẫy đuôi mừng chủ, liền tâm phản kháng đều không dám sinh, đây cũng là quyền lực mỹ diệu chỗ. Thanh âm hắn lãnh đạm nói, Tô gia chủ không ngại hỏi một chút ngươi hảo chất nữ Tô Bê, nàng mấy ngày này làm cái gì? Ủy gối trong đám người Tô Bê nghe vậy thân thể dừng lại, ánh mắt dọc theo đám người khẽ hở, vụ trộm nhìn một chút Thẩm Bạch Lâu lân cận Trần Thiết Sơn, mỹ mâu hiện tại cử chiến. Thiện nhân, không đặng Tô gia chủ nổi giận, Tô Ve trước người nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, thò tay kéo lấy Tô Ve đầu tóc, đem nàng kéo ra ngoài. Mau nói, ngươi vì sao sự tình đắc tội đại nhân? Cái kia trung niên gắng sức gầm thét lên. Cha, Tô Ve không nghĩ tới một mực đối chính mình yêu chiều có thừa phụ thân, một ngày kia sẽ trước tiên đứng ra trừng trị nàng. Trong con ngươi của nàng nước mắt quen quẩn, tiếp đó nhìn về Thẩm Bạch Lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Thẩm, ngươi dám động Tô gia, võ minh sẽ không để qua ngươi. Trần sư sẽ không. Ba, Tô Ve cha để gặp nàng còn tại mạnh miệng, thẳng hận không thể ngay tại chỗ xé nát miệng của nàng, lập tức mạnh mẽ đánh nàng một cái bật hai, đem lời của nàng cắt ngang. Tô Ve thò tay che nóng bỏng bên mặt, nhìn lướt qua Tô gia mọi người, trước kia đối với nàng cưng chiều có thừa thân nhân giờ phút này đều dùng tràn ngập hận ý lạ lẫm ánh mắt quét hướng nàng. Nếu không phải trên mặt vẫn lan tràn ra đau đớn, nàng thậm chí không thể tin được trước mắt đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Nàng đem ánh mắt hung dữ trừng mắt về phía Thẩm Bạch Lâu, cái này đã là Tô Ve cuối cùng của cường. Hết thảy kẻ đầu tiêu đều là hắn. Cái kia đã từng trên mình tản mát ra động vật dày đặc mùi hôi thối, một cái thấp hèn ti tiện tính toán dùng một cái sát sói, đổi lấy võ quán học võ tư cách lùi bại thợ săn. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này đã từng dân đen lại chống đầu, ngồi dựa vào Tô gia chủ vị, yên tĩnh nhìn xuống dưới chân Tô gia chủ, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không có cho nàng. Cái này khiến Tô Ve không lý do nổ giận, hăng hái quát tầm lên, ta giết ngươi. Sau một khắc, một nhóm người Tô gia cùng nhau tiến lên, đem nàng ép đến dưới đất, gắt gao che miệng của nàng, không cho nàng phát ra bất kỳ thanh âm. Thẩm Bạch Lâu nhìn xem Tô gia chủ, nói ra cuối cùng đường giải quyết, đem bảy thành tài sản giao tiếp cho Tô Trần, Tô gia có thể sống. Cái này, Tô gia chủ sau khi nghe xong nhất thời ngạnh ở Tô gia trường ruộng tốt ngàn mẫu, vàng bạc và lượng, loại này cự phú chính là Tô gia mấy đời người góp nhặt mà tới, Tô Trần bất quá là Tô gia chủ bốn cái nhi tử bên trong hắn nhất không lọt nổi mắt xanh một cái, theo lý là không có tư cách kế thừa gia sản, bây giờ Thẩm Bạch Lâu mới mở miệng, lại liền giúp hắn muốn đi bảy thành. Ta hôm nay tới, là vì ngươi Tô gia nữ nhi cùng người khác, ý đồ độc chết Trần Thiết Sơn, Trần Tổng Kỳ. Thẩm Bạch Lâu nói xong, trên mặt hiện lên làm người ta sợ hãi nụ cười nói, tập sát võ nhân đã là tội lớn, dù chưa đắc thủ, cũng là một con đường chết. Huống chi Trần Tổng Kỳ là võ miếu quan thân, tội thêm nhất đẳng, phán nhà ngươi sinh tử tù, cả nhà lưu vong, có gì dị nghị không? Thảo dân không dám. Biết được nguyên do trong đó, Tô gia chủ mới biết Tô Ve xông ra bắt thiên đại họa. Chọn a. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy, đã có chút không kiên nhẫn. Tô gia chủ cũng là cái quả quyết người, lập tức cắn răng, thảo dân nguyện giao ra tài sản. Thông minh, nơi này liền giao cho ngươi, Tô Trần. Thẩm Bạch Lâu sửa sang quần áo, dẫn Trần Thiết Sơn đi ra ngoài cửa, từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn Tô Ve một chút. Hắn hôm nay tới, liền là phải nói cho Vân Hoa huyện thân sĩ, hệ tại hắn Thẩm Bạch Lâu bộ hạ, cho dù là cái nho nhỏ võ bị, cũng không phải ai cũng có thể lấn ép, như Tô gia loại này đại địa chủ cũng muốn cam tâm cắt thịt, đối với tiểu gia tộc mà nói, cái này càng thêm nghịch lân, chạm vào tất vong. Một đám võ bị giờ phút này nhìn xem bóng lưng Thẩm Bạch Lâu, từ ban đầu khủng cụ, đến kính trọng, lại lần nữa tăng thêm một tia sùng bái. Thượng quan đích thân xuất thủ, làm thuộc hạ tranh gia sản, dạng này hảo lãnh đạo đi đâu đi tìm. Tại trận võ bị tuyệt đại đa số đều là sinh ra nhà giàu, lại không được sủng ái, chuyện hôm nay sau, đi bản gia đều có thể triệt để trở mình, đến đây hãnh diện. Trần Nhi, ngươi hôm nay dẫn sói vào nhà, có biết sẽ đem Tô gia đẩy lên loại tình trạng nào? Chúng ta chung quy là người một nhà a. Sau khi Thẩm Bạch Lâu đi, Tô gia chủ trên mặt mới thêm một tia huyết sắc, thấp giọng oán giận nói, người một nhà. Ha ha. Tô Trần không hiểu cười một tiếng, yên lặng chốc lát, đột nhiên giận dữ hét, mẹ ta năm đó không chịu nổi đại phu nhân khi nhục, chỉ bất quá chống đối nàng vài câu, liền bị ngươi đánh chết rồi. Khi đó ngươi tại sao không nói chúng ta là người một nhà đây? Từ nhỏ đến lớn, một đám huynh đệ tỷ muội đối ta đủ tiểu làm đủ, khiến ta đau đến không muốn sống. Khi đó ngươi tại sao không nói chúng ta là người một nhà đây? Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Nguyệt Nhi quan tâm ta, chiếu cố ta. Mấy tháng trước Tô Minh ở ngay trước mặt ta đem nàng làm nhục dẫn đến tử vong, ngươi tại sao không nói chúng ta là người một nhà đây? Ngươi cầm ư? Nàng chỉ là cái nô tỳ, chết thì chết rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn anh em ruột của ngươi cho một nữ nô tùy tàng ư? Tô gia chủ kiến hắn dáng vẻ cử chỉ điên rồ, hét lớn một tiếng, ý đồ đem hắn thức tỉnh. Lão cậu, ta hôm nay không giết ngươi, không phải bởi vì ta thiệt tâm, là sợ dính giết cha tội danh, bị ngoại nhân biết được Thẩm đại nhân bộ hạ có loại này thuộc hạ, sẽ làm nhục Thẩm đại nhân uy danh. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thật tốt xử trí các ngươi, để các ngươi trả giá vốn có đại giới. Tô Trần vô vô Tô gia chủ bà bay, ngữ khí âm u đáng sợ. Tô Trần, ngươi chớ làm loạn, ngươi biết ca ta là nhập phẩm võ nhân, lại vào võ minh, chưa chắc sẽ sợ ngươi. Cái kia tên là Tô Minh thiếu niên bị Tô Trần nhìn lướt qua, phun ra trong miệng bọt máu, kiên chỉ phô trường thành thế nói. Chúng ta như thế giống chống khua chiêng vây quanh Tô gia, ngươi cho rằng một phòng tam phòng hai tên phế vật kia không biết sao? Ngươi không ngại hỏi riêng hỏi, bọn hắn nhưng có gan vì ngươi xuất đầu. Tô Trần khỏe mắt chứa đựng kinh thường, một phòng đại nhi tử chỉ là cái dùng đống tài nguyên lên cựu phẩm sơ cảnh, tam phòng cậu càng là cái nửa thân thể xuống đất cựu phẩm trung cảnh, hai người này đều làm miệng cọp gan thỏ, ăn mềm sợ cứng rắn người, chỉ sợ sớm đã nghe thấy tiếng gió thổi, không biết tránh đi cái nào. Giáp đầu đại nhân, người này làm xử lý ra sao? Một tên võ bị chỉ trên mặt đất bị người Tô gia gắt gao đè lại Tô Ve. Nàng giờ phút này đang dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn về trước mắt cái này thợ nhỏ bị nàng nhục nhã đùa giỡn đường đệ. Giết! Tô Trần lớn tiếng nói. Nói xong một tên võ bị rút ra bội đao, đi đến Tô Ve trước người, dùng chân giẫm ở đối phương sau lưng, nhắm chuẩn cái cổ một đao vung ra, một khỏa hương diễm đầu người trong mắt mang theo cực độ không cam lòng, chốc lát rơi xuống. A! Tô gia một đám người giờ phút này lại tiếp nhận không được nội tâm cùng cụ, phát ra một tràng thốt lên kêu rên, đều vô lực tê liệt ngã xuống. Chương 59, Điệp Vân Thôi Lãng. Chương 59, Điệp Vân Thôi Lãng. Mấy ngày sau, theo lấy khí huyết bù đủ, Thẩm Bạch Lâu lập tức đem huyết nguyên đoán cốt quyết thăng cấp đến cực hạ cảnh, thực lực đột phá bát phẩm trung cảnh, triệt để bước vào viên mãn. Một thân khí lực bạo tăng tới 7 cân. Khoảng thời gian này hắn bắt đầu lĩnh hội Trần Thiết Sơn đưa tới 6 ý đoạn hồn đao. Bản này đao phổ so sánh tại phổ thông đoán cốt pháp, không chỉ cần phải sáng lập 72 đạo khiếu quan, đồng thời luyện thành sau còn có thể cô đọng đao ý, tạo thành võ đạo sát chiêu, Điệp Vân Thôi Lãng. Cái gọi Điệp Vân Thôi Lãng, liền là trong một cái hít thở, xuôi theo 12 đầu đường đao bổ ra 12 đao, đao đao cuốn theo đao ý, đao đao Điệp Vân Thôi Lãng, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Cuối cùng ra kỹ năng. Thẩm Bạch Lâu bây giờ đã học 7-8 môn võ học, đại bộ phận làm thối thể công, cứ việc ngang ngược bá đạo, nhưng chiêu đường có hạn, lúc đối địch đại bộ phận dựa thể phách rất đầy. Bây giờ có đao kỹ, liền là nhiều hơn một loại sát phạt thủ đoạn. Nguyên bản thời điểm này, đi hướng phủ thành Lục Cửu có lẽ muốn trở về, có lẽ là Diêm Khai Bi bên kia nhận lấy lực cản, ngày hôm trước phái người đưa về một phong khẩn cấp thư tín, nói là còn cần dây dưa lỡ việc mười mấy ngày. Cái này vừa vặn cho Thẩm Bạch Lâu lĩnh ngộ đao phổ thời cơ. Lại là liên tiếp hơn 10 ngày đóng cửa tiềm tu, ngày hôm đó đêm khuya, Thẩm Bạch Lâu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang đại phóng. Một đạo màn ánh sáng theo đó hiện lên mí mắt. Người đã tập được bát phẩm đao pháp, 6 ý đoạn hồn đao, chưa nhập môn điểm kinh nghiệm, 500 trước mắt tự do điểm kinh nghiệm, 14061. 6 ý đoạn hồn đao cần sáng lập 72 đạo khiếu quan, trong đó có 19 đạo cùng lúc trước sáng lập khiếu quan trọng hợp. Toàn bộ đả thông phía dưới, coi là 6 ý đoạn hồn đao khiếu quan, bây giờ toàn thân hắn 365 khiếu quan đã mở ra 185 cái, đã là qua một nửa. Kinh nghiệm trải qua hơn 10 ngày tích lũy, cũng tăng lên hơn 9000 điểm, điểm khí huyết càng là đã sớm bổ đầy. Cho ta tấn cấp. Theo lấy Thẩm Bạch Lâu rót đầy 6 ý thanh điểm kinh nghiệm của đoạn hồn đao, lựa chọn sau khi tấn thăng, dị tượng nảy sinh. Nó quanh thân 72 khiếu quan khí huyết tuôn ra, cấu kết thành tuyến, trải rộng toàn thân, đều lan tràn ra nhàm tương thiêu đốt cảm giác đau đớn. Ông ông ông, lần này quanh thân khung xương không còn như phía trước giống như đốt trúc nổ vàng, mà là phát ra huyền thiết bảo đao ra khỏi vỏ ong ong. Vô hạn bí lực, theo đó mà sinh, cắm sâu nó thể nội. Tấn cấp thành công. 6 ý đoạn hồn đao đã tăng lên tới nhập môn, trước mắt điểm kinh nghiệm, 1000. Tiếp tục. Thẩm Bạch Lâu một hơi đem lục dục đoạn hồn đao thăng liền 4 cấp, một đường thăng cấp tới đạt đến cốt nhục cường độ lại lần nữa cố động, khí lực phóng đại, một thân khí lực tăng vọt tới 85000 cân. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 16, 170 lượng máu, 3000 khí huyết, 135, 295 chiến lực, 147 167 cảnh giới võ đạo, bát phẩm, viên mãn. Kỹ năng công pháp, bát phẩm 6 ý đoạn hồn đao, đạt đến, điểm kinh nghiệm, 3561, 12000, bát phẩm huyết nguyên đoán cốt quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, thần sát thuật, điểm kinh nghiệm, 0, 3000, tiểu phẩm công pháp đã trồng chết, trước mắt tự do kinh nghiệm, 0. Lần này sau khi tăng lên, loại trừ số liệu phóng đại, chiến lược trên giới lưu động từ ban đầu mấy điểm khuyết trương đến 20 điểm. Chẳng lẽ là bởi vì đem 6 ý đoạn hồn đao tăng lên tới đạt đến cảnh, lĩnh ngộ ra đao ý cùng võ đạo sát chiêu, cho nên mới đưa đến chiến lược 3 động A. Hắn có cái này phỏng đoán, nhưng còn cần tiến hành thử nghiệm mới có thể xác định. Thẩm Bạch Lâu nắm chặt song quyền, khớp xương đùng đùng bạo hưởng, huyết quản giữ tận cổ động, có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng cuồng bạo tại bản thân trong máu thịt phun trào. Hắn mang vào quần áo, xét theo lần trước từ hợp sông sẽ bang chủ trong tay tịch thu được huyền thiết trường đao, đi đến nội viện. Bù bù, rút đao ra khỏi vỏ, một tiếng sắc bén tiếng vang bạch phá bầu trời đêm, trong bóng đêm tản mát ra đào quang trắng mướt. Đây cũng là đao ý a. Hắn nhìn xem trong tay huyền thiết bảo đao, người cùng đao ở giữa phảng phất sinh ra nào đó xảo diệu liên quan tính, có loại hòa làm một thể ảo giác. Ở trong màn đêm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tay phải của mình chính giữa tràn ra ngàn vạn tia đỏ tươi sợi nhỏ, như là nhúc nhích xúc tu, dần dần leo lên trên tuyết trắng thân đao, triệt để dung nhập sau, làm đao thân tăng thêm một vòng thật mỏng màu máu. Điệp Vân Thôi Lãng, hắn thôi động võ đạo sát chiêu, một cỗ túc sát chi khí quét sạch quanh thân, toàn thân 72 khiếu quan khí huyết tăng vọt, kéo theo toàn thân chuyển vào một cỗ tràn đầy lực lượng, đao ra như núi nghiêng, nó thế như sóng chiều. Một hơi ở giữa, trong bóng tối nháy mắt thắp sáng 12 đạo đao mang đỏ tươi, đan sen, giống như dệt lưới, đem trong viện thô chắc cây lê bao phủ hoàn toàn. Cây lê cự chiến phía dưới, như là cùng một thời gian bị loạn đao chém nát, chốc lát hóa thành mấy chục cắt, tán lạc tung tóe. Khí huyết 10 cái này sát chiêu uy lực quả thật không tệ, nhưng muốn cần tiêu hao điểm khí huyết. Thẩm Bạch Lâu trước mắt tổng khí huyết 295 điểm, coi như bổ đầy, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 29 lần. Bát phẩm vẫn không thể chọn vẹn khí huyết ngoại phóng, Điệp Vân Thôi Lãng sát chiêu chỉ là đem thân đao cùng thân thể xuất hiện liên hệ, từ đó tại thân đao bám vào khí huyết, tạo thành càng đại sát hơn đường, nhưng vô pháp tạo thành ngoại phóng đao khí. Cũng coi là liệu mạng lúc một lá bài tẩy a, hắn thu hồi huyền thiết đao, quay người thoáng nhìn bị tiếng vang đánh thức cao gia tỷ đệ chính giữa xuyên thấu qua cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí quăng tới ánh mắt hoảng sợ. Không cần sợ, trong lúc rảnh rỗi, luyện một chút đao. Thẩm Bạch Lâu bước xuống một câu, lại lần nữa trở lại trong gian phòng tu luyện. Lại là mấy ngày thoáng một cái đã qua, hôm nay truyền đến tin tức, Lục Cửu cuối cùng trở về, một thân đã tới bến đỏ. Nhưng mà phủ thành võ miếu đối Thẩm Bạch Lâu trấn sát tổng kỳ Hoắc Lương mới xử lý trả lời, lại trước một bước từ huyện nha truyền ra. Đối với việc này, phủ miếu trải qua nhiều phiên tranh luận, cuối cùng tại Diêm Khai Bi lực bài chúng nghị phía dưới triệt để định tính, Hoắc Lương mới cấu kết nghịch tặc, chết không có gì đáng tiếc, Thẩm Bạch Lâu thảo nghịch có công, ban phi ngư phục, thực mặc cho trước miếu tiết chế. Tin tức này vừa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Hoa huyện gió nổi mây phun. Dùng kim trúc rút đứng đầu, sáu hồ rút, tụ cát rút, xài lăng rút, bốn rút tề tụ, triệu tập bang chúng gần ngàn người, ngay tại Đông Thành thông đường phố thương nghị đối sách. Đối mặt như vậy lớn chiến trận, bách tính người người cảm thấy bất an, huyện nha càng là liên tục phái người nhiều lần khuyên cáo, đều không công mà lui. Thế cục triệt để mất khống chế. Giờ phút này, Đông Thành thông đường phố một chỗ trong lầu các, bàn dài ngồi đầy một vòng, đều là trang phục tay áo võ nhân. Hiện trường không khí áp lực đến cực hạn, mỗi người trên mình đều tản mát ra dã thu săn bắn phía trước nồng đậm sát khí. Đảng võ minh làm gì? Theo ta thấy, không bằng trực tiếp vây quanh võ miếu, giết hắn người đầu cuộn cuộn. Đúng, họ Thẩm không cho chúng ta đường sống, liền phóng ra cái mạng này đi, cùng lắm thì lên núi vào rừng làm cướp. Võ miếu coi là võ bị, bất quá mấy chục người, chúng ta phát động ngàn người vây quét, nhưng nổi tại triều đình phát giác phía trước, đem trừ bỏ, việc này chỉ như sớm, chậm thì sinh biến. Mọi người đều an tâm chớ nổi, Trương bang chủ đã đi xin chỉ thị võ minh đà chủ, tin tưởng bọn họ cũng hiểu môi hở răng lạnh đạo lý, nếu là võ minh chịu xuất lực, cứ đi một nhóm võ nhân, chúng ta đủ để thành thế, mấy chục nhập phẩm võ nhân vây quét phía dưới, đừng nói hắn chỉ là bát phẩm sơ cảnh, liền là thất phẩm sơ cảnh cũng chưa chắc có thể sống. Chương 60, Huyền Giáp Trọng Kỵ chương 60, Huyền Giáp Trọng Kỵ trên bến tàu. Dung Thẩm Bạch Lâu đứng đầu, Trần Thiết Sơn, Tô Trần kém hơn, có chút khác 10 tên võ bị mở đường, ngay tại nên đón vừa mới cập bờ Lục Cửu. Lục Cửu từng sớm mấy ngày trở lại thư tín, vì muốn đi vạn võ bảo lâu thay Thẩm Bạch Lâu lấy bí tịch, cần dây dưa lỡ việc mấy ngày. Mặt khác, Diêm Khai Bi dự cảm Vân Hoa huyện có biến khống chế nguy hiểm, đặc biệt phái 3 tên Diêm gia huấn luyện được Huyền Thiết Trọng Kỵ tới Vân Hoa huyện trợ quyền, chuyến này theo Lục Cửu cùng nhau tới. Theo lấy thuyền hàng cập bờ, buông xuống thang trên tàu, trong tưởng tượng biển người chen chúc nhưng lại không phát sinh, trên thuyền bách tính nộn nhịp đứng tại chỗ, mặt lộ hoảng sợ, tự phát nhường ra một con đường. Cán soạt, cán soạt, cán soạt. Theo lấy một trận Huyền Thiết ma sát mặt đất ấm hưởng truyền ra, ba tên ở dưới mặt trời toàn thân phát ra ngân huy kỵ binh chậm rãi xuống thuyền. Một đám võ bị chỉ cảm thấy một cỗ sáng người sát khí đối diện áp sát, nộn nhịp hầu kết run run, không dám thở mạnh. Ba người kia toàn thân mặc dùng Huyền Thiết rèn đúc mà thành vảy cá trọng giáp, trên lưng mang theo Huyền Thiết đao, Huyền Thiết dưa truy, yêu thú gân thủ nỏ, mũi tên đầu mũi tên đều là Huyền Thiết rèn đúc. Trên đầu thì mang theo Huyền Thiết khôi, mặt nạ bên trên khắc vẽ lên một trường âm u đầy tử khí khuôn mặt tươi cười, hai bên miệng xuôi theo hướng lên uốn lượn, một mực liệt đến thẳng bên hai, để người chỉ nhìn một chút, liền cảm giác không rét mà run. Thứ ba người dưới hông ngựa cũng đều bị Huyền Thiết khôi giáp bao trùm, không chỉ cho ngựa phối mặt nạ, miếng lót, hộ lưng, liền sắt móng ngựa đều làm Huyền Thiết rèn đúc. Huyền Thiết không chỉ giá cả đắt đỏ, trọng lượng càng là phổ thông đồ sắt gấp 20 lần, Thẩm Bạch Lâu hiện tại dùng trường đao, liền chừng trên 100 cân. Cực kỳ hiển nhiên những cái này ngựa cũng không phải phổ thông ngựa, bằng không kỵ sĩ một thân trọng giáp, liền có 1,500 cân, lại thêm ngựa bản thân trọng giáp, cũng có hơn ngàn cân, liền là cựu phẩm sơ cảnh võ nhân, cũng khó nâng lên trọng lượng như vậy tại trong chiến trường rong ruổi. Diêm hùng lượng máu, 2100 khí huyết, 152 chiến lực, 81-181 cảnh giới võ đạo, bát phẩm, sơ cảnh. Thẩm Bạch Lâu nhìn kỹ cầm đầu kỵ sĩ, nhìn kỹ phía dưới bị đối phương chiến lược trị số giật nảy mình. Chỉ là bát phẩm sơ cảnh, xuyên qua Huyền Thiết trọng giáp, lại so hắn bát phẩm biến mãn chiến lực còn muốn cao. Hai người khác đều là cựu phẩm trung cảnh võ nhân, tại xuyên qua Huyền Thiết trọng giáp sau, chiến lực cũng là tăng vọt đến bát phẩm trung cảnh đáng sợ tình trạng. Hắc Quang Bảo Điện, yêu huyết dị trùng, lượng máu 2000 chiến lực, 30-35 thực lực, cựu phẩm trung cảnh. Quả nhiên, ba người này dưới hông ngựa cũng không phải phàm vật. Trước kia Thẩm Bạch Lâu nhìn Lục Cựu thư tín, còn thật tò mò Diêm Khai Bi tại sao muốn phái ba cái binh sĩ tới. Vào ngay hôm nay biết Thất Vương Tính khủng bố nội tình. Chỉ là ngựa cùng Huyền Thiết trọng giáp, liền giá trị và lượng, coi như Thất Vương Tính có chính mình Huyền Thiết khoáng cùng trường trang ngựa, phòng trường chỉ là rèn đúc cùng bồi dưỡng thành phẩm, đều là một cái đáng sợ con số. Thử nghĩ một thoáng, loại này trọng kỵ nếu có ngàn người, tại chiến trường một cái xung phong xuống tới, thất phẩm võ nhân cũng phải bị chốc lát đạp thành thịt nát, coi là thật khủng bố như vậy. Đại nhân, Lục Cửu từ cái kia ba tên kỵ sĩ sau lưng đi ra, nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu, bước nhanh chạy trở tới. Ngươi là không biết, Diêm đại nhân tại phủ miếu khẩu chiến một đám võ quan, về sau càng là thỉnh động Diêm gia dòng chính đại công tử Diêm Khai Giang, mới đưa việc này triệt để đè xuống. Lục Cửu một mặt hưng phấn nói xong lấy ra một quyển bí tịch, cùng một bộ kim khâu tinh vi phi ngư phục màu xanh ra trời, đưa cho Thẩm Bạch Lâu nói, cái này phi ngư phục tuy là võ miếu ban tặng, cũng là Diêm đại công tử đích thân lên tiếng lấy được, bí tịch này nguyên bản vạn võ bảo lâu tự tuyệt thay mặt lĩnh, cũng là Diêm đại nhân đích thân mang ta vào vạn võ bảo lâu. Lục tổng cờ, chuyến này khổ cực. Thẩm Bạch Lâu tiếp nhận phi ngư phục, cảm thấy đối Diêm gia càng nhiều mấy phần cảm kích. Đồng thời hắn cũng minh bạch, trải qua việc này sau, hắn đem triệt để bị in dấu lên Diêm gia là cấn, sau này Diêm gia hảo thì hảo rồi, nếu là dẫn xuất đại họa, hắn cũng sẽ trở thành bị thanh toán mục tiêu. Nhưng thế gian tự có một cây cân, ngươi tại đạt được một vật lúc, tất nhiên sẽ tại vô hình trung trả giá cái giá tương ứng. Nào có chỉ hưởng phú quý, không bày thai họa chuyện tốt. Vị này liền là Thẩm đại nhân a, hạ quan Diêm Hùng. Hai người không phiếm vài câu, ba vị kỵ sĩ đã tung người xuống ngựa, đều là thân cao tám thước cử hán. Dậm chân ở giữa giày giáp phát ra vang vang mạnh mẽ tiếng vang, đi đến Thẩm Bạch Lâu bên cạnh, chắp tay phát ra trang nghiêm âm thanh. Không dám nhận, binh gia võ miếu lẫn nhau không lệ thuộc, Diêm Tuần Kiểm tới Vân Hoa huyện, ngoài thành bách tính liền coi như là có đường sống. Thẩm Bạch Lâu một mặt khiêm tốn nói, Đại Chu binh gia làm độc lập với Văn Miếu bên ngoài võ miếu hệ thống, ba nhà không can thiệp chuyện của nhau, cắt tia kỳ trước. Đặc biệt là thực hiện phủ binh chế đến nay, binh quy phủ mà đem quy triều, tuy là giảm bớt nuôi dưỡng quân đội áp lực, nhưng địa phương phủ binh nhàn rỗi trồng trọt, thời gian chiến tranh tập kết, chiến lực đã sớm giảm bớt đi nhiều. như Diêm Hùng loại này tinh nhuệ đều làm đại thế gia bồi dưỡng tư binh, trong đó không thiếu thế gia dòng chính hoặc bằng chi, mỗi người đều có thể lai lịch không nhỏ. Diêm Hùng nguyên cơ đối Thẩm Bạch Lâu còn bảo trì cơ bản lễ ngộ, hẳn là Diêm Khai Bi trước một bước chào hỏi, bằng không những người này là sẽ không nhìn thẳng nhìn bọn hắn những địa phương này quan. Thẩm đại nhân, chúng ta nóng lòng đi tuần kiểm doanh nhậm chức, chỉ có thể ở Vân Hoa huyện nghỉ ngơi 3 ngày, không biết Thẩm đại nhân có sao mà yên tĩnh được xếp, chúng ta đều tuân mệnh. Diêm Hùng gặp Thẩm Bạch Lâu khiêm tốn hữu lễ, trong mũ giáp bắn ra lăng lệ ánh mắt thu lại mấy phần, đem lộ trình nói thật ra. Không nội, các vị đi đường mệt mỏi, liền từ bản quan làm 3 vị bảy tiệc mời khách, đang ăn thực rượu, ngày mai bàn lại chính sự không muộn. Thẩm Bạch Lâu nói xong, dẫn 3 người hướng võ miếu và ngược. Còn không đi ra bến đỏ, liền gặp một vị võ bị vùng roi chạy nhanh đến mọi người bên cạnh, tung người xuống ngựa, ủy đất bẩm báo nói, đại nhân. Đông thành dị động, bốn giúp đã giàu gì ngàn người, đánh ra trừ gian diệt ác chiêu bài, đã hướng võ miếu đánh tới. Các vị, chỉ sợ rượu này tạm thời là ăn không được. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong hướng bên cạnh 3 người cười nói, một nhóm bang phái lưu manh, cả gan vây công võ miếu, còn đánh ra trừ gian diệt ác chiêu bài, thật là làm cho người ta bật cười. Ngược lại bốn giúp không có chút nào giấu tay, lựa chọn toàn bộ quyết chiến, loại này quyết định lực để Thẩm Bạch Lâu có chút thưởng thức. Không sao cả. Diêm Hùng tay vịn chuôi đao, khinh thường cười một tiếng, vậy toàn thân theo lấy thân thể của hắn cười run phát ra cắt lạp lạp tiếng kim loại vang. Đảng xử lý chính sự lại ăn rượu, cũng chậm trễ không được lúc nào. Tốt. Về võ miếu nên chiến. Thẩm Bạch Lâu tán thành một tiếng, ngồi trên lưng ngựa, dẫn mọi người chạy vội hướng võ miếu. Lúc này đến tin tức một đám tiểu kỳ quan nộn nhịp tụ tập tại Vương Vân Trực ngoài cửa, chờ đợi trong phòng Vương Vân Trực cùng Tiết Nhượng tỏ thái độ. Nhưng mà hai người một mực trong phòng đối chọi gay gắt, bất ngờ có tiếng mắng truyền ra, thủy chung đều không có thống nhất ứng đối điều lệ. Vương Vân Trực ý là nhất định cần bảo trụ võ miếu mặt mũi, quyết không thể để Thẩm Bạch Lâu chết tại võ miếu, bốn giúp dám giết đi vào, liền phản kích trở về. Mà Tiết Nhượng chỉ muốn để Thẩm Bạch Lâu chết, đối với lần này tình thế, hắn chỉ muốn treo lên thật cao, sống chết mặc bay. Đặng Thẩm Bạch Lâu trở lại võ miếu, một đám sắc mặt hoảng hốt võ bị vậy mới chấn định lại, nhanh chóng tại diễn võ trường bắt đầu tập kết. Thẩm Bạch Lâu dẫn Diêm Hùng đứng ở trên đài cao, yên tĩnh nhìn chăm chú dưới đài tạo thành ma trận vương võ bị. Trải qua dài đến một tháng cường độ cao huấn luyện, những cái này võ bị tại phối hợp thêm có rõ rệt tăng lên, hành quân chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, để một bên Diêm Hùng đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Chương 61, khó giải chương 61, khó giải bù bù. Theo lấy võ miếu giới nghiêm ban đêm tiếng chuông lại lần nữa gõ vang một lượt, trên đường cái đã thấy không đến mấy cái bách tính thân ảnh. Bốn giúp tại Đông Thành náo ra to lớn thanh thế, đã sớm truyền mọi người đều biết, toàn bộ Vân Hoa huyện đều như bị kín vẻ lo lắng, khủng hoảng tâm tình nhanh chóng sinh sôi lan tràn. Khu khu. Tĩnh Mịch huyện nha hậu viện, một đạo khàn khàn tiếng ho khan đánh vỡ yên lặng, từ cửa phòng đóng chặt bên trong phát ra. Trong viện, nằm tại trên ghế đu nhắm mắt dưỡng thần Tạ sư đột nhiên mở hai mắt ra, khiêm tốn hiền hòa ngũ quan khó được lộ ra một vòng dị sắc, nhanh chóng đứng dậy trong chiều nhà đi đến. Gia chủ tỉnh lại. Không đi mấy bước, hắn liền gặp gỡ bước nhanh đi ra thông báo Bích Tỷ nữ nô, cái sau một mặt vui mừng, nhỏ giọng nhắc nhở. Tạ sư gật gật đầu, đi đến cửa gỗ phía trước, chỉnh đốn một phen y phục dùng, vừa mới đẩy cửa vào. Trong phòng bày biện đơn sơ, vẹn vẹn đặt một trương bàn thờ, trên bàn dựng thẳng mười mấy khối linh vị, đều là Tạ thị lịch đại tiên tổ. Dưới đường để đó bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng lấy một vị đốt giấy để tang, thân mang trắng cào cao tuổi lão giả, người này chính là Vân Hoa huyện huyện lệnh Tạ Thu Nguyên. Nó đầu tóc xám đen, bóng lưng nhìn lên bất quá 30-40 tuổi, nhưng một mặt tăng thương, khóe mắt nếp nhăn liên tục xuất hiện, một bộ dầu hết đèn tắt khuôn mặt. Lúc này Tạ Thu Nguyên lấy ra một khối tản mát ra thánh khiết bạch quang nửa khối toái hoa mảnh, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng ngay, nếu là có thạo nghề người tại, chắc chắn sẽ lên tiếng kinh hô, đây là giá trị thiên kim tứ phẩm thánh dược. Vị ngạn thanh liên. An vào thánh dược, Tạ Thu Nguyên sắc mặt khôi phục một chút huyết khí, hắn môi khô ráo nhúc nhích vài tiếng, khàn khàn nói, nơi đây sinh khí bế xúc, vạn vật tất giữ, nghĩa tiên, thế nhưng bắt đầu mùa đông. Năm nay sớm lạnh, đông lạnh tích lũy lâu ngày, tiểu hàn chưa qua. Tạ sư khép lại cửa phòng, đứng ở người kia sau lưng, tất cung tất kính đáp. Tạ Thu Nguyên yên tĩnh lại, liền tiếng hít thở đều bé không thể nghe. Một lát sau đột ngột lại nói, mới vừa nghe gặp tiếng chuông, thế nhưng Vân Hoa huyện vị kia tỉnh lại. Còn không, là gần nhất võ miếu ra một cái tiết chế, hẳn là Diêm gia phe phái, ngay tại dọn dẹp trong thành bẩn thỉu. Tạ sư dứt lời lại nói, năm nay thất vương tính cùng cổ hiền thế gia phái người truyền đến không bất tín chuyện, gia chủ nhưng muốn xem. Thiếu thời điểm chưa đầy, đốt. Tạ Thu Nguyên mở ra hai tay, gầy còm như khô một đốt ngón tay hơi hơi phát run, thở dài, đều nói thiên ý không đếm được, nhưng mà lao phu một đời, lại bị Vấn Bi Phong 300 năm trước một sấm che, cuối cùng không được giải. Vấn Bi Phong 300 năm trước Hiếu Tông thời kỳ võ đạo người thứ nhất, một thân chủ trương vô vi, thuận thiên thế, hậu nhân xưng nó Thuận Vương, lại bởi vì một đời say mê kỳ đạo, cũng được xưng là Kỳ Vương. Thuận Vương một đời rất có sắc thái truyền kỳ, có truyền ngôn nó lúc sinh ra đời trời ban điểm lành, thất sắc quang mở rộng ô vân, bao phủ hỏi phủ, không ít người xuyên tấu qua ánh sáng, thấy hết choáng chỗ sâu như có hai tên tiên phong đạo cốt tiên nhân ngay tại đánh cờ. Một người nói, hủy rồi. Cái kia tử rơi xuống, cũng là sớm mấy trăm năm. Một người khác cười nói, lạc tử vô hối, đây là ngươi bại thế bưng. Nói xong, hỏi phủ ba một tiếng, hài nhi xuất thế, vì đương thời gió ta đưa mưa, cho nên lấy tên Vấn Bi Phong. Vấn Bi Phong một đời văn nhưng an bang, võ nhưng trấn quốc, nhận sâu Hiếu Tông tín nhiệm, tại nó huy hoàng thời kỳ, từng một người khống chế văn miếu, võ miếu, địa vị cực cao, càng cùng Hiếu Tông hai bên cùng ủng hộ, lưu lại một đoạn quân thần ca tụng. Sau Hiếu Tông tạ thế, ngày kế tiếp thất thải quang hoa lại lần nữa bao phủ hỏi phủ, lại nghe trong tầng mây đánh cờ tiên nhân nói chuyện với nhau, nói lại không đi lại, chúng ta đều muốn hối tiếc không kịp. Một người khác mỉm cười nói, ha ha, thử tử thú vị, bất quá trăm năm, lại dẫn đầy bàn hỗn loạn, lại không thể nào suy tính, làm hối hận. Ánh sáng tán đi, mọi người vào nhà, mới biết Vấn Bi Phong khí tuyệt bỏ mình. Có người xưng nó trước khi chết có cảm giác, múa bút thành văn, lưu lại nhiều lời tiên tri, nhưng thu đến lời tiên tri người đều im miệng không nói không nói, tới bây giờ thành mê. Trong đó chín hiền tạ ra, liền có một bức Vấn Bi Phong lưu lại đêm đến đủ. Tạ ra một mực đến nay, đều muốn coi là gia tộc tuyệt mật. Cái này đổ là một người đốt đèn vào đêm tuyết, phía sau là quần sơn tuyết bích, trước người là vách đá vạn trượng. Tạ ra tiền bối từ nay về sau trong bức vẽ nhìn ra đầu mối, nhưng trải qua ba đời người vẫn không có giải pháp, thẳng đến Tạ Thu Nguyên như thế. Tạ Thu Nguyên một thân sớm thông minh, thở thiếu thời phóng đãng bất kỵ, 15 tuổi năm đó một lần say rượu xông vào Tạ gia bà khố, quan sát bức kia đêm đến đồ khen ngợi phía dưới, khó kìm lòng nổi, liền nâng bút ký tên. Nói, đêm chiều áo mỏng lạnh như tuyết, đốt đèn nhàn đi vào đêm dài. Khoảng khắc, đêm đến đồ không lửa tự cháy, hóa thành cho bụi, cho tàn bay lên sự quay tròn, từ đó truyền ra thuận vương thanh âm, chăm chết không hối hận, phòng ngươi nó ai. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Tạ Thu Nguyên tử trong hồi ức thanh tỉnh, nhìn về tiên tổ linh vị, khâu bại tóc rối bên trong lộ ra xám chìm ánh mắt, hầu kết run run, nửa môi hơi mở, cuối cùng không nói. Một lát sau lại truyền ngủ âm thanh. Tạ sư nghe đối phương hít thở cân xứng, biết nó đi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng rút khỏi gian phòng. Tiên sinh, tiểu thư nàng có điểm gì là lạ? Bích Y nữ nô đứng ở ngoài cửa đi qua đi lại, gặp Tạ sư đi ra nói gấp. Hai người đi đến quê phòng, lại thấy Tạ Hoàn chân đã tọa giường, hai mắt trắng bệnh, không được run rẩy. Không cần lo lắng, đây là vào thần du cảnh căn cơ chưa ổn, xuất thể sinh ra dị tượng. Tạ sư hai ngón một điểm nó ngạch lông mày, kim quang lóe lên, đối phương run rẩy thân thể lập tức yên lặng. Bích Y nữ nô còn muốn hỏi lại, lại thấy Tạ sư đứng tại chỗ, đóng lại hai mắt. Một đạo người thường không pháp giác xét kim quang từ trong cơ thể hắn hiện lên, ngoài chiều nhanh chóng quyết tán, nháy mắt giống như thôn tính bao phủ lại toàn bộ Vân Hoa huyện, hóa thành dãy núi to lớn một nửa pháp tướng. Song thật, pháp tướng đầu rủ xuống, nhìn về võ miếu, phát ra một tiếng hạo nhiên thanh âm. Cùng lúc đó, vùng trời võ miếu nổi lơ lửng cao ba trượng hơi mở nhân hình hư ảnh ngẩng đầu trông lại, cười nói, tiên sinh, ta đã vào tứ phẩm mới thần. Tiên thiên thần biết 3.3, không tệ, năm đó lão phu tiên thiên thần biết cũng chỉ có 1.2, ngươi thân thể chính là dùng bảo dược tế luyện mà thành, hậu thiên võ đạo căn cơ bất ổn, không muốn thời gian dài thần du, như đụng vào quỷ giới, hối hận thì đã muộn. Hắn tán thưởng một phen, dặn dò. Nói xong hai người đều nhìn về võ miếu. Lúc này, bốn giúp người ngựa đã ở võ miếu bên ngoài tập kết, ngàn người nói tập phía dưới, như sóng chiều lẩy tới, đem võ miếu cửa trước vây đến con kiến chui không lọt. Thẩm Bạch Lâu dẫn một đám võ bị chủ động lên chiến, song phương tại rộng rãi triển khai chiến trận. 30 võ bị tại nó sau lưng trần liệt chỉnh tề, vây thành thiết dũng trận, vòng ngoài thiết thuẫn cao lập, vòng trong mâu sóc như rừng. Tại võ bị cánh bên, một phương Trần Thiết Sơn cùng Lục Cửu cưỡi ngựa bên cạnh hộ, một phương khác ba đạo thiết kỵ thân ảnh cái nón trụ, vận sức chờ phát động. Tiên sinh, như không nhớ lầm, cái kia võ miếu tiết chế 2 tháng phía trước còn từng là mới vào bát phẩm võ nhân, bây giờ đã là bát phẩm viên mãn cảnh giới, nó võ đạo tiến triển vì sao sẽ như cái này mạnh mẽ? Bóng Giang Tạ Hoàn chân phủ phiếm, rất hứng thú hỏi. Đại Chu gần ngàn năm võ đạo thiên tài chỗ nào cũng có, xuất hiện mấy cái khác hẳn với người thường người, cũng không kỳ quái. Hắn lướt qua, hứng thú kẻ nhặt nói. Như hắn loại tốc độ này, liền là dùng bảo dược tế luyện, cũng bởi hắn không lên, nó võ đạo thiên phú có thể so sánh những thiên tài kia tốt hơn nhiều. Tạ Hoàn chân nói xong nhìn về Tạ sư, hỏi, người này cũng coi như một thân chính khí, giá trị cái này thiên hạ thối nát thời khác, vẫn không quan tâm tính mạng làm dân xin lệnh, tiên sinh thật không thích mới tâm. Như đổi lại sớm mấy năm, có lẽ sẽ, bây giờ cũng là. Tạ sư nói được nửa câu, lập tức ngừng lại âm thanh, chợt chuyển đề tài nói, người này võ đạo thiên phú chính xác thế gian hiếm có, nhưng võ đạo một đường, không phải thiên phú quyết định hết thảy, nó hồn quang lờ mờ, hẳn là đã từng linh hồn bị thương, thiên tư lại cao, cũng đem ngừng bước tứ phẩm, huống chi tam phẩm bên trên, còn cần tranh cái kia một tia thiên ý, vì vậy người mặc dù chiếm hết người cùng, lại vô thiên lúc, địa lợi, hồn quang bị thương. Ta từng được đọc võ vương liệt truyện nghe nói đã từng sát vương phương đạo phúc, thời niên thiếu liền chịu hồn đường, nhưng cuối cùng vẫn tranh đến một tia thiên ý, thành tựu võ vương. Tạ Hoàn chân suy tư nói. Tạ sư sau khi nghe xong, lắc đầu thở dài, phương đạo phúc người này nguyên cớ hủy diệt, liền là chịu cái này hồn thương liên lụy, nó ban đầu hồn quang vẹn vẹn một thức dư, làm ngưng hồn, tu luyện mấy chục môn hồn pháp, cho nên thần hồn thường xuyên mất khống chế, tạo thành vô tận sát nghiệp, cuối cùng mặc dù chịu thiên ý chiếu cố, vẫn khó thoát thân tử đạo tiêu. Như thế nói đến, liền có giải pháp. Tạ Hoàn chân sau khi nghe xong cũng là thổn thức cảm thán. Không. Tạ sư thần tình phức tạp, nhìn về Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại, nói, bổ hồn càng nhiều, không phải nghị lực lớn người khó mà tự kiềm chế. Phương đạo phúc đã là ngàn năm qua một cái duy nhất tính toán dùng tàn hồn chứng đạo giả, mặc dù thành nhị phẩm, nhưng cử động lần này đánh đồng tự chịu diệt vong, thử tử. Nếu như cho hắn thời gian, có lẽ sẽ trở thành từ phương đạo phúc sau, người thứ hai. Chương 62, tôn nghiêm làm trôi, pháp luật làm lưỡi. Chương 62, tôn nghiêm làm trôi, pháp luật làm lưỡi. Họ Thẩm, từ ngươi lên mặc cho đến nay, ước hiếp lương thiện, đảo hành người thi. Hôm nay, liền là tử kỷ của ngươi. Ác quan năm quyển, thiên lý nan dung. Hôm nay chúng ta bốn rút, liền muốn thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác. Nhanh chóng tự sát tạ tội, có thể lưu ngươi cho săn một mạng. Giết giết giết. Theo lấy bang phái thủ lĩnh ngươi một lời ta một câu bức lên đại kỳ, ngàn người đều lòng đầy căm phẫn, bạo phát núi kêu biển gầm tiếng la giết. 30 võ bị gặp chiến trận này, đều mặt như bụi đất, đã có không chiến trước sợ dấu vết. Đối mặt ngàn người vây quét, những cái này nửa bức võ nhân đã không ảnh hưởng được chỉnh thể đại cục, đối diện ngàn người bên trong, chí ít nắm chắc trăm cũng là rèn luyện nhục thân không nhập phẩm võ giả, một khi song phương đối chọi, những cái này võ bị sẽ nháy mắt bị biển người chiếm lấy. Ha ha ha. Thẩm Bạch Lâu đối mặt khí thế hung hung bốn giúp thành viên, cất tiếng cười to nói, thay trời hành đạo. Trừ gian diệt ác. Đại Chu triều đình hàng năm thuế đầu người bất quá 120 văn, thương thuế cũng mới 20 loại thuế, các ngươi chiếm cư Vân Hoa huyện, đối bách tính siêu cao thuế nặng, bóc lột đến tận xương thủy, làm loạn thương thành phố, đến nỗi giá gạo 1 tháng 3 tăng thêm, cướp giật bức tử người càng không tính toán. Hắn rút ra huyền thiết đao, chỉ hướng 10 người kia người dẫn đầu, Đinh Hai nhức óc nói, các ngươi lịch tặc có biết bách tính chết thì thiên hạ vong đạo lý. Họa quốc loạn dân người, bất trung. Biết rõ một con đường chết, lại cuốn theo ngàn chúng huynh đệ mưu phản, là làm bất nghĩa. Gặp dân sinh tử bỏ đi như tệ, phản nhân đạo mà đi, là làm bất nhân. Trận chiến này sau, ngươi ngàn người di tộc đến đây chôn vùi thành tro, là bất hiếu. Các ngươi bất trung bất nghĩa bất hiếu bất nhân hạng người, chỗ này dám kéo thiên đạo cờ khởi nghĩa, tại cái này gâu gâu sủa ấy ngòi. Nó tiếng như liệt thạch xuyên vân, vang vang to rõ, trong lúc nhất thời lại chấn đến bốn giúp người suy nghĩ động. Nguyên bản chiến ý hoàn toàn không có võ bị nhón cũng như bị đánh máu gà, nhộn nhịp nắm chặt trong tay trường mâu, ánh mắt nhiều bà phần sắc bén. Vương Vân Trực dẫn một đám cờ quan đứng ở võ miếu trên lầu các, hướng võ miếu vẻ ngoài nhìn, một đám người cũng bị nói trên mặt tối tăm. Về phân phó chỉ huy sứ tiếp lượng, đã thật sớm đi sát đường quán rượu, nơi đó đang có một nhóm võ minh người tại bàn quan. Cái này họ Thẩm quả thực bất phàm, cũng may không để cho hắn có cơ hội thu thập toàn bộ võ miếu, bằng không xem như họa lớn trong lòng. Một tên áo trắng nho trang lão giả ngồi tại quán rượu ba tầng lầu các, bưng lên ly rượu cười uống nói. Người này tâm kế ác độc, cực thiện mê hoặc nhân tâm, nhưng mà ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chẳng phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Vân Đà chủ chỉ một chiêu mượn đao giết người, liền để bốn giúp cam tâm tình nguyện làm chúng ta làm áo cưới. Tiết Nhượng cũng tại một bên mở miệng phụ họa. Trận chiến này chúng ta võ minh trong bóng tối cao thủ ra hết, tứ hộ pháp cùng tần phó đà chủ 5 vị bát phẩm xuất thủ, bên ngoài tạo thành chữ thập 1 vị cựu phẩm đỉnh phong cảnh giới cao thủ, như lại coi là bốn giúp vị kia bát phẩm sơ cảnh cùng 9 vị cựu phẩm, 26 người vây giết phía dưới, hắn há có đường sống. Hắn cho là chúng ta võ minh thực sẽ sợ võ miếu, hôm nay bố cái này sát cục, trước khi chết cho hắn biết võ minh không sợ bất luận kẻ nào. Cái kia ba kỵ mặt nạ, nhìn lên thế nào khá giống. Một tên võ nhân khỏe mắt đảo qua trong chiến trường uy phong lẫm liệt ba vị thiết kỵ, cảm thấy quen mắt. Như Nhân Tiêu. Một người khác nói bổ sung. Phía trước được người xưng là Vân Đà chủ lão giả cười nói, đó là Diêm gia Nhân Tiêu doanh đi ra huyền giáp binh, thực lực có thể so sánh bát phẩm võ nhân, nhưng chỉ có ba người, chiến trường lại tại thành khu, thực lực chịu hạn chế, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng ngược lại không lớn. Chúng ta trận chiến này mục tiêu chỉ là chu sát Thẩm Liêu, giết hết đã lùi, cục diện rối rắm ném cho bốn giúp liền có thể. Lẫn nhau truyền Nhân Tiêu cùng Sơn Quỷ đều sinh tại giữa rừng núi, dùng sợ hãi làm thức ăn, mà nhân tộc tình cảm là phong phú nhất, vì vậy bọn chúng chỉ tìm người ăn, lại sẽ đem tra tấn đến chết, dùng cái này thúc đẩy sinh trưởng ra tinh thuần nhất khủng cụ, không biết là thật là giả. Một tên võ nhân hiếu kỳ hỏi. Tất nhiên là thật, Vân Hoa huyện bên ngoài, đặc biệt là Xanh Liêu núi một vùng, từ 6 năm trước bắt đầu, có nhiều ẩn hiện, bây giờ càng là khỉ mặt chó thành đàn, cái kia họ Thẩm, liền là Xanh Liêu núi phụ cận thôn xóm người lạ. Nếu có thể đem cái này họ Thẩm bắt tới, trói đi Xanh Liêu núi đốt khỉ mặt chó, đó mới gọi là thống khoái. Hay lắm hay lắm. Suy, liệt mã tế minh. Một bên khác, Thẩm Bạch Lâu dẫn ngựa quay người, đem đao chỉ hướng cổng võ miếu, nghiêm khắc nói, võ miếu suy thoái tới bây giờ, tôn nghiêm mất hết, pháp luật không có, mặc dù thiên đạo hữu quyết, nhưng đại đạo tại ta. Làm bảo đảm võ miếu tôn nghiêm, lúc này lấy đây là giới, bách chiến không lùi. Đến chết mới thôi. Đại đạo tại ta. Đến chết mới thôi. Tô Trần dẫn đầu gào hét. Còn lại võ bị đều hô to, đại đạo tại ta. Đến chết mới thôi. Mắt thấy quân tâm như rùng, Thẩm Bạch Lâu phủ phục, vung đao, vó ngựa dần dần, đúng là trực tiếp đơn kỵ phát động xung phong. Bây giờ dùng thân ta, hiến chết báo quốc, tôn nghiêm làm trôi, pháp luật làm lưới, giết. Tại trận bốn giúp kéo ra nâng nghĩa đại kỳ đã bị Thẩm Bạch Lâu một câu nói toạc ra, thế khí tự tiêu, vốn là nhân tâm lưu động, lại gặp võ miếu một phương sinh ra tự trí, sĩ khí đại trấn, càng là sợ hãi. Giờ phút này, lại nhìn Thẩm Bạch Lâu đơn kỵ đánh tới, đúng như thiên thần hạ phàm. Thẩm Bạch Lâu đụng vào đám người, vó ngựa nâng cao, đạp thịt thành bùn, một đường vung đao bên trái bổ bên phải chém. Quả thực là tại biển người tạc ra một đầu lỗ hổng. Đại nhân, ba vị thiết kỵ bên trong, hai vị tiểu binh đã bị Thẩm Bạch Lâu một phen gióng giặc luôn từ kéo theo, đều ma quyển sát trưởng, kích động. Diêm Hùng nhìn xem đã bị biển người nhấn chìm Thẩm Bạch Lâu, chợt cười nói, nhị biểu thúc thật là mắt sáng như nước, thử nhân đoan chính là cái kỳ nhân. Giết. Nói xong, Diêm Hùng mặt nạ bên trong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, dưới hông điêu mã lập tức bước đi nặng nề tiếng hót, mấy ngàn cân trọng lượng thẳng đạp đến phiến đá sinh ra vết nứt, đại địa như tại rung động. Đối mặt biển người mãnh liệt, tiếng kêu giết rầm trời, ba người cũng không lộ ra bất luận cái gì ý sợ hãi. Phản phất sớm đã nhìn lắm thành quen. Ba người tách ra, mỗi người đụng vào đám người, coi thường đao đúa bổ chém, giống như cắt mạch, vô tình thu hoạch. Yêu mã lực lượng kinh người, vác mấy ngàn cân khải giáp, vẫn va chạm núi thây biển máu, trong biển người cày ra ba đạo bắt mắt huyết đục phố nhỏ. Bán tên. Tô Trần đứng ở trong phương trận, huy động lệnh kỳ, hét lớn một tiếng. Mười mấy đạo mũi tên lập tức bắn vào đám người, một thạch thủ nỏ đối với không nhập phẩm võ nhân lực sát thương mặc dù không nhỏ, nhưng mà nếu không phải bắn trúng đầu, cũng chỉ thương không chết. Thuận binh cho ta nghiêm phòng tử thủ. Địch ta đã tiếp phong mang, tất cả nỏ thủ lấy ra trường mâu. Cùng ta tự chiến. Tô Trần lấy tới trượng dài mâu sắt, căn cứ thế cục lập đi biến trận. Vành, vành, vành. Do người phóng tới thiết dũng trận, người trước người sau, có người trực tiếp bị hậu nhân đẩy vô vào thiết thuẫn bên trên, phát ra nặng nề đập lên đóng thanh. Nghe ta hiệu lệnh, hướng về phía trước, giết. Tại Tô Trần ra lệnh một tiếng, 20 trường mâu dọc theo thuẫn khẽ hở, đồng thời đâm ra, vây quanh ở quân trận xung quanh bang phái thành viên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nợ rộ hàn mang mũi thương đâm vào lồng ngực. Giết, giết, giết. Thiết dũng trận bên trong vang lên từng trận mang theo cảm giác tiết tấu tiếng la giết. Mỗi lần kêu giết, liền lại là một lượt trường mâu đâm ra. 30 võ bị tạo thành viên trận trong biển người, như là giết con vòng, loạn đủ đều xuất hiện, ở trong đám người gian nan di chuyển về phía trước, nhấc lên gió tanh mưa máu, gắt gao đè vào võ miếu ngoài cửa. Chương 63, không phải người ư chương 63, không phải người ư chém giết một trận. Lúc này chiến cuộc loạn cả một đoạn, võ bị trận liệt bị thay nhau trùng kích, đã sinh ra mấy đạo lỗ hổng, thuẫn thủ đứng núi chịu sào phía dưới đã có mấy người chịu đựng không được trùng kích, bị loạn đao băm, Tô Trần bất đắc dĩ chỉ có thể lập tức nhặt lên thiết thuẫn, đích thân gánh lên, khe hở thường có địch đao phá vỡ mà bảo, một đám võ bị đã là người người bị thương. Từ chiến không lùi, mới có sinh cơ. Tô Trần gặp một đám võ bị đã tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hét lớn một tiếng, muốn kích phát mọi người hướng chết mà thành ý chí chiến đấu. Lại trường mâu xuyên vào địch quân nhục thân, thường bị liều mạng nắm chặt, cần cường lực rút ra, lúc đang chém giết ở giữa một dài, người người giết đắc thủ mềm, thi thể cứ thế tại ngoài võ miếu chồng lên thành một vòng, huyết nhục bắn tung tóe phía dưới, giống như địa ngục. Ngàn người đại quân, như sông lớn thả, Thẩm Bạch Lâu đứng vững trùng kích, đi ngược dòng nước, ngựa đã sớm bị loạn đao phân thây. Thân trên hắn vết đao trải rộng, bốn giúp đỡ thực chuẩn bị đầy đủ, hễ nhập phẩm võ nhân, đều là huyền thiết binh khí, nhưng mà đa số sơ cảnh, trung cảnh, lực lượng cách xa phía dưới, lại thêm Thẩm Bạch Lâu đã là bát phẩm viên mãn huyết cốt cường độ, tuy bị thừa dịp chém lung tung mười mấy đao, nhưng đều chỉ nhàn nhạt thương tới da thịt, không cách nào phá mở cả người thiết cốt. Cái này một đường, đã có 5-6 cái cựu phẩm võ nhân bị hắn chém giết, trên trăm bang chúng gối thi phía sau, tạo thành trong cuộc chiến dày đặc nhất mực màu đậm một bút. Lục Cửu cùng Trần Thiết Sơn dọc theo Thẩm Bạch Lâu dấu vết lưu lại một đường đánh tới, có lòng đuổi theo, nhưng thực lực nhận hạn chế, rất nhanh bị cùng là cựu phẩm võ nhân ngăn lại đường đi, tiến thoái lưỡng nan. Thẩm Bạch Lâu từ đầu đường giết tới cuối phố, giờ phút này tóc hai bù xù, toàn thân đẫm máu, đã là nửa người không quỷ, dưới chân thi thể chồng lên thành dốc nhỏ, huyết thủy sôi theo khe đá róc rách lan tràn, đem bốn giúp đỡ chúng chấn nhiếp đến không dám tiếp tục hướng về phía trước. Động thủ. Chợt nghe trong đám người có một đạo lạnh giọng vang lên. 16 vị áo đen che mặt người nhảy ra đám người, đồng thời xuất thủ, từ bốn phương tám hướng vây giết mà tới. Thẩm Bạch Lâu tuy không thời gian thi triển tra xét, vẫn có thể một chút nhận biết ra cái này 16 người đều là nhập phẩm võ nhân, lại thực lực thấp nhất, chí ít đều làm cựu phẩm đỉnh phong. Võ Minh cũng dám đục nước méo cỏ. Chết đi. Thẩm Bạch Lâu hành đao hống một tiếng, lui không thể lui phía dưới, phản công hướng ngay phía trước, thôi động khí huyết, tuôn ra vào 72 thiếu quan, dương đao một bổ. Thi triển ra võ đạo sát chiêu, Điệp Vân Tôi Lãng. 12 đạo đao mang nháy mắt thắp sáng, đem chính diện ba người huyền binh đánh bay, ngay tại chỗ chém thành huyết vụ. Cùng lúc đó, mười mấy đạo sát chiêu đồng thời nện xuống, Thẩm Bạch Lâu đáp ứng không xuể, chỉ có thể hướng hàn quang dày đặc nhất quét ngang, muốn mức độ lớn nhất ép ra sát chiêu, nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là bên trong lại có như hắn đồng dạng bát phẩm viên mãn. Một đao kia chỉ ngăn lại ba đạo tối cường đao quang, giống như tạm ngừng, hãm sâu vũng bùn, rằng co nhau phía dưới, còn thừa đao mang chém hết tại trên người hắn. Trong đó mười mấy đao bổ ra da thịt, hơi hơi tận xương, đại bộ phận điểm đến tại lồng ngực, chỗ hai vai, hẳn là cựu phẩm đỉnh phong, đối mặt bát phẩm viên mãn cấp thiết cốt vẫn không có pháp nháy mắt phá phòng. Còn có nhất đao chạm tại vai trái, người này ít nhất là bát phẩm trung cảnh, huyền thiết đao nghiêng bổ phía dưới, đem Thẩm Bạch Lâu toàn bộ cánh tay trái ngay tại chỗ chặt đứt. Giá. Ngay tại lúc này, Diêm Hùng cưỡi ngựa đánh tới, lướt qua Thẩm Bạch Lâu bên người đem mấy tên võ nhân ngay tại chỗ đục bay. Mặt khác hai kỵ theo nhau mà tới, đồng thời giao nhau cày qua, ép ra mọi người, giải Thẩm Bạch Lâu nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Bạch Lâu dùng đao chống đất, treo lên tàn tạ thân thể lấy ra bình ngọc, nhanh chóng ăn vào một giọt gấp băng ngọc lộ. Trong miệng huyết thủy bao bọc băng hàn xương sớm nuốt xuống, quanh thân lập tức bị hàn ý bảo vệ, chảy máu giảm mạnh. Vừa mới trong nháy mắt, hắn lượng máu nháy mắt trôi đi 1/3, toàn bộ người giống như tại quỷ môn quan đi một lượt. Bát phẩm 6 ý đoạn hồn đao, đạt đến, điểm kinh nghiệm 12000, 12000. Cho ta thăng. Thẩm Bạch Lâu một đường đánh tới, kinh nghiệm đã là đầy đủ, bây giờ nửa chân đạp đến vào vách núi, mặc dù biết thăng cấp sẽ dẫn dị tượng, dẫn đến thời gian ngắn chiến lược sụt giảm, vẫn quả quyết làm ra lựa chọn. Rít, sau một khắc, nó sát mặt đỏ lên, quanh thân huyền cốt phát ra sắc bén, toàn bộ người dựng ở màu máu thiên địa, tựa như bảo đao ra khỏi vỏ. Ngay tại trong lầu các quan sát thế của Công Vân Trực nguyên bản đã gục đầu xuống, nghe thấy xương đều, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt buộc phát ra rực rỡ hào quang. Hán, Lâm Chiến đột phá. Một đám tiểu kỳ nhìn mà than thở. Trong mắt Công Vân Trực đã không do dự, nắm thời cơ nói, tất cả người nghe lệnh, cho ta đẩy lên. Chết bảo đảm Thẩm Bạch Lâu, nhưng có người không tuân, lão phu tất phải giết. Nói xong hắn trước tiên nhảy xuống, thi triển khinh thân hướng chiến trường bay nào mà đi. Một đám tiểu kỳ nhìn nhau một cái, theo sát mà lên. Hắn tại Lâm trận đột phá. Nhanh, mau giết hắn. Cầm đầu người áo đen hai mắt một mực, gặp tình hình này, thần sắc hoảng hốt. Mấy người lập tức rút đao lên trước, lại bị mấy đạo huyền thiết tiễn mũi tên bức trở về. Ba vị thiết kỵ cuốn về Thẩm Bạch A bên người, đồng thời dừng bước lại, đem Thẩm Bạch Lâu bảo hộ trung tâm, mỗi người trong tay xách theo huyền thiết thủ nỏ, một cái tay khác rút ra huyền thiết dưa truy, bày ra cận chiến chết bảo đảm tư thế. Diêm Hùng tận mắt chứng kiến Thẩm Bạch Lâu lâm chiến đột phá, mặt nạ bên trong ánh mắt càng kiên định. Lục Cửu cùng Trần Thiết Sơn cũng vào lúc này chạy tới, nhanh chóng ngăn chặn mặt khác hai bên lỗ hổng, đều một mặt tử trí. Một bên khác, võ bị trận liệt không chịu nổi gánh nặng, triệt để băng tán, bị bầy người cắt ra, lâm vào trong cuộc chiến, nhân số giảm mạnh tới một nửa. Tô Trần trên mình đã có mười mấy đạo vết thương, đao tàn mâu hủy phía dưới, nó miệng mũi tràn ra tơ máu, vẫn đôi mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa vây thành một vòng thẩm bạch lâu chỗ tồn tại, đối mặt trùng sát vào đống xác chết địch nhân, hắn run rẩy rút ra bên hông dựa truy, chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng xung phong. Suy, một tiếng sắc nhọn vang, trước người Tô Trần bọn tới địch nhân bị một tiễn xuyên thủng đầu, thân thể hướng về sau thẳng tắp đổ xuống. Hắn đột nhiên quay đầu, lại thấy võ miếu trên cầu thang, thêm ra mười mấy đạo tiểu kỳ thân ảnh, đang nhanh chóng gia nhập chiến cuộc. Người này coi là thật không phải người ư? Như bị nó lâm trận đột phá thành công, chúng ta mưu tính đem thất bại trong gang tấc. Vương Vân Trực lao thất phù kia động thủ. Trên tiểu lâu, cả sảnh đường náo động, Vân Đả chủ đốt ngón tay trắng bệnh, run rẩy phía dưới, ly rượu rơi xuống, đinh đương rung động, mặt lộ hoảng hốt nói, võ miếu nhân tâm đã cùng, đây là duy nhất cơ hội. Không tiếc bất cứ giá nào, giết. Bằng không, tai họa vô hạn. Một bên Tiết Nhượng sắc mặt trắng bệnh, ngồi xếp bằng trước án, giữa gối hai tay nắm chặt, lòng bàn tay mồ hôi lạnh tràn trề. Võ miếu quy tâm phía dưới, như hôm nay sắp thành lại bại, võ miếu sẽ không còn hắn đất cắm rủi. Đừng nói Thẩm Bạch Lâu cùng ông Vân Trực sẽ không để qua hắn, liền là hắn thân ngoại sinh Tiết Dung cũng tại chiến trường trùng sát, sau khi qua chiến dịch này, hắn lại dùng loại nào mặt mũi nên đón mọi người xem thường. Tiên sinh, Tạ Hoàng Chân nhìn về phía đỉnh đầu pháp tướng, muốn nói lại thôi. Nàng lúc trước ra ngoài chọn mua, chỉ nghe Bách Tính đối cái này họ Thẩm tiết chế có nhiều tán thưởng, hôm nay quan chiến xuống tới, tăng thêm mấy phần khâm phục, hiện tại đã là nhịn không được muốn xuất thủ. Giờ phút này Tạ Nghĩa Tiên pháp tướng đã triệt để bị hấp dẫn ánh mắt, đang tập trung tinh thần nhìn kỹ trong chiến trường đạo kia tàn tạ bóng người màu đỏ ngòm, con mắt lộ dị sắc, im miệng không nói không nói. Chương 64, Thiên Ý chương 64, Thiên Ý Tạ Nghĩa Tiên cùng Mạt Đại Võ Vương Lưu Vân Kim Tông cùng ở một thời đại, hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua Võ Vương sinh ra. Tam phẩm bên trên, trên một tia thiên ý mới có thể thành tựu nhị phẩm. Thiên ý không thể phỏng đoán, không thể khinh nhẫn, càng không thể xuất thủ cấp đoạn, kháng trời người vạn pháp sát cơ từ trời mà sinh, liền là thành tựu tam phẩm chi cảnh cũng đem loáng một cái ở giữa tan thành mây khói. Tương truyền nhân tông thời kỳ chiến vương một đời gây thù hằn vô số, hắn chỗ đi là vô địch chi đạo, nó thành tựu nhị phẩm phía trước, từng tại thần đô lập xuống vạn đấu sinh tử đại khiêu chiến thiên hạ anh hảo. Tại kỳ lực gáp quần hùng phía sau, trời ban điểm lành, cuối cùng tranh đến một tia thiên ý, tại trên vạn đấu sinh tử đại lập liền võ vương chi tôn. Lúc đó chiến vương quần địch vây quanh, gặp có giải lụa hồng quang mở rộng tần mây, biết là thiên ý hàng thế, đều không để ý tính mạng tiến đến tranh đoạt. Xét xử đối trong đó quá trình ghi chép bị mờ, chỉ để lại 8 cái xúc mục kinh tâm văn tự, đụng người đều vòng, thiên chu tộc diện. Tục truyền lúc ấy xuất thủ, có hơn 20 vị tam phẩm, không có chỗ nào mà không phải là đến từ danh chấn một phương đại thế gia hào phú, dính dáng trọn vẹn mười mấy vạn người vô cớ chết bất đắc kỳ tử, mấy chục gia tộc quyền thế bởi vậy biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Từ đó, thiên ý lại không người dám ham muốn. Tạ Nghĩa Tiên mặc dù vào tam phẩm đã qua trăm năm, còn không chờ đến sợi kia thiên ý, nhưng hắn từng tại Lưu Vân Kim Tông trên mình cảm thụ qua thiên ý tồn tại. Giờ phút này, như là ảo giác, hắn lại từ một cái bát phẩm võ nhân trên mình, nhìn trộm đến thiên ý ba động. Mặc dù vẹn vẹn một cái chớp mắt liền biến mất vô tung. Tạ Nghĩa Tiên con ngươi rung mạnh, trong đầu giống như sóng lớn vô bờ. Cũng liền tại này tốc độ ánh sáng nháy mắt, võ miếu bên ngoài chiến cuộc nên đón cuối cùng nhất quyết. Dung Tân Hành không đứng đầu, võ minh còn lại 4 vị bát phẩm, 8 vị cửu phẩm đỉnh phong, đem Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại vây thành một vòng. Bốn rút còn sót lại một vị bát phẩm sơ cảnh, một vị cửu phẩm, cũng quét sạch trên trăm tử trùng vây giết mà tới. Lúc này khoảng cách Thẩm Bạch Lâu đột phá, vẹn vẹn đi qua chốc lát. Trương Bang chủ, thành bại tại cái này một lần hành động. Tân Hành không hướng bốn rút vị kia bát phẩm võ nhân nói. Nói xong, song phương trao đổi ánh mắt, không do dự nữa, 14 người đồng thời xuất thủ, kéo theo hơn trăm người phát động xung phong. Bát phẩm đột phá chỉ cần nửa khắc, cho ta thủ chết. Diêm Hùng tính toán thời gian một chút, đã qua một nửa, lập tức cao múa dưa truy, trầm giọng hạ lệnh. Sau một khắc, đao quang như mưa rơi, liên tục chém vào tại hắn quanh thân huyền giáp bên trên, to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn nhấc xuống lưng ngựa. Yêu Mã làm hộ chủ, nâng lên hai vó câu, tại biển người bên trong giẫm đạp đến thịt băm, nhưng đối mặt với giết đỏ cả mắt biển người, vẫn lộ ra nhỏ bé. Diêm Hùng xuống ngựa sau gắng sức vung vẩy dưa truy, một thân thiết giáp bị chém đến đinh đương rung động, giống như ngược dòng ngân thạch, tám thước thân thể tại đao hải và chạm phía dưới sừng sững không lùi, dưa truy quét qua, liền có mấy người bị đập bay, huyết vụ phiêu tán rơi rụng để người không thấy rõ bất luận cái gì, chỉ dựa thân thể bản năng tại lẫn nhau đối cứng. Hai vị khác giáp sĩ so sánh với Diêm Hùng càng chất vật, hai người bị liền chém mang nghệ, lúc la lúc lắc phía dưới chỉ có thể vừa lui lại lùi, bây giờ đã lui đến dán sắt vào Thẩm Bạch Lâu sau lưng. Trần Thiết Sơn, Lục Cửu không có huyền thiết áo giáp hộ thân, đối mặt như vậy say thì chiến, một cái xung phong xuống tới, trên mình đã là vết thương chồng chất, cũng may không nhập phẩm võ nhân cực kỳ khó đối đồng bị phá phòng, đại bộ phận vết thương cũng không sâu. Trước hết nhất không chịu được chính là cựu phẩm sơ cảnh Trần Thiết Sơn, rất nhanh bị cuốn vào biển người, hắn lại không dành bận tâm bốn phương tám hướng bổ tới đao bữa, vung mạnh đao tùy ý chém vào, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đã là đến kinh người tình trạng. Trần Tổng Kỳ, Lục Cửu bổ ra đám người, cứ thế mà đem nó từ quỷ môn quan kéo lại. Nhưng mà liền là một cái chớp mắt này khoảng trống, đã có bát phẩm võ nhân nắm lấy cơ hội, đao quang xuyên qua giữa hai người khe hở, thẳng tắp hướng cổ của Thẩm Bạch Lâu bổ tới. Cắn xoạt, Diêm Hùng đột nhiên bắt được đạo đao quang kia, huyền giáp bao tay nổ ra một đoàn hỏa tinh, dùng sức vung mạnh, lại miễn cưỡng đem cái kia bát phẩm sơ cảnh Trương Bang chủ đập vào trong đám người. Sau một khắc, lại có hai vị bát phẩm bổ ra tất sát một đao. Diêm Hùng mới bước ra, lại nghĩ ngăn cản đã là không còn cơ hội, hắn hai mắt cứng lại, thân thể hồi tại chỗ. Sư đệ, Trần Thiết Sơn thấy thế quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhào về phía cái kia hai đạo đao quang. Cửu phẩm chi khu, đối mặt bát phẩm bung ra huyền thiết binh khí, cử động lần này không khác nào thiếu thân lao đầu vào lửa. Thân thể của hắn trực tiếp bị đao phong chém ngang lưng, nội tạng tung tóe phía dưới, nửa thân thể thuận thế quẳng tại dưới chân Thẩm Bạch Lâu. Đối phương đao lực bởi vậy bị ngăn trở, chần chờ chốc lát, liền bị Lục Cửu thừa cơ đẩy ra. Giết! Vương Vân Trực dẫn một đám tiểu kỳ đã giết tới đây, mười mấy võ nhân đụng vào đám người, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, cuối cùng làm Thẩm Bạch Lâu đám người chia sẻ áp lực, đem đám người giữ lại phân hóa không ít. Diêm Hùng lập tức thế cục không băng, lại lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, gắng sức hống một tiếng, cùng vung mạnh giữa truy. Mấy người dưới chân sớm đã máu chảy thành sông, gối thi thành dốc. Thẩm Bạch Lâu quanh thân khung xương bạo động đã ở yếu đi, hắn nhanh chóng lấy ra bình ngọc, đem cuối cùng hai giọt gấp băng ngọc lộ đút cho Trần Thiết Sơn. Sư đệ. Trần Thiết Sơn khí tức mỏng manh, nửa ngụm hơi mở, tựa như đang nói cái gì, nhưng chiến trường ồn ào, Thẩm Bạch Lâu nghe không rõ đối phương lời nói. Yên tâm, không chết được. Thẩm Bạch Lâu mắt lộ ra ý cười, cúi đầu lúc lăn xuống hai giọt nước mắt, rơi vào Trần Thiết Sơn trán. Diêm Khai Bi lúc trước chỉ nói bảo này thuốc nhưng đoạn chi tái sinh, nhưng đối với như vậy nặng thương thế phải chăm kịp, hắn cũng là bắt trẻ không cho phép. Khung xương tiếng rung âm thanh dần dần kết thúc, Thẩm Bạch Lâu hai mắt sát ý càng nồng đậm. Sáu ý đoạn hồn đao phá vỡ mà vào cực hạn sau, hắn đã một cước bước vào bát phẩm đỉnh phong. Theo lấy Bông Vân Trực gia nhập chiến cuộc, thế cục tuy có cải thiện, nhưng võ miếu chỉ có Bông Vân Trực một vị bát phẩm, lại là bát phẩm sơ cảnh, thắng bại cây cân như cũ tại hướng võ minh nghiêng. Diêm Hùng một chùy đánh văng ra một đạo bát phẩm đao quang, lại có mấy đạo theo nhau mà tới, hắn chỉ có thể tính toán khom lưng dùng thân thể ngăn trở thế công, nhưng mà bị người đột nhiên dùng vai đẩy ra, mang theo không được kháng cự tự lực, đem Diêm Hùng đẩy cái lảo đảo. Thẩm Bạch Lâu nhấc đao lên, đón lấy mấy đạo bát phẩm võ nhân chém tới đao quang, trở tay quét qua, liền đem đao phong toàn bộ quét ra. Sau một khắc, thể nội 72 đạo khiếu quan khí huyết cuộn, hợp thành một đường. Võ đạo sát chiêu điệp vân thôi lãng phát động. Trong nháy mắt thắp sáng 24 đạo ánh đao, đao ý điên cuồng gào thét ở giữa sen lẫn thành đao võng, trực tiếp đem người trước người sau bang chung quấy chết 2-30 người. Một phương lỗ hổng lập sinh. Thẩm đại nhân, trên mình đã không nửa khối hảo gia Lục Cửu gặp tình hình này, triệt để sủi lơ xuống dưới, như chút được gánh nặng. Không tốt, hắn đã thăng cấp thành công, mau lui. Bị đánh văng ra mấy vị bát phẩm lập tức cơ hội đã mất, nhộn nhịp nhanh lùi lại. Thẩm Bạch Lâu đục mở đám người, gặp đối phương muốn chạy trốn, nhảy lên một thất yêu mã, thân đao vỗ lưng ngựa, vó ngựa trong đám người cày ra huyết lộ, đuổi kịp bốn giúp vị kia bát phẩm, cong lưng một bổ, đối phương liền phản kháng cũng không kịp, đầu bay ra mấy trượng có hơn. Hắn trên chiến trường tùy ý chém giết, một đường nghiền chết đánh chết người tính ra hàng trăm, trong đó liền có võ minh 5-6 cái cựu phẩm võ nhân. Một mực đuổi tới sát đường, võ minh còn sót lại 4 vị bát phẩm cùng 5 cái cựu phẩm mắt thấy thoát không nổi đối phương, chỉ có thể dừng bước lại, quyết định liều chết một phen. Chương 65, thị chúng chương 65, thị chúng Thẩm Bạch Lâu tám thước thân thể ngồi tại hùng tráng yêu mã bên trên, tóc dài phấp phới phía sau, cánh tay trái thiếu thốn, tàn tạ thân thể trải rộng sâu đủ thấy xương vết đao. Hắn trừng mắt dựng thẳng mắt, máu rót con người, hoành đao phi nhanh phía dưới, chính như trời giáng ma chủ, khí thế khiếp người. Vành! Yêu mã cung móng nhảy lên, thẳng đem một tên cựu phẩm đỉnh phong võ nhân đụng đến ngã bay ra đi, thân thể bẻ gãy tại không trung trung điểm, tử trạng khủng bố. Tần Hành không cùng mấy vị bát phẩm võ nhân lúc trước liền bị yêu mã đụng qua, chỉ bất quá khi đó chịu chiến trường hạn chế, yêu mã vác nặng mấy ngàn cân lượng. Tốc độ nhất thời vô pháp trèo lên, bây giờ Thẩm Bạch Lâu một đường phi nhanh, tốc độ đã nâng đến cực hạn, lần này liền là bắt phẩm võ nhân, bị đụng phía dưới cũng muốn đột từ đầu đường. Nhưng mà thành khu con đường rắc rối phức tạp, đụng lần này, lại quay đầu tốc độ liền lần nữa giảm mạnh, chiến mã vô pháp tăng tốc, chiến lực bởi vậy giảm bớt đi nhiều, chỉ có tại bình nguyên đồng cỏ phi nhiêu, mới là thích hợp nhất kỵ binh chiến trường. Thẩm Bạch Lâu chỉ đụng lần này, thân thể đã nhảy xuống lưng ngựa, trường đao thuận thế quét qua, lại đánh chết một tên tiểu phẩm. Theo ta giết. Tần Hành không một thân bắt phẩm viên mãn thực lực, gặp Thẩm Bạch Lâu một người đuổi theo, đã sinh sát tâm. Hắn trước tiên động thủ, trường đao phá gió một vàng, đúng là chém ra lục đạo đao quang. Đây là cảnh giới đại thành điệp vân tôi lãng. Năm trước Trần Vũ trả giá nhiều vốn bát phẩm bí tịch, cùng địa chủ dỗ tốt, mới đổi lấy Tần Hành không thân truyền đệ tử vị trí. Tần Hành không vốn là sở trường dùng đao, cơ sở nện, trải qua một năm tu luyện, đã thành cảnh giới đại thành. Nhưng cùng Thẩm Bạch Lâu bây giờ đao pháp khách quan, nhưng lại kém mấy cái đẳng cấp. Đông đóm dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chết! Thẩm Bạch Lâu đao quang đại phóng, 24 đạo đao ảnh như thác nước bạo tiết, nháy mắt quấy tan đối phương sát chiêu, đao thế đang muốn xâm chiếm. Lại có 3 vị bát phẩm đánh tới, tính toán làm Trần Vũ chia sẻ áp lực. Thẩm Bạch Lâu sát tâm đại động, lại chém 24 đao. Song vương đao ảnh xen lẫn, hàn quang bùng lên ở giữa tràn ngập toàn bộ phố dài. Ba người khác chỉ có bát phẩm sơ cảnh, trung cảnh thực lực, mặc dù chiếu ứng lẫn nhau đối phương đường đao, nhưng mấy lần giao phong đã là lực có chưa đến, có thể đem bát phẩm sát chiêu luyện đến loại tình trạng này, ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Thẩm Bạch Lâu gặp Tần Hành không tại ba người trợ giúp tới, vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững đao thế, hắn một đao lôi kéo mà ra, đao phong cùng đao phong ở giữa nổ ra đoàn lớn hỏa tinh, quay người lại bổ 24 đao. Lần này bốn người tầm nhìn nhận hạn chế, khó mà chống đỡ nữa, như là tồi khô là hủ, loạn đao đánh bay, 24 đao bên trong, chừng 17 bát đao chạm tại trên người mấy người. Tần Hành không gặp Thẩm Bạch Lâu chiến lực rõ ràng cao hơn phổ thông bát phẩm đỉnh phong, đã sớm lưu lại một tay, tại đối phương quay người một bổ thời khắc, nắm lấy cơ hội đem bên cạnh một tên bát phẩm đẩy đi ra, thân hình mượn cơ hội nhanh lùi lại, đi cả nhát bắn lên, rơi bên trên tiểu nhà, liều chết chạy trốn. Còn lại ba người, một người bởi vì bị Tần Hành không âm một tay, thân thể chịu đựng nhiều nhất đau mang, toàn bộ người như bị ngũ mã phanh thây ngay tại chỗ nổ thành huyết vụ. Hai người khác cũng là bị ngay tại chỗ chém thành trọng thương. Người đánh chết bát phẩm trung cảnh võ nhân, tự do điểm kinh nghiệm 5000. Thẩm Bạch Lâu đổi thân hướng về phía trước, thừa dịp hai người dưới chân chưa ổn, bên trái bổ bên phải chém, lại lần nữa thu hoạch hai quả bát phẩm đầu, dưới chân Điệp Vân Bộ phát động, dùng sức đạp mạnh, bắn lên cao 3 trượng, rơi vào ở trên mái hiên, hướng cách đó không xa Tần Hành Không nhanh chóng đuổi theo. Tần Hành Không lượng máu, 1700, 2900 khí huyết, 215, 287 chiến lực, 141, 151 cảnh giới, bát phẩm, viên mãn. Hai người mái cong chiến đấu, nhất thời rằng co không xong, Thẩm Bạch Lâu chuyên chú nhìn kỹ bóng dáng đối phương, phát động tra xét, vậy mới thấy rõ thân phận của đối phương. Hắn nắm thời cơ, đem trường đao vung ra, 10 vạn cự lực ném ra một đao, tại thần xạ thuật chuẩn tâm ra chỉ xuống, thẳng tắp hướng Tần Hành Không sau gáy bắn nhanh mà đi. Nghe thấy tiếng xé gió, Tần Hành Không vô ý thức muốn né tránh, nhưng hắn vô pháp phán đoán sau lưng một đao này được đến, càng không biết đối phương có tồn tại hay không dự phán, thế là hắn lựa chọn ổn thỏa nhất một con đường, nhanh chóng hướng phía dưới mái hiên nhảy xuống. Rơi xuống một cái chớp mắt, tạo thành thời gian kém đã để song phương kéo gần lại một đoạn dài khoảng cách, Thẩm Bạch Lâu tại trên mái hiên chạy vội đi nhanh, so sánh với mặt đất ít đi rất nhiều vật ngăn cản, không bao lâu hai người đã đuổi ngang. Tần Hành Không trước kia muốn rút về Võ Minh Vân Đà, nhưng tại truy kích phía dưới, tự biết khó thoát ma trảo, không thể không đổi đường Vân Đà chủ chỗ tồn tại quán rượu. Trước mắt quán rượu đã đập vào mi mắt, hắn vất tay hô to, "Cứu ta." Vân Đà chủ cùng một đám Võ Minh thành viên nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức đứng dậy hướng dưới lầu nhìn tới. Chỉ thấy Tần Hành Không một đường băng băng chạy đến, chật vật vô cùng. Tại đỉnh đầu hắn ở trên mái hiên, một người theo sát mà tới, một cước lại bước lên mặt tường, thân thể giống như đạn pháo đánh tới hướng Tần Hành Không. Vành! Hai người va chạm mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, đá xanh đại đạo đều bị đập đến lom xuống rạn nứt. Là Tần Đà chủ. Có Võ Minh thành viên rút ra binh khí, liền muốn xuất thủ, nhưng rất nhanh bị người bên cạnh ngăn lại. Lại hướng sau nhìn, xa xa đã có mấy vị Võ Miếu thành viên đuổi sát theo. Thẩm Bạch Lâu cùng Tần Hành Không sinh ra động tĩnh, càng dẫn đến bốn phía bách tính mở cửa cửa sổ, từ trong khe cửa cẩn thận thăm dò. Võ Minh thành viên đều nhìn về tại trận Vân Đà chủ, chờ đợi hắn ra lệnh. Nếu là trực tiếp động thủ, chứ không nói có thể hay không giết chết Thẩm Bạch Lâu, chí ít Vân Hoa huyện Võ Minh sẽ bị trực tiếp đánh thành phản tặc, tiến hành huyết tẩy. Vân Đà chủ trên mặt âm tình bất định, chỉ mắt lại nhìn. Thẩm Bạch Lâu áp đảo Tần Hành Không, trong tay đã rút ra bên hông huyền thiết đoàn đao, hai người tiến hành sát mình bận nhận. Bởi vì song phương gần sát, tay cầm trường đao Tần Hành Không khó mà thi triển, liền gọt mang chém phía dưới, hắn rất nhanh bị đâm trúng cánh tay phải. Thẩm Bạch Lâu lập tức gắng sức một dốc thịt, thẳng đem hắn toàn bộ cánh tay phải mổ ra. A! Tần Hành Không phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, vung đao chém lung tung. Như vậy càng bị bắt được trống rỗng, lại bị từ bỏ cánh tay trái. Một đám Võ Minh thành viên nhìn xem lầu dưới thảm trạng, nhộn nhịp không đành lòng nhìn thẳng. Vân Đà chủ cũng lại khống chế không nổi, lớn tiếng lạnh nhạt nói, "Thẩm đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Thẩm Bạch Lâu tại đem đối phương trẻ thành kẻ xấu sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên tiểu lâu một đám thân ảnh, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại người mặc nho trang Vân Đà chủ trên mình, huyết đồng toát ra ý lạnh âm u, hỏi, "Hắn là ngươi người?" Đối mặt với đối phương ném ra mất mặt đề, Vân Đà chủ nhất thời tắc nghẽn, tiến lặng chốc lát lạnh giọng quên nhủ, bởi vì cái gọi là thượng tiên có đức hiếu sinh, sát nghiệp quá nặng cuối cùng chỉ sẽ báo ứng bản thân, trước mắt ngươi tức cũng đã hết rồi, sao không lưu người một? Ta chỉ muốn biết, hắn có phải hay không ngươi Võ Minh người? Thẩm Bạch Lâu trực tiếp cắt ngang hắn, chất vấn. Tự nhiên không phải, Võ Minh chính là Võ Lâm người đứng đầu chính đạo, như thế nào sinh sôi phản tặc? Người này trước sớm bởi vì tâm tính không tốt, bị trục xuất Võ Minh. Vân Đà chủ đang ép hỏi phía dưới, đành phải cùng Tần Hành Không phân rõ giới hạn, lời vừa nói ra, để một đám Võ Minh thành viên sắc mặt tái xanh. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong, ngay trước một đám Võ Minh thành viên trước mặt, sắp sụt vỡ gào thảm Tần Hành Không cắt đi đầu, tiện tay ném cho chạy tới hai cái tiểu kỳ, đem một đám nhập phẩm phản tặc đầu toàn bộ cắt xuống, treo ở cửa thành thị chúng. Hắn quay người hướng chiến trường đi đến, cao giọng phân phó nói: "Chương 66, Uy Tâm chương 66, Uy Tâm từ lúc địch quân nhập phẩm võ nhân bị chém giết, chiến trường đã tiến vào kết thúc phân đoạn, bốn giúp ngàn người chừng 5-600 người bị chấn sát, còn lại đều nghe ngóng rồi chuẩn. Đối sắp chết người bổ đao một mực tiến hành đến nửa đêm, một trận chiến này, chỉ là Thẩm Bạch Lâu liền giết gần như 200 người, trừ bỏ yêu mã giết chết người, không tính điểm kinh nghiệm bên ngoài, cũng có 150-60 người trực tiếp chết bởi nó tay. Trong đó 5 cái bát phẩm, 14 cửu phẩm, không nhập phẩm võ nhân vô pháp tính toán. Tự do điểm kinh nghiệm trực tiếp bạo tăng tới 113.800. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu tuổi tác 16, 190 lượng máu, 1900, 3300 khí huyết, 85, 315 chiến lực, 160, 190 cảnh giới võ đạo, bát phẩm, đỉnh phong. Kỹ năng công pháp: Bát phẩm 6 ý đoạn hồn đao, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, bát phẩm huyết nguyên đoán cốt quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, thần sát thuật, điểm kinh nghiệm 0, 3000, cửu phẩm công pháp đã trống chết, trước mắt tự do kinh nghiệm 113.800. Thẩm Bạch Lâu nhìn một chút bảng số liệu, phát hiện chiến lực ngưỡng lần nữa nhiều thêm, hẳn là Điệp Vân Thôi Lãng tăng lên, từ đó làm cho trận chiến ngày hôm nay, nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không có nghĩ rằng lại bị bước đến vách núi đỉnh. Hắn tính xuất Vân Hoa huyện Võ Minh quyết tâm. Mới đầu Thẩm Bạch Lâu chỉ là muốn hủy diệt bốn rút, dùng cái này ngồi vững vàng Vân Hoa huyện thanh thứ ba bảo tọa, cùng Võ Minh, Tào Bang tạo thành tạo thế chân vạc, lại xúc tích lực lượng, chậm chậm lưu toan. Không hề nghĩ rằng Võ Minh lại sẽ như cái này quả quyết, cứ việc Thẩm Bạch Lâu cũng không trêu chọc đối phương, Võ Minh cũng đã sớm thấy rõ thế cục, cũng nhanh chóng làm ra quyết định, thừa cơ xuất thủ muốn diệt trừ hắn cái này thai hoàng ẩm. Lúc ấy lưu cho hắn cơ hội chỉ có một đường, tại tính toán trên trận lực lượng sau, hắn đã ngờ tới chính mình sinh cơ 10 phần xa vời, bị vây giết phía dưới, coi như bỏ chạy huyện nha cầu cứu cũng không kịp, thế là hắn làm ra nguy hiểm cao nhất, nhưng mà lợi nhuận đồng dạng lớn nhất một lần đánh cược. Cuối cùng, hắn cược thắng. Theo lấy Vân Hoa huyện võ minh gặp khó, chiến lực giảm mạnh, từ hôm nay trở đi, hắn đem một bước lên trời, ngồi lên Vân Hoa huyện đầu đem ghế xếp. Về phần võ minh, hiện tại còn không phải thanh toán thời cơ. Võ minh tại toàn bộ Đại Chu, nắm giữ mấy vạn nhập phẩm võ nhân quy mô, tòa này quái vật khổng lồ liền là Diêm gia cũng không dám động động. Bằng không Diêm Khai Bi cũng sẽ không nhiều lần dặn dò, để hắn nhìn kỹ võ minh động tĩnh, chỉ dán mắt không động, liền là Diêm gia trước mắt thái độ. Thẩm Bạch Lâu hôm nay nếu là dám làm cái này chim đầu đàn, đem Vân Hoa huyện võ minh diệt trừ, chậm nhất mấy ngày sau liền sẽ kinh động một đống ngũ phẩm trở lên võ minh thành viên, đem hắn ép thành một miệng. Đến lúc đó, Diêm gia sẽ không chút do dự đem hắn vứt bỏ. Động võ minh, hoặc triều đình xuất mã, hoặc thất vương tính cùng nhau phát lực, mới có thể dùng cái giá thấp nhất nhanh chóng cắt mất quả này u ác tính. Nho nhỏ Vân Hoa huyện không ảnh hưởng được chỉnh thể đại cục. Huống chi một cái nửa chết nửa sống võ minh, mới là hảo võ minh. Vân Hoa huyện võ minh phân đà chết 4 cái bát phẩm, 11 cái cựu phẩm đỉnh phong. Hôm nay Vân Đà chủ lại ngay trước võ minh thành viên trước mặt, buông tha Tần Hành Không, không chỉ chiến lực giảm bớt đi nhiều, nhân tâm cũng loạn. Như vậy, càng dán vào Thẩm Bạch Lâu hạch tâm lợi ích, để hắn có thể không chút kiên kỵ tích xúc càng nhiều lực lượng. Người ta phải tự biết mình, dùng trước mắt hắn thực lực, không có khả năng trở thành công hướng võ minh mâu điểm, vậy liền chỉ áp, không giết. Chờ đợi triều đình cùng thất vương tính ra tay trước lực, kiềm chế lại võ minh thượng tầng, đến lúc đó không cần bất kỳ lý do gì liền có thể trực tiếp đối võ minh Vân Đà hạ tử thủ. Thẩm đại nhân, trận chiến này 30 võ bị không người bỏ chạy, tất cả tử chiến. Chiến người chết 24 người. Trong ngực Tô Trần còn ôm lấy lúc trước hắn đích thân mang tới hai cái thanh niên, đều còn sót lại một nửa tàn khu. Hắn nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu hướng chính mình đi tới, âm thanh nước nở nói: "Bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô." Thẩm Bạch Lâu nhìn xem những cái kia hào phóng chiến tử võ bị, nguồn từ đó tới, trầm giọng nói: "Liệm các minh đệ tốt di hải, trừ tất cả trợ cấp bên ngoài, ta sẽ ở trong miếu đường, võ vương dưới chân, cung cấp bên trên người chết trận linh vị." Dùng cái này nói cho Vân Hoa huyện mỗi một vị bách tính, đến cùng là ai đang vì bọn hắn ném đầu. Người nhiệt huyết, Thẩm Tiết Chế: "Ta Triệu Mỗ chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào khâm phục đến đầu rạp xuống đất, ngươi xem như cái thứ nhất, sau này ti chức định chỉ ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Một vị võ miếu tổng kỳ phù phù một tiếng quỳ xuống, chỉ địa hưu thanh nói: "Thẩm đại nhân, ti chức thực nhậm tổng cờ, Liêu Hạc Niên, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ." "Ti chức thực nhậm tổng cờ, Sử Cao Tùng, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ." "Ti chức thực mặc cho tiểu kỳ, Vương Sâu, nguyện chịu đại nhân thúc dụng." "Thực mặc cho tiểu kỳ." Theo lấy có người trước tiên đứng ra tỏ thái độ, mọi người tại đây nhộn nhịp một gối quỳ xuống, biểu lộ rõ ràng lập trường. Bây giờ Thẩm Bạch Lâu đại thế đã thành, biểu thị Vân Hoa huyện võ miếu thời gian qua đi mấy chục năm, trọng trưởng đại cục. Vương Vân Trực đứng ở cổng võ miếu phía trước, hướng Thẩm Bạch Lâu ôm tay không người chào, cái này thái độ cũng biểu lộ giao quyền lập trường. Thẩm Bạch Lâu đứng ở trong biển sát, nhìn bốn phía một vòng xung quanh quỳ xuống võ miếu thành viên, trong bóng đêm, đột nhiên bay xuống phía dưới đóa đóa tuyết mịn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Hoa tuyết dần dần dày đặc, phản phất từ đó nhìn thấy chính mình một năm trước co rúm lại tại bên cạnh đống lửa lo lắng sợ hãi hình ảnh. Thời gian thấm thoát, đã là một năm qua đi. Hắn từ một cái thôn xóm thiếu niên, từng bước một cuối cùng leo lên Vân Hoa huyện đỉnh, trở thành hơn 2 vạn nhân khẩu huyện thành người cầm lái. Tương lai đường còn rất xa xôi, nhưng khang trang đại đạo đã ở dưới chân. Xử lý xong chiến trường, một đám tiểu kỳ đã ra ngoài truy cứu bốn giúp thế lực còn sót lại, tối nay chú định sẽ không yên tĩnh, tiếng vó ngựa tại trong thành bốn phía chạy trốn. Thẩm Bạch Lâu đi tới võ miếu, nhìn thấy đã bị Lục Cửu an trí tại gian phòng Trần Thiết Sơn. Hắn bây giờ tình huống tính toán không được hảo, nhưng cũng may bảo trụ một đầu mệnh. Gấp băng ngọc lộ cường đại dư hiệu, dĩ nhiên để chém ngang lưng người đều có thể ngừng lại thương thế, đủ thấy nó chỗ thần kỳ. Trần Thiết Sơn đã lâm vào hôn mê, nhưng phần bụng bị một đoàn tỉ mỉ màu lam xúc tu bao lấy, nó hình dáng như run, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương khí tức, như là có sinh mệnh của mình tại chậm chậm lúc đích. "Đại nhân." Một mực bảo vệ ở một bên Lục Cửu đã dùng thuốc bổ rửa sạch vết thương, nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu sau gật đầu ra hiệu. Một tiếng vang này động đánh thức Trần Thiết Sơn, hắn mở hai mắt ra, hỏi đội: "Sư đệ, thế cục như thế nào?" "Phản tắc thủ lĩnh đều đã đền tội, còn lại tàn đảng ngay tại đuổi trốn." Thẩm Bạch Lâu trả lời một tiếng, lại nói: "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" "Sư đệ, dược này quả nhiên thần kỳ. Trước kia ta cho là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tại ăn vào ngươi cho dược dịch sau, trong bụng tạng phủ lại như là dài trở về, nhưng bị lạnh giá bao khỏa, một mảnh chết lặng. Không có chuyện gì liền tốt." Thẩm Bạch Lâu nghe vậy như chút được gánh nặng, trong lòng không khỏi với cái thế giới này bí mật tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Bảo dược đến cùng đến từ địa phương nào? Vì sao công hiệu cường đại như thế? Nhân vật trò chơi từ nhỏ liền sinh ra ở chân núi, nếu như bảo dược đến từ thâm sơn, cho dù không có tìm được qua, chí ít cũng nên nghe qua mới đúng. Chương 67, mời đem hết thảy sự vụ an bài thỏa đáng. Một vị tiểu kỳ đưa tới Massa, hộ tống Thẩm Bạch Lâu về Bạch Lê Hạo. Một đường đi tới, theo lấy bốn giúp hủy diệt tin tức lan truyền nhanh chóng, từng nhà đốt lên ánh đèn, nhảy cẫng hoan hô, tựa như ăn Tết vui mừng. "Đại nhân, đến." Tiểu kỳ đem Massa dừng ở nơi lầu hẻm, nhắc nhở. Thẩm Bạch Lâu nhìn một chút trên mình kết vảy vết thương, cũng may là ban đêm, bằng không dùng mình bây giờ bộ này khuôn mặt ra ngoài, nhưng là muốn dọa sợ người. Xuống xe, xem xét con đường phía trước, hắn nhất thời sửng sốt. Chật chội nhỏ hẹp đầu hẻm, nguyên bản mỗi khi đêm đến đều một mảnh đen kịt, lúc này từng nhà cửa ra vào mở ra. Nhà hàng xóm cầm đèn đứng ở ngoài cửa, rội gió tuyết quăng tới ánh mắt. Nhìn thấy một thân vết máu, tứ chi tàn tạ Thẩm Bạch Lâu, bọn hắn phế một hồi lâu mới nhận ra tới, nhất thời đỏ cả bên mắt, đều một mặt kính trọng. Thẩm đại nhân. Bọn hắn tự phát dùng ánh đèn làm Thẩm Bạch Lâu chiếu sáng con đường phía trước, tại cùng Thẩm Bạch Lâu sát vai mà qua lúc, theo thứ tự không người chào hỏi. Thẩm đại nhân, Kim Trúc giúp thật không còn ư? Trong đêm tối, không biết là ai mở miệng hỏi. Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu, nói, không chỉ là Kim Trúc giúp, Vân Hoa huyện ngũ đại bang phái đã toàn bộ tiêu diệt, sau này các ngươi lại có oan khuất, đều có thể đi võ miếu kêu oan. Thẩm đại nhân, ngươi thật đúng là rẽ mây nhìn thấy mặt trời thanh thiên đại lao ra a. Cuộc sống sau này có hy vọng. Tiểu Hải, nhanh cho Thẩm đại nhân dập đầu. A, ngươi trên trời có linh, nhưng muốn bảo vệ cẩn thận Thẩm đại nhân, nếu không phải Thẩm đại nhân, sự căm hờn của ngươi lúc nào mới có thể báo nha. Đạt được xác thực trả lời, nhà hàng xóm vui đến phát khóc. Thẩm Bạch Lâu đi đến chính mình trước cửa, thò tay đẩy cửa phía trước, lại nghĩ tới cái gì, thần sắc cảm đạm mấy phần nói, nếu có thời gian rảnh, các ngươi cũng có thể đi bom miếu, làm hôm nay chết đi anh linh dân một nén nhang, bọn hắn mới thật sự là anh hùng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đường phố, đi vào viện. Trong viện, Cao Tiểu Chi cùng Cao Hổ hai tỷ đệ đã cầm đèn đợi lâu. Gặp Thẩm Bạch Lâu, Cao Tiểu Chi lập tức túm lấy đệ đệ quỳ xuống dập đầu. Võ miếu hôm nay hủy diệt Kim Trúc rút, lúc trước giết Cao phụ Lưu Manh Hàn năm tất nhiên là không đường có thể trốn, hắn hôm nay chết thì chết rồi, nếu là may mắn chạy thoát, cũng khó thoát bị võ miếu truy nộp bắt giết vận mệnh. Vì vậy, Cao gia tỷ đệ biết được Kim Trúc rút hủy diệt, tỷ đệ hai người ôm đầu lẫn nhau khóc, một mực đang đợi Thẩm Bạch Lâu trở về, dễ làm mặt quỳ cảm ơn. Bây giờ Kim Trúc rút đã hủy diệt, các ngươi cũng có thể yên tâm trở về nhà, sau này thật tốt sinh hoạt. Thẩm Bạch Lâu lấy ra mấy lượng tiền bạc, đưa cho hai người. Tỷ đệ hai người nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu một thân vết thương, cánh tay trái thiếu thốn, vốn là rơi lệ, nhìn lại đối phương dùng nhuộm đầy máu tươi bàn tay đưa tới tiền bạc, càng bị cảm động tới tột đỉnh. Đại nhân như không chê, dân nữ nguyện làm nô tỳ, cả đời hầu hạ đại nhân, dùng báo đại nhân ân tình. Cao Tiểu Chi khóc không thành tiếng, dập đầu khẩn cầu. Người làm quan, tự nhiên làm dân xin lệnh, cái này là thiên kinh địa nghĩa, nói gì ân tình. Thẩm Bạch Lâu thò tay đỡ dậy Cao Tiểu Chi. Mấy ngày này ta liền muốn rời khỏi Bạch Lê Hạng, các ngươi tỷ đệ nếu như nguyện ý, có thể tự đi ta trong phủ, mỗi tháng tiền công chiếu cho, làm chút giặt quần áo nấu cơm bị vặt. Khoảng thời gian này Thẩm Bạch Lâu cũng đã quen bị người chiếu cô sinh hoạt, mỗi tháng tốn một lượng tiền bạc, miễn đi giặt quần áo nấu ăn, dọn dẹp, nhưng nhiều tiết kiệm chút thời gian đi ra tu luyện. Về phần nhà mới ở đâu, hắn cũng không thể nào biết được. Chỉ nghe Lục Cửu nói, lần này thu được bên trong có rất nhiều khu nhà cấp cao, còn cần chỉnh lý thành sách, lại từ Thẩm Bạch Lâu tự đi chọn lựa. Đối với hắn mời, tỷ đệ hai người vui vẻ đồng ý đốt nước nóng, rửa sạch xong vết máu Thẩm Bạch Lâu ngâm làm thuốc tắm. Hắn tự chính mình cánh tay trái chỗ lỗ hổng, cũng nhìn được màu lam xúc tu, đưa tay kéo căng, lại có một loại xuyên vào linh hồn sốt ngứa cảm giác. Lấy ra Lục Cửu từ phủ thành mang về bát phẩm vạn luyện đoán cốt quyết, hắn không dám buông lỏng, bắt đầu lĩnh hội. Hắn vào bát phẩm đỉnh phong, nhưng từ tuổi thọ có thể nhìn ra, bản thân tiềm năng chưa triệt để khai phá đến cực hạn, dứt khoát trước mắt không có thất phẩm công pháp, trước tiên có thể luyện 2 tầng, bù đủ bát phẩm. Bản này đoán cốt quyết cần đả thông toàn thân 80 khiếu quan, có 45 đạo khiếu quan cùng lúc trước chủ khích, trước mắt chỉ cần đả thông 35 đạo khiếu quan là đủ. Nguyên cớ muốn luyện bản này võ học, bù đắp bát phẩm là thứ nhất, đả thông khiếu quan đồng dạng trọng yếu. Không có võ học cung cấp dẫn khí kỹ xảo, hắn vô pháp cảm ứng được quanh thân khiếu quan, càng không cách nào sớm một bước khai khiếu, chỉ có thể hết sức đả thông toàn thân tất cả khiếu quan, làm sau này con đường võ đạo nền cơ sở, rút ngắn lĩnh hội thời gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai hắn từ trong thùng tắm thức tỉnh, lại nhìn cánh tay trái, dĩ nhiên lần nữa sinh ra nửa thước, tân sinh cánh tay nhìn lên cùng lúc trước không có khác biệt, gấp băng ngọc lộ liền thiết cốt đều có thể tái tạo, dựa theo tiến độ này, chỉ cần chừng 5 ngày, cánh tay trái liền có thể thành hình. Vân Hoa huyện sự tỉnh, hôm nay Diêm Hùng ba người liền muốn sớm đi tuần kiểm ti nhậm chức. Năm ngoái mùa đông, năm chắc 10 cái thôn trang bị mã phỉ huyết tẩy, trời đông giá rét vừa qua, mã phỉ biến mất không còn tăm tích, phủ thành phái người lục soát qua một lần, cũng không phát hiện mã phỉ tung tích. Trước mắt lại bắt đầu mùa đông, e sợ cho mã phỉ ngóc đầu trở lại, Diêm Hùng bị điều nhiệm đến đây mục đích chính là vì hạn chế mã phỉ tiếp tục tàn sát thôn xóm. Thẩm đại nhân, không cần tiến xa, lần này tới Vân Hoa huyện, rượu không uống thành, đặng chưa khỏi vết thương tới tuần kiểm doanh, ta cùng ngươi cẩn thận uống mấy ly. Ha ha ha. Hai người đều thuộc Diêm gia phe phái, vốn là lợi ích giống nhau, trải qua trận đánh hôm qua, Diêm Hùng cùng Thẩm Bạch Lâu càng thân cận mấy phần. Tốt. Một lời đã định. Thẩm Bạch Lâu sai người chuẩn bị tốt mười mấy xe qua mùa đông vật tư, trong đó liền có một xe rượu, để thương đội theo Diêm Hùng cùng nhau xuất phát, đưa đi tuần kiểm doanh. Cuối cùng, lại lấy ra một vạn lượng ngân phiếu, nhét vào Diêm Hùng trong tay. Lần này tiêu diệt bốn rút, thu nhập chí ít tại 10 vạn lượng bạc tiền trở lên, chỉ là đại bộ phận đều tại đăng ký tạo sách, còn không tiến hành chỉnh lý thống kê. Lần này nếu không có Diêm Hùng ba người tử thủ, hắn chắc chắn thất bại trong gang tấc, số tiền này cùng vật tư là bọn hắn nên được. Ta cũng không cùng ngươi làm ra vẻ như xấu hổ, sau này Thẩm đại nhân liền là nhà mình huynh đệ, đợi ngày sau đi phủ thành, ta lại vì ngươi tiến cử Diêm gia dòng chính. Diêm Hùng gặp Thẩm Bạch Lâu xuất thủ như thế hào phóng, cũng là vui mừng quá đỗi. Hai người lưu luyến không rời tạm biệt, thẳng đến thương đội càng đi càng xa, hoàn toàn biến mất tại tuyết trắng mênh mang bên trong, Thẩm Bạch Lâu mới thu hồi ánh mắt, mang theo Lục Cửu trở lại võ miếu. Đại nhân, có một phần thiết mời. Mới vào miếu đường, liền gặp một vị tiểu kỳ bước nhanh đi tới bẩm báo. Vương Vân trực theo sát phía sau nói, là Tào Bang đà chủ, Hồng Cảnh phái người đưa tới thiết mời. Hồng Cảnh. Thẩm Bạch Lâu đối người này đã không xa lạ gì. Lần này quyết chiến, Tào Bang dĩ nhiên không có tranh đoạt vũng nước đục này, để Thẩm Bạch Lâu cảm thấy bất ngờ. Tào Bang chủ quản thủy vận, thế lực trải rộng thiên hạ. Nhưng mà nó tổng đám cao tầng 10 phần thông minh, cũng không thừa dịp đại chu gặp nạn thời khắc, trắng trận thu nạp võ nhân, khuyết trương bản thân, cho nên Vân Hoa huyện Tào Bang cũng chỉ có 5-6 cái nhập phẩm võ nhân. Lần trước đối phương muốn giết Thẩm Bạch Lâu, cũng là thuê sát thủ, một lần không đắc thủ nhanh chóng thu tay lại, như vậy có thể thấy được cái này gọi Hồng Cảnh đa chủ, là cái hành sự 10 phần ổn trọng nhân vật. Hồng Cảnh lão hồ ly này âm hiểm xảo trá, cùng hắn giao tiếp muốn thường xuyên đề phòng, cho nên cái này thiết mời, ngươi chớ cần để ý tới. Vương Vân trực đưa ra đề nghị của mình. Chương 68, nguy cơ chương 68, nguy cơ Thẩm Bạch Lâu suy tư một trận, vẫn là quyết định đi một chuyến. Bây giờ hắn đã không sợ Hồng Cảnh cái này bắt phẩm võ nhân, huống chi đối phương không có tham gia lần này ám sát, đã tính toán đưa ra thành ý, thiết mời bên trong luôn từ thu lại, rất có bản bạc sửa tốt ý nghĩ. Vẫn là đi xem một chút đi, mang nhiều chút người, để phòng có trá. Bởi vì cái gọi là cẩn thận đi đến vạn năm thuyền. Trải qua 3 ngày đối bắt, chạy bang phái thành viên đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Bốn rút bốn là tại trong thành tiếng xấu rõ ràng, bây giờ nên đón tai họa ngập đầu, càng bị toàn thành bách tính đánh chó mù đường, hễ dám ngoi đầu lên, ngay lập tức sẽ có người tới võ miếu tố giác. Bận điệu tới đêm đến, đã đến cùng Tào Bang ước định kỳ hạn. Thẩm Bạch Lâu chuyến này mang theo chỉ huy sứ Vương Vân Trực, tổng kỳ sử Cao Tùng, tổng kỳ Liêu Hạc Niên, tổng kỳ Lục Cửu, cùng 11 vị tiểu kỳ đi tới đại quan bến đỏ, không bao lâu liền có một chiếc lâu thuyền cập bờ nên đón. Thẩm đại nhân, nghe ngươi hôm qua lâm trận đột phá, bước vào bát phẩm tuyệt đỉnh, hồng mộ chấn kinh phía sau, trong lòng kính nể bát phần, hôm nay đặc biệt chuẩn bị thực rượu, chờ mong cùng đại nhân cộng ẩm. Lâu thuyền trên bong thuyền, một vị bề ngoài thô kệch, một mặt tròm râu dài trung niên võ nhân không người cười nói. Nói xong sai người buông xuống thang trên tàu, cung thỉnh mọi người lên thuyền. Thẩm Bạch Lâu cùng ông Vân Trực trước tiên lên thuyền, không đẳng những người còn lại đi lên, Hồng Cảnh lập tức nói, hôm nay chủ trong thuyền chỉ chuẩn bị lượng đế, một hồi sẽ có vạn phương lầu thuyền lầu tới, trên thuyền mỹ nhân tiền bạc, các vị nhưng tự dứt dùng. Xin mời. Hồng Cảnh thò tay đem Thẩm Bạch Lâu dẫn vào trong lầu. Có lẽ là sợ đối phương không dám vào bên trong, thuyền cửa lầu hộ mở ra, một chút liền có thể nhìn cái thông thấu, loại trừ mấy cái phổ thông người chèo thuyền cùng tí nữ thân ảnh, không còn gì khác bóng người. Ở chỗ này chờ lấy. Thẩm Bạch Lâu hướng trên bờ mọi người nháy mắt ra dấu, trước tiên đi vào thuyền lầu, Vương Vân Trực theo sát phía sau. Vào trong sau, loại trừ chủ tọa, quả nhiên chỉ thiết lập hai cái chỗ ngồi. Hồng Cảnh lượng máu, 3500, 3500 khí huyết, 330, 330 chiến lực, 170-190 cảnh giới võ đạo, bát phẩm, đỉnh phong. Thừa dịp đối phương vào chỗ thời gian, Thẩm Bạch Lâu nhìn lấy chăm chú Hồng Cảnh, phát động tra xét. Người này một thân bát phẩm đỉnh phong đã là triệt để bù đủ, so sánh với Thẩm Bạch Lâu còn phải cao hơn một chút, bất quá tại Điệp Vân Thôi Lãng ra chỉ xuống, hai người chiến lực cũng có thể san bằng, ngược lại không lo lắng đối phương chơi chủ loại. Hai vị không cần khách khí, tới, ta kính hai vị đại nhân một ly, uống rượu. Hồng Cảnh nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Thẩm Bạch Lâu hai người lại không bất luận cái gì động tác. Hồng Cảnh, nói trắng ra a, hôm nay mời Thẩm Tiết Chế tới đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vương Vân Trực thẳng thắn nói. Hồng Cảnh nghe vậy cười khổ, không hề nghĩ rằng tại trong mắt ông đại nhân, Hồng Mộ đúng là không chịu được như thế. Thôi được. Hắn vỏ tay quay hai lần, nói, trình lên. Một tên tỷ nữ bưng lấy một cái khay, chậm rãi mà tới. Đến Thẩm Bạch Lâu trước bàn, nghiêng người trầm xuống, đem một quyển thẻ trúc trình lên bàn. Thẩm Bạch Lâu mở ra nhìn một chút, nhất thời đờ đẫn. Cái này dĩ nhiên là một quyển bảy phẩm bí tịch, Tráng Cân Chú Mệnh Quyết. Hồng Bang chủ đây là? Hắn chần chờ nói. Một bên Vương Vân Trực gặp thất phẩm võ tịch, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ta cùng Thẩm đại nhân đã từng náo đến cực kỳ không thoải mái, làm bày tỏ ấy nấy, nhân đây dâng lên bí tịch này, hy vọng ngươi ta có thể biến chiến tranh thành hòa bình. Hồng Cảnh thoải mái cười nói. Vậy liền cảm ơn Hồng Bang chủ. Trong lòng Thẩm Bạch Lâu sợ hãi thán phục Hồng Cảnh xuất thủ bất phàm, người này cũng là thiện dụng tâm tính, biết Thẩm Bạch Lâu trước mắt thiếu nhất cái gì. Thẩm đại nhân có thể nhận lấy Hồng Mộ tâm ý, Hồng Mộ vô cùng cảm kích. Hồng Cảnh nói xong, nghiêm mặt nói, từ hôm nay trở đi, Tào Bang sẽ thu thập thế lực, lui khỏi vị trí bến đỏ, nghiêm lệnh cấm chỉ, sẽ không tiếp tục để người phía dưới sinh ra bất luận cái gì sự cố. Yêu cầu đây. Thẩm Bạch Lâu gặp đối phương một mực tại dâng ra thành ý, như vậy tăng giá cả, chỉ có thể nói rõ yêu cầu tuyển sẽ không thấp. Người thông minh hảo đàm luận. Hồng Cảnh cười ha ha, chợt hướng đi trong đường dùng vải vóc che lại tiểu đỉnh, nói, sẽ không cứ gọi đại nhân có làm, mời tới phía trước nhìn qua. Thẩm Bạch Lâu đứng dậy đến gần mấy bước. Hồng Cảnh lập tức kéo ra vải vóc, chỉ thấy cao bằng nửa người bên trong chiếc đỉnh nhỏ, dĩ nhiên múc tràn đầy một đỉnh cá chết. Một cỗ dày đặc đến để đầu người vẻ mặt tê dại mùi máu tươi từ đó lan tràn mà ra, đợi đến Thẩm Bạch Lâu cùng ông Vân Trực định thần nhìn lại, đều con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt nháy mắt giống như rút khô khí huyết, trắng bệnh một mảnh. Trong đỉnh cá chết, đều lớn chừng bàn tay, nhẹ bén vây cá giống như răng cưa, toàn thân ngân bạch, làm người khác chú ý nhất. Là mỗi con cá bên phải, đều dài ra một trương dữ tợn khủng bố mặt người. Tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, trên thân cá mặt người âm khí âm u, ngũ quan lập thể, giống như màu gian đến dầu bất thành, hiện ra nửa hòa tan trạng thái, cá dù chết, nhưng mặt người phảng phất chưa chết, nhãn cầu không hẹn mà gặp chuyển hướng Thẩm Bạch Lâu cùng ông Vân Trực chỗ tồn tại. Từ 5 ngày trước, phu cận ngư nhân thỉnh thoảng sẽ đánh lên tới loại này quái ngư, ban đầu mấy mới đến có 1-2 đầu, cũng mới mấy ngày, bây giờ đã tăng tới mỗi lưới đều có loại này quái ngư, e sợ cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, vì vậy mới đưa Thẩm đại nhân mời đến, ở trước mặt nói rõ. Hồng Cảnh thu liễm lại nụ cười trên mặt, ngữ khí điềm nhiên nói: Thẩm Bạch Lâu cùng ông Vân Trực thế mới biết, Hồng Cảnh vì sao không để cho người khác lên thuyền, việc này như truyền ra ngoài, chắc chắn tại Vân Hoa huyện gây nên khủng hoảng. Việc này cần mau chóng báo cáo phủ thành, để phủ thành điều người xuống. Vương Vân Trực chán toát ra mồ hôi lạnh. Hồng Cảnh gật đầu, tiếp tục nói, việc này không thể coi thường, Hồng Mỗ dự cảm đây cũng không phải là bình thường chẳng lành bởi vì có khả năng đại diện tích ô nhiễm mấy cá, không phải phổ thông chẳng lành có thể làm được. Lần này, ít nhất phải có ngũ phẩm cao thủ tọa trấn, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn nói bổ sung, Thẩm Bạch Lâu đã từng nhiều lần đối mặt vượt trội tiêu, lần này nhìn thấy nhân kiểm quái ngư, ngược lại không như Vương Vân Trực cái kia nhất kinh nhất sạng. Theo Hồng Đà chủ kinh nghiệm tới nhìn, lần này ô nhiễm căn nguyên hẳn là loại nào chẳng lành. Là yêu, vẫn là quỷ. Xuyệt. Thẩm Bạch Lâu lời còn chưa dứt, lập tức bị Vương Vân Trực che miệng. Một bên Hồng Cảnh cũng là cực kỳ hoảng sợ. Vật kia ngay tại trong sông, khoảng cách quá gần, không được vọng luôn kinh động đối phương. Vương Vân Trực nhắc nhở. Hai người sắc mặt tái xanh, từ trên thuyền đi ra. Đối mặt một đám võ miếu thành viên, đều không ngôn ngữ, yên lặng hướng võ miếu vào ngược. Chuyến này Thẩm Bạch Lâu mặc dù đến tha thiết ước mơ thất phẩm công pháp, nhưng như thế nào cũng không vui. Trần Thiết Sơn đã từng nói, đối mặt lệ quỷ, thất phẩm còn có thể miễn cưỡng tự vệ. Mà từ Hồng Cảnh trong miệng nghe ra, lần này lệ quỷ rõ ràng không phải phổ thông lệ quỷ, trời mới biết thất phẩm có thể hay không tự vệ. Ngày mai lại phái Lục Cửu đi một chuyến a, hắn tương đối tin được. Vương Vân Trực đối còn lại võ miếu thành viên một mực có lưu đề phòng, giờ phút này mở miệng nói ra. Thẩm Bạch Lâu gật gật đầu. Lần này đại chiến sau đó, công tích đã đầy đủ đổi thất phẩm võ học, hắn muốn cho Lục Cửu tu dưỡng một trận lại nhất người. Bây giờ, sợ là đợi không được. Chương 69, an bài chương 69, an bài lần này thảo địch, tổng chu sát phản tặc 873 người, đã đem nhập phẩm thủ lĩnh đạo tặc treo ở cửa thành, biến chứng phía dưới cáo thị, còn lại tàn đảng còn tại lùng bát. Từ bốn trợ thủ bên trong khai quật ra tài vật đã đăng ký tạo sách, trong đó vàng bạc châu báu quy ra bạch ngân 96,342, ngựa 124 tấc, điển sản khế đất một số. Nghe lấy Lục Cửu báo cáo, Thẩm Bạch Lâu lật ra sổ sách, đơn giản lật xem một thoáng, nếu đem khế đất đẳng tài sản toàn bộ đổi thành vàng bạc, trận chiến này thu hoạch nên có 140,002 tả hữu. Ân, e sợ cho bốn giúp tàn đảng làm loạn, bốn giúp tàn đảng nhất định cần phải nhanh một chút tiêu diệt. Thẩm Bạch Lâu căn dặn một tiếng, lại nhìn phía Tô Trần, nói, võ bị còn cần mau chóng bổ sung, mặt khác đem những cái này điện sản khen thưởng cho tự phát tố cáo bốn giúp máy tính, dùng cái này còn ruộng tại dân. Đúng. Trải qua hai ngày khôi phục, trên mặt Tô Trần vẫn không có màu máu, toàn bộ người đều phí thời gian không ít. Lần này người tham chiến đều thưởng bạc trăm lượng, có giết địch biểu hiện người, giết một người thêm vào 20 lượng, chín người chết trợ cấp 500 lượng. Mặt khác, tiểu kỳ thưởng 300 lượng, tổng kỳ 800 lượng, Vương Chỉ Huy làm cầm 5000 lượng, Lục Cửu, Trần Thiết Sơn, Tô Trần ba người xuất lực lớn nhất, đều cầm 5000 lượng. Như vậy, có gì dị nghị không? Thẩm Bạch Lâu tuần sát một vòng, hỏi. Tại trận một đám tiểu kỳ, tổng kỳ đều không nghĩ tới, Thẩm Bạch Lâu không chỉ không có đối với bất kỳ người nào truy trách, ngược lại đối bọn hắn tăng thêm ban thưởng, trong lúc nhất thời cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Một vòng này ban thưởng, coi là phía trước đưa cho Diêm Hùng hơn một bản lượng, đã phát ra đi gần như một nửa thu được, các vùng khế bán đi, Thẩm Bạch Lâu chính mình đại khái còn có thể rơi cái 6 vạn lượng tả hữu, tăng thêm phía trước hợp sông biết thu được, hắn đã là giá trị bản thân 7 vạn lượng cự phú. Ngày mai bản quan đem khởi hành chạy tới phụ thành, nếu không có gì ngoài ý muốn, qua lại nửa tháng ở giữa. Thẩm Bạch Lâu thấy mọi người đều không dị nghị, đưa ra tiếp xuống điều lệ, phân phó nói, võ bị bù đắp sau, không nên lười biếng, còn cần mỗi ngày thao luyện. Hắn trước kia là muốn cho Lục Cửu đi một chuyến phụ thành, nhưng phụ thành bạn võ bảo lâu từng có văn bản rõ ràng quy định, bát phẩm trở lên công pháp không được thay mặt lĩnh. Phía trước Lục Cửu đã thay mặt lĩnh qua một lần bát phẩm công pháp, nhưng chịu đến tầng tầng lực cản, như không phải Diêm Khai Bi cưỡng ép xuống vào, sự tình không nhất định có thể làm xuống tới. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Thẩm Bạch Lâu trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định mạo hiểm tại trong lúc mấu chốt này đích thân tiến về phụ thành. Chuyến này còn có thể thuận đường báo cáo công tác, thành võ miếu tiết chế, hàng năm đều phải đi phụ thành báo cáo công tác một lần, nếu như vượt qua thời gian, sẽ bị trị bỏ rơi nhiệm vụ, xem thường thượng quan tội. Vương đại nhân, nơi đây một mực sự vụ cứ giao cho ngươi. Thẩm Bạch Lâu nhìn về phía bên người Vương Vân Trực nói. Thẩm Tiết Chế cứ tiến đến, bây giờ võ miếu quy tâm, muốn rút gạt bỏ, Tào Bang lại lui khỏi vị trí bến đỏ, võ minh nhất thời cũng không sinh ra sự cố. Vương Vân Trực nguyên bản cũng muốn đi phụ thành báo cáo công tác, nhưng trước mắt công việc bề bộn, chỉ có thể trì hoãn về sau. Thẩm Bạch Lâu bây giờ tại huyện thành võ miếu một tay che trời, ngồi cao võ nhà môn chủ bị, Vương Vân Trực cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đối Thẩm Bạch Lâu tất cả an bài đều nói gì nghe nấy. Tiết Dũng, lần trước để ngươi hỏi sự tình, thế nào? Thẩm Bạch Lâu nhìn về phía tọa hạ một vị tiểu kỳ. Người kia bị điểm danh sau, sắc mặt một trận trắng bệnh, ấp úng nói, đại nhân. Tiết Nhượng đã quyết tâm từ đi phó chỉ huy sứ chức vụ, đây là đơn xin từ chức. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong gật đầu. Tiết Nhượng vốn là võ minh xếp vào tại võ miếu quân cờ, bây giờ còn về võ minh, đã là kết quả tốt nhất. Lần này đi phủ thành, ta sẽ cùng với Diêm đại nhân thông bẩm. Thẩm Bạch Lâu đem đơn xin từ chức thu nhập trong nội ý tưởng kép, đối chúng nhân đạo, đã thương nghị xong, liền đều đi làm việc a. Ti chức đẳng cáo lui. Một đám tổng kỳ, cơ quan nghe vậy nối đuôi nhau mà ra. Đại nhân, chờ võ nha môn chỉ còn mấy người, Tô Trần đột nhiên hướng về phía trước nói. Thẩm Bạch Lâu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi nhìn lên cực kỳ tiểu thụy, nếu là mệt mỏi, nhưng trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Ti chức muốn từ đi giáp đầu chức vụ. Tô Trần do dự một chút, nhỏ giọng nói, gặp Thẩm Bạch Lâu chỉ là nhìn xem chính mình, một mặt hỏi thăm ý nghĩ, hắn tiếp lấy giải thích nói, ngày hôm trước nhìn các minh đệ chiến tử, thì trước hai ngày hai đêm chưa từng chớp mắt, mỗi khi hai mắt nhắm lại, bọn hắn trước khi chết thảm trạng vẫn rõ mồn một trước mắt. Đại nhân yên tâm, thì trước sẽ đẳng võ bị chỉnh biên kết thúc, đến lúc đó lại rời đi võ bị doanh. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong nhắm mắt thở sâu, nhặt nói, có thể. đại nhân hiểu lầm ti chức tâm ý. Tô Trần thấy thế quỳ xuống nói, ti chức từ đầu đến cuối đều nguyện vì đại nhân phòng có hiệu lực chết. Chỉ là tại võ bị doanh mỗi ngày cùng các huynh đệ cùng ăn cùng ở, thì ra vốn là thâm hậu, gặp bọn họ chết bởi chiến trường, thực không đành lòng, ti chức không muốn thoát khỏi đại nhân tự lập, như đại nhân không tin, ti chức có thể đem ra tài toàn bộ giao cho đại nhân, hôm nay đụng chết tại cái này. Ta không có trách ý tứ của ngươi, ngươi tương lai có tính toán gì không? Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong thở dài một hơi. Tô Trần chỉ là nửa bước nhập phẩm võ nhân, làm nhỏ cờ là không đủ tư cách. Ti chức muốn đi theo đại nhân tả hữu, không quan không có trước, làm ra thần cũng thích như mật ngọt. Tô Trần chém đinh chặt sắt nói. Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát, hỏi, Tô Trần, ngươi buôn bán như thế nào? Ti chức từ nhỏ cùng Tô gia tiên sinh kế toán tập được số học, đối buôn bán một đạo cũng là sinh ra liền mưa dầm thấm đất. Tô Trần thực sự nói. Ân. Ngón tay Thẩm Bạch Lâu tại trên bàn gõ gõ, đột nhiên mở miệng nói, cái kia lần này đi phụ thành, ngươi liền cùng ta đồng hành, ta cần ngươi làm ta tại phụ thành làm chút sự tình, mặc cho đại nhân thúc giục. Tô Trần biết được Thẩm Bạch Lâu đối mình còn có an bài khác, lập tức đẩy miệng đáp ứng. Thẩm Bạch Lâu ý nghĩ rất rõ ràng. Vân Hoa huyện Trung Quy là cái tiểu huyện thành, nơi đây xem như khiêu bản, đảng tích lũy đủ công trạng, liền có thể dựa vào Diêm gia thăng cấp phủ thành. Đã phủ thành mới là mục tiêu, vậy liền nhưng trước phái Tô Trần đi qua, tại phủ thành đánh hảo căn cơ, sau này thăng cấp đi qua, không đến mức cái gì cơ sở cũng không có. Húng chi Tô gia vốn là lịch đại buôn bán, tự nhiên biết lo liệu, Thẩm Bạch Lâu không có quá nhiều thời gian đi xử lý chuyện buôn bán, bây giờ của cải của nhà mình càng ngày càng dày, là thời điểm bắt tay vào làm tiến hành bố cục. Nơi này là huyền huyễn thế giới, tương tự với mối tinh tinh luyện, rượu đế trưng cất, đường trắng rút ra đẳng chỗ chống đều chui không được, vậy liền từ một chút tương tự với xà phòng, nước hoa loại này hiếm lạ thương phẩm cắt vào, trước kiếm chút tiền bạc lại nói. Ngươi trở về thu thập một chút ta, sáng sớm ngày mai khởi hành. Thẩm Bạch Lâu dứt lời, cùng mọi người cáo biệt, về tới thành đông một tòa chiếm diện tích 10 mẫu phô trương trong phủ đệ. Đây là hắn từ một đám tịch thu được trong khu nhà cao cấp, tùy ý chọn lựa một tòa. Bạch Lê Hạng vốn là cũng không có gì dễ thu dọn đồ gia dụng, hắn mang theo cao gia tỷ đệ trực tiếp liền rời đi vào, tất cả nhà mới cố đều là võ miếu bọn thuộc hạ đưa. Mở cửa đi vào tiền viện, phóng tầm mắt nhìn tới là một khối lớn diễn võ trường, chiếm diện tích chừng 2 mẫu ruộng, chính giữa dựng thẳng có cọc người gỗ, hai bên đang nằm thập bát ban binh khí, nơi đây đừng nói luyện võ, dùng tới phi ngựa cũng đầy đủ. Xuyên qua tiền viện thì vào phòng khách, trong phòng khách bày biện hoa lệ cổ điển, giường cột chạm trổ, ghế ngồi bàn trà đều làm thượng đẳng vật liệu gỗ chế thành, nhìn một cái liền biết là nhà đại phú. Hậu viện sắp đặt quanh co hành lang, xoay quanh cảnh hồ núi giảng ngoằn ngoèo quanh co, phong cảnh hợp lòng người, chim hót hoa nở. Chương 70, xuất phát xuyên qua hành lang thì vào ba nhà vây quanh biệt lạc. Chính giữa dài nhà làm phòng ngủ chính chỗ tồn tại, đồng thời sắp đặt phòng sách, phòng tu luyện, cung cấp nhà các loại. Hai bên ốc xá đều làm khách phòng. Phòng bếp cùng nô bộc trụ sở thì thiết lập tại ba nhà sau lưng, dán chặt lấy nhà gỗ. Lao ra trở về, Cao Hổ xa xa trông thấy Thẩm Bạch Lâu từ hành lang đi tới, hướng trong phòng tỉ tỉ la lên. Từ lúc Cao Tiểu Chi thành nô tỳ, nàng liền bắt buộc đệ đệ Cao Hổ nhất định cần gọi Thẩm Bạch Lâu lao ra. Đối với xưng hô, Thẩm Bạch Lâu cũng không phải quá quan tâm, liền là cảm thấy gọi như vậy nghe lấy khó chịu, có loại bị têu lão già đi mấy chục tuổi ảo giác. Cao Tiểu Chi sau khi nghe xong bưng lấy một cái chậu gỗ từ khách phòng đi ra, gặp Thẩm Bạch Lâu, nhìn không được lau mồ hôi trên trán, không mình hành lễ nói, lao ra, ta mới cho Trần Tổng kỳ lao thân thể, hiện tại đi nấu cơm, ngài nếu là đói bụng, ta để Hổ Tiểu Hài đi lấy cho người bánh ngọt tới. Sau đó không cần nhiều như vậy lễ tiết, hôm nay không cần nấu cơm, ta trên đường trở về đã để quán rượu làm xong, một hồi sẽ có người đưa tới. Thẩm Bạch Lâu gặp Cao Tiểu Chi bận bịu đến đầy bụi đất, cũng là không đành lòng, vốn chỉ là động lên tâm chắc cẩn, muốn em nàng và đệ đệ đặt ở bên cạnh, đặng Cao Hổ trưởng thành, lại cho một khoản tiền để bọn hắn tỷ đệ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng từ sáng nay chuyển đến nhà mới bắt đầu, nguyên bản bỏ hoang phủ đệ, hậu viện cái này một khối đã rõ ràng bị thu thập xử lý. Cao Tiểu Chi quả thực cần mẫn đến khác hẳn với người thường, dùng một câu nhân viên gương mẫu để hình dung cũng không đủ. Tại xử lý phủ đệ phía sau, lại vẫn không quên cho Trần Thiết Sơn lau chùi thân thể, trong thùng gỗ nước đã biến đến đỏ tươi, rõ ràng là rất nghiêm túc tại làm mỗi một kiện sự tình. Cho ngươi. Thẩm Bạch Lâu lấy ra 10 lượng tiền bạc, giao cho Cao Tiểu Chi, gặp nàng không chịu nhận, giải thích nói, đây là trong phủ chi tiêu hàng ngày, sau này ngươi mua thóc gạo dầu đi hay gen, thiếu tiền đều nhưng tới tìm ta lấy dùng, nhà lớn, ngươi một người thu thập không đến, cũng có thể giúp ta tìm thêm mấy cái người hầu một chỗ xử lý. Đủ đấy, một mình ta nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì, nhận lao ra tiền công, liền phải đem chuyện làm đủ, không thể gọi lao ra thua thiệt. Cao Tiểu Chi lau lau đổ mồ hôi, cười lộ hàm răng. Hai người hàn huyên xong, Thẩm Bạch Lâu đẩy cửa đi vào khách phòng. Sư đệ, bây giờ ta phần bụng đã bù đắp, hẳn là lại có tầm 10 ngày, liền có thể xuống giường. Trần Thiết Sơn nhìn lên khí sắc rất tốt, nằm trên giường xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, gặp Thẩm Bạch Lâu đi vào, chán răng ra, thoải mái cười nói: "A, tay của ngươi cũng đã sinh ra một nửa. Cái kia tất nhiên là, đảng sư huynh khôi phục, cũng nên đi tìm cái bản đường, bây giờ ra đại nghiệp đại, thiếu người đinh tổng cảm thấy viện vắng vẻ." Thẩm Bạch Lâu ngồi tại bên giường, trêu ghẹo nói: "Sư đệ chớ có rêu cả ta, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, tại Vân Hoa huyện, 17 tuổi không cưới vợ liền là bất hiếu." Trần Thiết Sơn không cam lòng yếu thế, đánh trả nói: "Cha mẹ ta chết sớm, nghĩ hết hiếu cũng là có lòng không đủ lực, ngược lại sư huynh 30 mấy, liền là tại quê nhà ta, năm này tuổi không thành hôn, đều bị người gọi làm lao quan quân mà. Sư đệ, người ta võ nhân, hễ nhập phẩm, tức vô bệnh hay, sống trên 100 năm vẫn là có thể, vì vậy ta năm này tuổi, có thể so sánh người bình thường 10 tuổi hài đồng, há có thể được xưng là lão quan côn." ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi tại nói cái gì? Hai vị người cùng cảnh ngộ một trận cực hạn lôi kéo, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng. Thẩm Bạch Lâu biết đối phương còn đối Tôn Dịu rằng có lưu suy nghĩ, nhìn đấu cũng không nói phá, dứt khoát đem chính mình muốn đi phụ thành sự tình nói một lần. Sư đệ cứ yên tâm đi phụ thành, trong nhà có ta chiếu khán, về phần ta cái kia hơn 5000 lượng tiền thưởng, trước gửi ở sư đệ cái kia, đặng thiếu tiền lại lấy dùng không mượn. Trần Thiết Sơn ngăn cản Thẩm Bạch Lâu lấy ngân phiếu động tác, đối cái này cũng không thèm để ý cũng hảo, đặng ta đem Tô Trần an bài đi phụ thành, có sinh ai, đến lúc đó tính toán ngươi một phần. Thẩm Bạch Lâu gật đầu đồng ý hai người chúng ta, không cần phân rõ ràng như vậy, bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, chúng ta mặc dù chênh lệch không ít tuổi tác, nhưng sớm thành bạn thâm giao, nhân sinh gặp được tri kỷ, dù chết không oán, một chút tiền tài đều chẳng qua là vật ngoài thân thôi. Trần Thiết Sơn dứt lời, đưa tay phải ra, cùng Thẩm Bạch Lâu dùng sức một nắm. Hai người lấy quán rượu đưa tới đồ ăn, phân bộ phận cho cao gia tỷ đệ, liền tại gian phòng nâng cốc lời nói, một mực uống đến đêm đến. Đặng Thẩm Bạch Lâu trở lại phòng ngủ, Cao Tiểu Chi đã làm hắn chuẩn bị mới thùng tắm, nấu xong canh nóng. Ngươi đi sớm đi ngủ đi, ta ngày mai đi phụ thành, ngươi liền yên tâm chiếu cố tốt Trần Tổng Kỳ, một chút việc vặt vãnh, chờ ta trở lại lại tìm mấy cái nô bộc tới làm, mặt khác sau đó chúng ta ăn cái gì, ngươi cùng Cao Hổ liền ăn cái gì, Cao Hổ chính là đang tuổi lớn, không thể lại để cho hắn ăn chút thô lương. Thẩm Bạch Lâu dặn dò. Trước kia tại Bạch Lê Hạng, Cao Tiểu Chi liền thường xuyên làm hai lần cơm, Thẩm Bạch Lâu ăn gạo trắng, nàng chỉ cho chính mình cùng đệ đệ ăn chút gạo lứt, thịt càng là thà rằng phá mất, cũng không chịu ăn. Lão gia chịu thu lưu chúng ta tỷ đệ, đã là thiên đại ân nghĩa, nô tỷ có thể dùng chính mình tiền công cho Cao Hổ mua chút thức ăn, không thể dùng lao ra bạc nuôi người trong nhà. Cao Tiểu Chi sau khi nghe xong kiên trì nói, được rồi, đi ngủ đi. Thẩm Bạch Lâu không tiếp tục nhiều lời. Mỗi tháng một lượng, dùng vật giá bây giờ mà nói, cũng là đói không đến đôi tỷ đệ này, cùng lắm thì những số tiền kia xem như phụ cấp, chờ sau này tỷ đệ rời khỏi, một lần nữa cho một bút là được. Thẩm Bạch Lâu bỏ đi quần áo, ngồi vào dược dục bên trong, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội vạn luyện đoán cốt quyết. Ngày kế tiếp, đại quan bến đỏ. Tại Vương Vân Trực dẫn đầu phía dưới, một đám tổng kỳ, tiểu kỳ đều đi tới bến đỏ làm Thẩm Bạch Lâu tiễn đưa. Các vị, Tống Quân Tiên Ly trung tu nhất biệt, đều về a. Thẩm Bạch Lâu dẫn Tô Trần lên thuyền hàng, đứng ở đầu thuyền nói: "Thẩm tiết chế, vạn sự cẩn thận. Chúc đại nhân một đường thuận gió, mã đáo thành công." Tại mọi người chúc âm thanh bên trong, thương thuyền ba căn cột buồm thuyền bên trong, chủ cột buồm hô một tiếng buông xuống cánh buồm, chừng cao 7 trượng cánh buồm nuốt phong bạo trống, nhưng buồm mặt có chống đầu cố định, lại tại thủy thủ điều tiết khống chế phía dưới, duy trì tốt nhất ăn gió trạng thái, dần dần hướng bến đỏ bên ngoài lái rời. Thẩm Bạch Lâu đứng ở đầu thuyền, nhìn xem lui tới tấp nập phồn vinh bến đỏ, ngay tại trong mắt hắn dần dần thu nhỏ, cho đến vài dặm có hơn, vừa mới thu về ánh mắt. Lúc này phía trước cột buồm, sau cột buồm cũng hạ xuống cánh buồm, ba buồm đầy trường, dài 10 trượng thân thuyền nuốt gió lướt sóng, giống như mũi tên. Thẩm đại nhân, Hồng Đà chủ đã làm ngài chuẩn bị tốt khách phòng, bây giờ ngay tại trong phòng khách cung kính chờ đợi đại giá. Đột nhiên, một vị tảo bang thủy thủ lên trước cung đình. Thẩm Bạch Lâu không nghĩ tới chuyến này lại còn có đồng hành người. Đi thôi. Thần sắc hắn bình thản trở về một tiếng, mang theo Tô Trần hướng khoang thuyền đi đến. Trên bong thuyền chất đầy hàng hóa, nhưng vẫn có không ít tiến về phụ thành bách tính tụ tập. Lúc này bọn hắn chính giữa đưa ánh mắt nhìn về giang hà hai bên bờ cảnh sát, lên tiếng kinh hô. Tô Trần yên lặng theo sau lưng Thẩm Bạch Lâu, hai người vào khoang thuyền, tại thủy thủ dẫn đường phía dưới, dọc theo chật chội hành lang ngang qua, cuối cùng đi tới một gian vẫn tính chỉnh tề phòng ngủ. Lúc này, Tào Bang đà chủ Hồng Cảnh đã chuẩn bị một bàn thịt rượu, lặng chờ hai người. Chương 71, con bác về rất chương 71, con bác về rất Thẩm đại nhân, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu, Hồng Cảnh bận bịu đứng dậy cười nói, mau mời ngồi. Nơi đây khoảng cách phủ thành có 700 dặm đường thủy, nhanh thì 6 ngày, chậm thì 7-8 ngày, như không người nâng cốc luôn hoàn, vô vị tụ cùng. Làm hai người rót rượu ngon nước, hắn hướng dẫn đường thủy thủ liếc mắt ra hiệu, cái sau lập tức rút khỏi gian phòng. Hồng Đà chủ coi là thật có nhã hứng, liền là không biết lần này đi phủ thành có chuyện gì quan trọng. Thẩm Bạch Lâu cũng không cùng nhiều khách khí, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói. Hồng Cảnh làm hắn lại đầy một ly, cười nói, Thẩm đại nhân muốn đi phủ thành báo cáo công tác, tại hạ tự nhiên cũng muốn đi phủ thành đem việc này cáo chi thượng tầng, Tào Bang một mực đến nay đều phụ thuộc triều đình, làm nhận trời kênh đảo đả thông các nơi khắp nối, cũng tận sức tại trải lấy vật tư vận chuyển về phủ thành. Thần đô, chúng ta cùng triều đình có vinh cùng vinh, bại thì lượng thường, đại nhân không cần lo lắng Tào Bang vào lúc này sẽ làm ra cái đại sự gì. Kỳ thực Hồng Mỗ thực tình khâm phục đại nhân, tuổi con nhỏ liền có thể tại một năm ở giữa đi lôi đỉnh thủ đoạn, ổn định Vân Hoa huyện cục diện. Hồng Cảnh uống một mình một cái, vương bầu rượu lên ngồi vào Thẩm Bạch Lâu bên người, nói, chúng ta Tào Bang thượng tầng thấy rất rõ ràng, bây giờ quốc gia nguy nan, võ nhân thành họa, vì vậy đã bắt tay vào làm bắt đầu chỉnh đốn trên dưới, đại nhân để Vân Hoa huyện trời yên biển lặng, có lợi thương nghiệp, chúng ta Tào Bang dùng thương vận làm chủ, tự nhiên vui thấy nó thành, phủ thành Tiêu Đường chủ biết được đại nhân sự tích, cũng là khâm phục, lần này đi phủ thành như đại nhân có rảnh rỗi. Tiêu Đường chủ còn muốn mở tiệc chiêu đãi đại nhân một phen. Chuyến này công việc bề bộn, tới lui vội vàng, sợ không có bao nhiêu nhà rỗi. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy giải thích nói, không sao, chờ đại nhân đi phủ thành, Tiêu Đường chủ tự sẽ cùng đại nhân nhìn thấy. Hồng Cảnh đối cái này mười phần chắc chắn. Dùng rượu và thức ăn, Hồng Cảnh lại sai người lấy tới thùng tắm, để vào gian phòng, cũng đem Tô Trần đi an bài bên cạnh nhà ở Thẩm Bạch Lâu. Tại cái thế giới này lần đầu tiên đi thuyền, khó tránh khỏi sinh lòng hiếu kỳ, liền làm tới trên bong thuyền hướng hai bên bờ trông về nơi xa. Kim Hà chính là đại chu thứ nhất đại hà, nó lưu vực từ cực bắc Thái Nguyên Sơn mạch xuyên qua bắc cảnh, đông cảnh 15 châu, bồi dưỡng toàn bộ đại chu hai thành bách tính dùng nước, ba thành canh tác chi phí, một mực hiện lên ở phương đông vô lượng ngọc hải. Sông chiều rộng hơn 50 trượng, hai bên bờ đều có đảo đời dấu tích, rõ ràng là trải qua vô số tiền bối khai quật mới có bây giờ quy mô. Hai bên bờ nhiều dùng hoang sơn làm chủ, chợt có thôn xóm người ở, quần sơn trùng điệp đông vào, giống như thanh xà lên xuống. Thẩm Bạch Lâu ngẩng đầu nhìn trời xanh, mới cảm giác vạn dặm trường giang vượt qua, dõi mắt sở thiên chậm rãi sự bao la. Hôm nay rảnh rỗi, hắn mặc vào một thân xanh áo khoác trắng nhỏ, đỉnh đầu bích ngọc đỉnh, đón gió chậm rãi lông mày. Lại hướng phía trước, liền là Ngọc Hồ Quan. Sau lưng, Hồng Cảnh chẳng biết lúc nào gác tay đứng ở thuyền xuôi theo, trông về nơi xa phía trước. Gặp Thẩm Bạch Lâu không có nói tiếp, trên mặt hắn cũng không giận đoán, một mặt dâu cầu, bề ngoài thu cảnh Hồng Cảnh lúc này ngược lại sinh mấy phần tài hoa, thở dài, võ đế trong thời kỳ, sát vương Vương Đạo Phúc liền là đi cái này đường thủy bắc thượng diệt đục, đục nước đại quân từng tại Ngọc Hồ Quan bố trí mai phục, lúc đó Kim Hà chưa như vậy rộng rãi, đục quân tại trong nước đánh đầy cỏ gỗ, lại dùng hỏa thuyền đánh mạnh, song phương tại cái này quyết chiến hơn thắng, chỉ giết đến chồng. Lên thi thành núi, cho nên Kim Hà ngăn nước, huyết thủy một mực dọc theo đường thủy, nhuộm đỏ bên ngoài mấy trăm dặm. Thẩm Bạch Lâu dọc theo Hồng Cảnh ánh mắt, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài mấy dặm, thật có một tòa huyện thành, hai bên bờ tại phía trước sơ sơ thu thập, đại khái có thể nhìn ra một chút hồ lô đường nét, nơi đây nước sông trong suốt, xương là Ngọc Hồ Quan cũng là chuẩn xác. Từ xưa đến nay, không biết do có bao nhiêu danh tướng tại cái này chết kích trầm xa, chỉ tiếp đục quân gặp gỡ chính là sát vương, một cái chính cống người điên. Quả thực là lấy thương đổi thương, chuyển bại thành thắng, trận chiến này triệt để đem đục nước đánh chìm. Bắc cảnh Hùng Châu, Viêm Châu đến đây tính bảo Đại Chu. Hồng Cảnh nói xong, trên mặt khó nén sùng kính. Nghe Viêm Châu ngay tại bị Hồng Man xâm chiếm, nếu không có ngoại biện, cũng không biết có thể chống đến lúc nào. Thẩm Bạch Lâu nhớ tới phía trước Diêm Khai Bi đề cập tới Bắc cảnh chiến cuộc. Hồng Cảnh thân hổ khe run, thở dài, Viêm Châu tuy có thất vương tính vấn ra tòa chấn, chỉ sợ cũng khó chống cự, nếu không phải Đại Chu một đời mới võ vương không ra, khi nào đến phiên Man Di ngông cuồng. Huống chi Nguyên Hoàng đế. Thẩm Bạch Lâu ghé mắt nhìn về phía hắn. Do dự một chút, Hồng Cảnh vẫn là buồn nói, Nguyên Hoàng đế mấy tháng trước từng nhắc lên Viêm Châu, nói muốn còn Bắc về rất. Thẩm Bạch Lâu con ngươi hơi co lại, náo hải một đãng. Lại là cái gọi đế vương quyền ưu. Hắn từ đó đánh hơi được cầm ưu, nữ đế chẳng lẽ là phải cầm thất vương tính khai đao. Hai người không nói, chỉ là yên lặng nhìn xem bờ cảnh. Thuyền hàng lái vào Ngọc Hồ Quan sau, lập tức thu hồi cánh buồm, dừng sát ở bến đỏ. Đại nhân, còn cần bốc dỡ một chút hàng hóa, vật tư cũng đến bù một chút, chậm trễ không được lúc nào, nhưng muốn xuống dưới đi một chút. Hồng Cảnh xoa bóp lỗ mũi, hỏi. Thẩm Bạch Lâu lắc đầu, trở về gian phòng. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều đắm chìm trong tu luyện, mất đi cánh tay trái trong đoạn thời gian này đã hoàn toàn sinh ra, cùng lúc đầu cánh tay không có chút nào khác biệt, coi là thật thần kỳ. Không có việc vật quân thân, tốc độ tu luyện của hắn co gia tăng, 7 ngày xuống tới, không chỉ tự do điểm kinh nghiệm tăng lên 5000 tả hữu, cũng đem vạn luyện đoán cốt quyết triệt để lĩnh hội. Đã lĩnh hội, bát phẩm vạn luyện đoán cốt quyết, chưa nhập môn, điểm kinh nghiệm, 0.500, trước mắt tự do điểm kinh nghiệm, 118805. Thăng cấp. Thẩm Bạch Lâu trực tiếp tiêu phí 4500 điểm tự do kinh nghiệm, một hơi đem vạn luyện đoán cốt quyết tăng lên đến đại thành, lại lần nữa tăng lực một bậc cân, nhưng cũng đụng chạm đến bát phẩm cực hạn, tiếp tục tăng nữa đã không có ý nghĩa. May mắn kinh nghiệm còn rất đủ, làm tận khả năng gia tăng chiến lực, hắn lại thử nghiệm thăng cấp một thoáng xạ thuật. Thần xạ thuật thăng cấp thành công, đã tăng lên tới ngàn bước thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm 0.6000. Một cỗ bảng bạc xạ thuật kinh nghiệm tràn vào trong đầu, để Thẩm Bạch Lâu phảng phất một hơi kéo cung mười mấy ba lần, bây giờ hắn xạ thuật đã đến ngàn bước bên trong, tính bia bách phát bách chúng tình trạng. Chỉ tiếp dùng trước mắt hắn cường độ thân thể, xạ thuật đã vô pháp lại cho hắn cung cấp một chút xíu võ lực cùng khí huyết giá trị. Hắn vẫn cảm giác không cam tâm, lần nữa tiêu phí 10000 điểm tự do kinh nghiệm, lại tăng lên nữa. Ngàn bước thần xạ thuật tăng lên thành công, đã tăng lên tới 5000 bước thần xạ thuật, điểm kinh nghiệm 0.3000. Lần này khí huyết tăng lên 5 điểm, chiến lực tăng lên 1 điểm, trừ đó ra lại không mặt giấy tăng thêm. Trong đầu xạ kích kinh nghiệm lại lần nữa bạo tăng, giống như kéo căng trăm vạn lần dây cùng, hắn bây giờ xạ thuật đã đạt đến khủng bố 5000 bước bên trong, 7500m, tỉnh bia 100% trúng mục tiêu tình trạng. Nhưng mà, đây hết thảy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì hắn nhìn không được xa như vậy, càng không có khả năng bắn ra hơn 10 dặm bên ngoài cường cung, cho dù hai cái điều kiện này đều đầy đủ, không bàn là tại thành khu, vẫn là tại giã ngoại, cũng cực kỳ khó đạt thành hơn 10 dặm bình nguyên điều kiện, để ngươi có thể bắn giết đối phương. Bảng nhân vật, Thẩm Bạch Lâu tuổi tác, 16, 200 lượng máu, 3500 khí huyết, 265, 335 chiến lực, 171, 201 cảnh giới võ đạo, bát phẩm, đỉnh phong. Kỹ năng công pháp, bát phẩm vạn luyện đoán cốt quyết, đại thành, điểm kinh nghiệm, 0.6000, bát phẩm 6 ý đoạn hồn đao, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, bát phẩm huyết nguyên đoán cốt quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, bát phẩm hổ ý đoán cốt quyết, cực hạn, đã đủ cấp, vô pháp tăng lên, cựu phẩm công pháp đã trồng chất, trước mắt tự do kinh nghiệm, 101.305. Bước kế tiếp, liền là tiếp lấy lĩnh hội hồng cảnh cho thất phẩm tráng cân chú mệnh quyết. Thẩm đại nhân, Hồng đà chủ nói, còn có một cái thời thần liền bảo phủ thành. Ngoài cửa, vang lên Tô Trần bẩm báo âm thanh. Chương 72, Hạc phủ chương 72, Hạc phủ Thẩm Bạch Lâu dẫn Tô Trần dựng ở đầu thuyền, phía trước phủ thành đã ra đường nét, hai người đưa mắt trông về nơi xa, chỉ cảm thấy nguy nga trắng lệ. Cao 10 trượng tường thành liên miên hơn 10 dặm, khí phái rộng rãi. Bến đò bên ngoài khả tàu chiến đầy tân, thương phồn nghiệp tốt, khắp nơi đều là cảnh tượng tình thế, cùng Vân Hoa huyện so sánh, muốn phồn hoa gấp trăm lần không thôi. Thẩm đại nhân, đang trở về Vân Hoa huyện, chúng ta lại cẩn thận uống mấy ngọn. Thương thuyền xếp hàng vào bến đỏ, thu hồi cánh buồm, vung xuống thang trên tàu. Hồng Cảnh hướng chính giữa xuống thuyền hai người ôm tướng tay đưa. Thẩm Bạch Lâu ôm tay đáp lễ lại, xuống thuyền sau theo sóng người vào thành. Tô Trần cũng là lần đầu tiên tới phủ thành, một đường đông cảm giác mới lạ. Lúc này chính là trời chiều một chiếu, vào đông ngày ngắn đêm dài, tà dương thấm vẩy trong thành tám đường phố chín mạch, tựa như ảo mộng. Có thể cung cấp 8 chiếc mã xa ngang nhau rộng lớn đại đạo bên đường đều có tiểu thương, người người nhốn nháo có chút chật ních, trong đó xe ngựa huyên áo, hiện quý tập hợp. Hai bên con đường cao ốc cùng lên, thiềm nha cao mổ, lúc này đèn hoa mới lên, tại ánh đèn chiếu rọi, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ hào hoa xa xỉ. Hôm nay có chút trễ, trước tìm chỗ ở, sáng mai lại đi bái phòng Diêm đại nhân. Thẩm Bạch Lâu nhìn sắc trời một chút, dẫn Tô Trần đi vào thương ngai. Trước sớm nghe người ta nói, Hạc phủ có nhân khẩu gần 50 vạn, ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, mới biết là ta thiện cận. Tô Trần đối dân chúng trong thành số lượng nhìn mà than thở. Hai người lân cận tìm cái khách sạn ở lại, mở ra hai gian phòng trên, lại kêu một bàn thịt rượu. Tiểu nhị, lần này đi võ miếu, cần bao lâu cấp trình? Thẩm Bạch Lâu thừa dịp tiểu nhị mang thức ăn lên thời gian, móc ra mười mấy văn tiền, thưởng cho đối phương hỏi. Hai vị ta vừa tới phủ thành. Tiểu nhị thu tiền, lập tức biết gì nói lấy nói, lần này đi võ miếu lộ trình khá xa, tốt nhất đón xe tiến về, ước chừng nửa cái thời thần có thể tới. Cái kia lần này đi thương ruộng đây. Thẩm Bạch Lâu lại hỏi, trước sớm hắn từng nghe Lục Cửu nhắc qua, Diêm Khai Bi nơi ở tới gần thương ruộng, lại thương tạ nạ cả bán có nhiều kỳ chân dị bảo, liền thuốc bổ cũng so sánh với Vân Hoa huyện tiện nghi hai thành. Thương ruộng cũng gần như à, võ miếu cùng thương ruộng đều tại nội thành, khoảng cách nơi đây còn có rất nhiều đường liệt. Tiểu nhị ghé mắt suy tư nói, cảm ơn. Kết thúc hỏi thăm, Thẩm Bạch Lâu bưng lên bát đũa, nhìn xem trên bàn thức ăn nhất thời sửng sốt. Tô Trần cảm thấy được Thẩm Bạch Lâu dáng vẻ, hỏi, thế nào? Không có chuyện gì. Hắn kẹp lên thức ăn bên trong một khối xanh rau, bỏ vào trong miệng nhai kỹ chốc lát, kinh hỉ nói, thật là ớt. Khách quan thật biết hàng, vật này chua cay, sinh ra từ hải ngoại chư quốc, thiên công trong thời kỳ chuyển vào Đại Chu, dân gian cứ gọi hắn là lửa thế dại. Tiểu nhị gặp Thẩm Bạch Lâu ưa thích, mang thức ăn lên lúc không khỏi nói thêm một câu. Văn đế tại vị lúc, Đại Chu từng nên đón trăm năm thiên công thịnh thế hải mậu tại lúc ấy cực kỳ thịnh hành, như vậy rất nhiều những thứ mới lạ bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Nguyên bản hai gian phòng trên, một bàn thức ăn tiêu phí hai lượng tiền bạc, Thẩm Bạch Lâu còn cảm giác đắt đỏ tột cùng, bây giờ lại cảm giác đăng giá. Sau khi ăn cơm hai người tại phô trương khách phòng ngủ một đêm, ngày thứ hai để khách sạn kêu chiếc massage, chạy tới nội thành. Trên đường đi dọc theo xe tiệu cửa chắn quan sát phủ thành thịnh cảnh, càng để Thẩm Bạch Lâu kiên định muốn ở chỗ này cắm rễ ý nghĩ. Lần này tới phủ thành, ngươi cũng đừng trở về. Thẩm Bạch Lâu đối Tô Trần nói. Đối phương cũng minh bạch Thẩm Bạch Lâu ý tứ, gật đầu ngầm đồng ý chuyến này ta đem ngươi tiến cử cho Diêm đại nhân, sau này ngươi liền làm ta tại nơi đây mở thương đương nghiệp. Đi nhớ kỹ nhất thiết phải chuẩn bị hảo Diêm gia quan hệ, nếu không có chỗ dựa, tiền tài càng nhiều càng là bừa đòi mạng. Thẩm Bạch Lâu dứt lời lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt 3 vạn lượng ngân phiếu, đưa tới nói, đây là bút thứ nhất đầu nhập, đảng Vân Hoa huyện một chút châu báu, phụ trách xuất thủ sau, ta còn có thêm bảo, trễ mấy ngày ta sẽ cho ngươi mấy cái bí phương, ngươi từ Vân Hoa huyện tìm người tin cẩn tới giúp ngươi, nhà thứ nhất cửa hàng, liền mở son phấn cửa hàng a. Đại nhân, chuyến này ta đã đem gia sản chuẩn bị tốt, cũng có vật lượng, gia sản của ta vốn là đại nhân giúp ta mua tới, mở mấy nhà son phấn cửa hàng đã là đầy đủ. Tô Trần không dám tiếp cái kêu 3 vạn lượng ngân phiếu. Cầm lấy, thay ta quản lý tốt hậu phương, không dùng đến mấy năm, ta tự sẽ tới phủ thành cùng ngươi tụ hợp. Hai người sơ bộ quyết định, Thẩm Bạch Lâu lại là luân phiên căn dặn, thật không thể đem tiền thế biết đến một chút thương nghiệp tỉ mỉ toàn bộ quán thâu vào Tô Trần náo hải. Thằng đến nội thành cửa vào, Sa Phu Hồ, hai vị ta, không có giấy thông hành, ngoại thành mã xa là vào không được nội thành. Hai người xuống xe, Thẩm Bạch Lâu lấy ra tiết chế phủ, đi đến đóng tại nội thành cửa thành giáp sĩ trước người nói, bản quan là Vân Hoa huyện võ miếu tiết chế, cái này tới phủ miếu báo cáo công tác. Còn mời tạo thuận lợi. Nguyên lai thị tiết chế đại nhân, mau mời vào. Giáp sĩ gặp quan phủ, cũng không dài dòng, lập tức tránh ra con đường. Hai người vào nội thành, nó trung kiến xây càng lộ vẻ khí phái, cách xa nhìn tới, liền có thể gặp võ miếu văn miếu ngồi nằm nam bắc tuyệt đỉnh, như đem chọn cái phủ thành đạp tại dưới chân. Hướng thành bắc lại đi vài dặm, đã thấy thương ruộng đường nét, nơi đây là 12 đầu đại đạo lẫn nhau túng hoành giao tiếp, bên trong thương nghiệp đã thập phần thành thục, lui tới cũng nhiều là y trang hoa lệ người. Lần này tới trước phủ thành, không mang quà tặng, tay không tốt tới cửa. Thẩm Bạch Lâu đi vào thương ruộng, tìm một nhà thuốc phường, chỉ xem nhìn vài lần, liền nhìn thấy thất phẩm, lục phẩm thuốc bổ như phổ thông thương phẩm, trần liệt tại tủ. Hỏi thăm phía dưới, tại Vân Hoa huyện cần 5 lượng tiền bạc một giọt bát phẩm thuốc bổ, ở chỗ này quả nhiên chỉ cần 4 lượng, mà thất phẩm dược dịch thì bán một giọt. Thẩm Bạch Lâu một hơi mua 3 bình, một bình 20 tích, liền hao phí 600 lượng tiền bạc. Suy tư một trận, lại cho Diêm Khai Bi mua một gốc 500 năm huyền sâm, một gốc 600 năm linh trì, hao phí hơn 1000 lượng, cái này hai loại dược vật, nghe nói thường dùng tại chế tạo thuốc bổ, trực tiếp phục dụng đối đoán thể võ giả cũng có ích lợi. Sau khi ra cửa, Thẩm Bạch Lâu lấy xuống một cái huyền sâm xúc tu, để vào trong miệng ngay kỹ. Tự do điểm kinh nghiệm 8, ước chừng nửa khắc đồng hồ, cũng hữu hiệu dùng. Thẳng đến nửa cái thời thần sau, nho nhỏ nửa cái xúc tu, lại làm hắn tăng lên 40 điểm kinh nghiệm, khôi phục 1 điểm khí huyết. Như vậy nhìn tới, đây cũng là một loại kinh nghiệm thu hoạch con đường, tuy là so sánh với thuốc bổ hao phí kim tiền càng nhiều, nhưng nếu hai bút cùng vẽ, một ngày thu hoạch tự do điểm kinh nghiệm lại sẽ đại lượng trèo lên. Đảng trở về lúc, cũng đến chuẩn bị lên một chút. Rời khỏi thương ruộng sau, căn cứ Lục Cửu cung cấp tình báo, tại phụ cận tìm tòi một trận, cuối cùng tìm được Diêm Khai Bi phủ đệ. Hai người sao động vào cửa, không bao lâu liền có gia phó mở cửa nên đón. Lão gia sáng sớm biết được Thẩm đại nhân muốn tới, đẩy tất cả xã giao, đã trong phủ đợi lâu đã lâu. Gia phó nhìn xong quan phủ, cũng không thông bẩm, trực tiếp dẫn hai người vào nhà. Diêm Hai Bi phủ đệ cũng không như trong tưởng tượng lớn, chiếm diện tích ước chừng 2 mẫu ruộng, có lẽ cùng phủ thành tấp đất tấp vàng có quan hệ. Một đoàn người xuyên qua đình viện, liền vào phòng khách, mà Diêm Khai Bi thì gác tay tại trong đường bồi hồi, nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu mặt mày hớn hở nói, "Trắng Lầu, tới phủ đệ ta, không cần nâng chút tầm thường vận, ngược lại lộ ra xa lạ. Hạ quan từ vào võ miếu đến nay, nhận được đại nhân chiếu cố, mới có hôm nay quang vinh, loại này ân nghĩa, Trắng Lầu chưa từng dám quên." Thẩm Bạch Lâu dứt lời không mình hành lễ, lại bị Diêm Khai Bi trực tiếp đỡ lên. "Đều là người trong nhà, không cần khách khí." Hắn phát ra lang thoải mái cười nói, "Ha ha ha. Ta nhưng nghe nói, ngươi tại Vân Hoa huyện nhưng làm già không được động tĩnh." Hai người hàn huyên một phen, đem Vân Hoa huyện tất cả sự vụ mới nói một lần, Thẩm Bạch Lâu mới nói minh lai ý, chuyến này mang theo Tô Trần tới phủ thành, là muốn cho hắn tại phủ thành đánh chút cơ sở, lần này thu được 6 bạc lượng, nên có một nửa là Diêm đại nhân. Những tiền tài này ta còn trước mắt, ngươi giữ lại cho mình lấy a. Diêm Hai Bi đối Thẩm Bạch Lâu thẳng thắn rất là ưa thích, hắn tán dương, quyết định của ngươi là chính xác, sớm đi tại phủ thành đánh hảo căn cơ, đối ngươi tương lai quan độ có rất lớn giúp ích. Diêm đại nhân nếu là không lọt mắt mấy bạc lượng tiền bạc, vậy liền đem Tô Trần cửa hàng đều một nửa cho đại nhân, đến lúc đó hàng năm lợi nhuận đều sẽ đúng hạn phân cho đại nhân. Thẩm Bạch Lâu thừa cơ đem Tô Trần tiến cử cho Diêm Khai Bi nói, "Tô Trần, còn không mau hướng Diêm đại nhân hành lễ, sau này nhớ mỗi tháng cùng Diêm đại nhân báo cáo cửa hàng chương mục." "Thảo dân Tô Trần, bái kiến Diêm đại nhân." Tô Trần quỳ đất hành lễ. "Người này là hạ quan tâm phúc, ta cùng hắn tình như thủ túc, sau này hắn cũng sẽ không để cho đại nhân thua thiệt." Thẩm Bạch Lâu chuyến này, liền là muốn đem thương nghiệp đất đai cùng Diêm gia khóa lại, chờ sau này địa lớn, coi như Diêm Khai Bi không bảo vệ được, cũng có thể như vậy kéo dài hướng Diêm gia dòng chính. "Mau mời đến." Diêm Khai Bi đỡ dậy Tô Trần, đối Thẩm Bạch Lâu cười nói, "Tiểu tử ngươi sao đem ta tại tạ sư cái kia một bộ học phản dùng tại trên người của ta?" Hai người hiểu ý cười một tiếng. "Tối nay vừa vận đại công tử thiết tiến khoản đại khách quý, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi tới, ta vì ngươi tiến cử thuận đường nhận thức một chút đồng liêu, chờ ngày mai đi võ miếu báo cáo công tác cũng thật có cái phối hợp." Diêm Hai Bi dứt lời cho hai người nhìn trà lên bánh ngọt, lại mệnh hạ nhân chuẩn bị tiệc trưa, làm hai người bày tiệc mời khách. Chương 73, Cự Lộc Vương. Chương 73, Cự Lộc Vương. Trong bữa tiệc, Diêm Khai Bi gọi tới từ mình vừa mua mấy cái tiểu thiếp, làm hai người rót rượu trợ hứng. Thẩm Bạch Lâu biết thời cổ tiểu thiếp thân phận đê tiện, như là vật phẩm có thể tùy ý đưa tặng trao đổi, vì vậy cũng không quá để ý Vân Hoa huyện xuất hiện nhưng ô nhiễm bầy cá chẳng lành, việc này quan hệ đến mấy bạn tính mạng người, không thể coi thường, ngươi ngày mai báo cáo công tác có thể hướng bên trên thông bẩm. Diêm Khai Bi suy tư chốc lát, lại nói, chỉ là phủ thành chỉ sợ cũng cực kỳ khó điều đi ngũ phẩm cao thủ tiến về, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, Viêm Châu chiến sự báo nguy, Cự Lộc Vương đang cố gắng thuyết phục Thất Vương tính đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với Hồng An, tối nay đại công tử muốn quan đãi, liền là Cự Lộc Vương cơ vui vẻ, dùng đại công tử tính cách, việc này có cực lớn xác suất thúc đẩy, đến lúc đó sẽ điều đi đại lượng cao thủ tiến về tiền tuyến. Cự Lộc Vương cơ vui vẻ. Chu Vương triều còn sót lại một vị chính thống huyết mạch. Nguyên hoàng đế thượng vị phía trước đã đem một đám hoàng tử ám sát huyết tẩy một lần, mà Cự Lộc Vương bởi vì tọa trấn Lộc Châu, bị Thất Vương tính bảo trụ. Người này bây giờ đã là mấu chốt nhất một con cờ, không khó coi ra Thất Vương tính tất nhiên là muốn lật đổ nữ đế, sau đó để Cự Lộc Vương thượng vị, dùng nhẹ nhất đại giới tiếp diễn Chu Vương triều quốc phúc, một khi Chu triều chính thống bị giết tuyệt, như thế lật đổ nữ đế đại giới sẽ vô cùng to lớn, đến lúc đó mảnh này Thần Châu đại địa sẽ nên đón chân chính chi ám thời khắc. Người chuyến này trở về, nhất thiết phải phối hợp Diêm Hùng, đem Thiên Mệnh giáo dư nghiệt triệt để diệt trừ. Diêm Khai Bi đột nhiên nhớ lại một việc, dặn dò: "Đối với Thiên Mệnh giáo tại Xanh Liêu núi một vùng giết người lấy tâm, năm ngoái Diêm Khai Bi liền đem trên việc này báo, nhưng mà phủ thành một mực không có động tác. Trên thực tế bây giờ phủ thành chia làm ba phái, nhất thời liền là dùng Diêm gia đứng đầu, chết bảo đảm Cự Lộc Vương hiệu bè phái. Còn có nhất thời thì là dùng nữ đế như Thiên Lôi Sai Đâu đánh đó đế đảng. Còn lại thì là một chút lúc la lúc lắc trung gian phái. Hiệu bè phái cùng đế đảng trước mắt thế lực ngang nhau, song phương một mực tại mỗi cái vấn đề bên trên tranh đấu đấu sức, toàn tâm đều đầu nhập tại bè phái tranh bên trên, tự nhiên tìm không ra mấy cái làm hiện thực tới. Thiên Mệnh giáo đến tột cùng là loại nào thế lực, vì sao hạ quan lật xem nhiều điện tịch đều không thể nào truy tra?" Thẩm Bạch Lâu đối cái này vẫn luôn thật tò mò. Diêm Khai Bi nghe vậy, sắc mặt căng cứng, lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái, một lát sau phun ra hai chữ: "Quỷ đế." Thẩm Bạch Lâu cùng Tô Trần lập tức sửng sốt. Mấy chục năm trước, cùng Võ Vương Lưu Vân Kim Tông đại chiến biến mất Quỷ đế, bọn hắn vẫn là nghe nói qua. "Các ngươi cũng không cần lo lắng, Quỷ đế sát suất rất lớn tại mấy chục năm trước cùng Lưu Vân Kim Tông đồng quy vu tận, triều đình về sau nhiều lần tiêu diệt toàn bộ Quỷ đế sáng lập Thiên Mệnh giáo, sớm đã đem nổ tận gốc, làm không lưu lại tai họa, đem có cùng Thiên Mệnh giáo tương quan thư tịch liệt vào cấm thư, bây giờ Thiên Mệnh giáo cho tàn lại cháy, phòng trừng cũng là lọt lưới tiểu ngư, không đáng lo lắng." Diêm Khai Bi dứt lời cầm chén rượu lên, cười nói, "Không đề cập tới những cái này về bạn, tới uống rượu." Mấy người chính giữa uống đến hưng khởi, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến nữ tử nhạy bén tiếng mắng: "Họ Diêm, lão nương về một chuyến thần đô thăm viếng, cũng liền hơn tháng thời gian, ngươi lại tại trong nhà nuôi một đống hồ ly tinh." Diêm Khai Bi nghe thấy tiếng mắng, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, hai mắt toát ra hung quang, nhưng rất nhanh lại thu liễm lại đi. "Cho ta đem cái này mấy cái hồ ly lẳng lơ kéo ra ngoài giết." Một tên thân thể nở nang, ung dung hoa quý phụ nhân mang theo 5-6 cái gia phó vào, khoa tay múa chân nói: "Phu nhân, trong nhà có khách tới chơi, bạn chớ gọi ngoại nhân chê cười." Diêm Khai Bi ngăn ở phụ nhân trước người, trầm giọng khuyên nhủ. Phụ nhân kia cười lạnh liên tục, thuận theo quét trên bàn ngồi thẳng Thẩm Bạch Lâu một chút, khinh thường nói, khách nhân nào? Chẳng lẽ so ta đồng họ còn lớn sao? Mang xuống cho ta. Nàng hung dữ chừng mấy vị tiểu thiếp một chút, sau lưng ác buộc cùng nhau tiến lên, đem những người kia kéo ra ngoài. Không bao lâu ngoài cửa liền truyền ra nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Đi. Diêm Khai Bi khi đến toàn thân phát run, quét Thẩm Bạch Lâu một chút, trước tiên đụng đổ mấy cái nô tài hướng ngoài sân đi đến. Thẩm Bạch Lâu cùng Tô Trần theo sát phía sau, đi ngang qua trong viện liền gặp phía trước ba cái tiểu thiếp đã thi thể tách rời. Sau lưng nữ nhân còn tại nhanh nhạy chửi rủa, nhưng mà Diêm Khai Bi lại không để ý tới, trực tiếp lên ma xa, vừa mới thở ra thật dài một cái chọc khí. Nguyên hoàng đế cầm quyền đến nay, loại trừ trắng trợn làm họ Nguyên dòng chính phong vương bái hầu, còn ban thưởng nhiều hơn sự, để Nguyên thị nữ tử gả vào hạ phú, muốn dùng cái này khống chế thất vương tính, liền là ta cái này chi thứ cũng khó thoát vận rủi. Diêm Khai Bi lắc đầu cười khổ, chỉ là khổ mấy vị kia mỹ nhân, vốn cho rằng người kia hoàn hồn đều tham viếng ít nhất phải 2 tháng thời gian, đến lúc đó có thể tự ban các nàng một chút tiền tài, đưa các nàng rời đi, không có nghĩ rằng. Ai? Thẩm Bạch Lâu yên tĩnh không nói. Nhìn lại lịch sử, nếu như nhớ không lầm, trước một cái như vậy dòng chống khua chiêng cho người trong nhà phong vương, ban hôn vẫn là Lữ Trĩ, về sau Lữ gia tôn thất bởi vậy bị giết tuyệt. Chu Vương triều vị này nữ đế, nếu như cuối cùng sắp thành lại bại, chỉ sợ hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Diêm Khai Bi dẫn hai người tại nội thành chuyển một vòng, quen thuộc đại khái hoàn cảnh, thẳng đến sắc trời dần muộn, vào hoàng hôn, hắn mới đưa hai người đưa đến thương trong ruộng bộ, đứng tại một nhà khí phái phi phạm trước cửa tử lâu. Lúc này cả con đường lên xe ngựa tập hợp, người ra kẻ vào không có chỗ nào mà không phải là danh môn vọng tộc. Diêm Khai Bi dẫn đầu đi tới quán rượu ngoài cửa, chỉ thấy tất cả cửa vào đều có bát phẩm võ nhân đóng giữ. Diêm đại nhân. Giữ ở ngoài cửa võ quan rất là quen thuộc cùng Diêm Khai Bi lên tiếng chào hỏi, mặc cho đối phương mang theo Thẩm Bạch Lâu cùng Tô Trần vào trong. Hai người các ngươi hiện tại dưới lầu tìm cái vị trí ngồi, ta đi lên cùng đại công tử thông báo một tiếng. Diêm Khai Bi nhắc lên vị này đại công tử, trên mặt khó nén sủng kính. Gặp đối phương hướng trọng binh trấn giữ lầu 2 đi đến, Thẩm Bạch Lâu chọn một chỗ góc tường vị trí ngồi xuống, hướng tại trận mấy chục người tỉ mỉ quan sát. Khá lắm. Lâu một khách nhân loại trừ 10 mấy bát cửu phẩm võ nhân, 10 mấy người thường, còn lại hơn 10 người hết thảy tất cả đều là nghi vấn, chí ít đều làm thất phẩm võ nhân. Vị tiểu huynh đệ này nhìn xem lạ mặt, không biết cao tính đại danh. Lân cận một vị thân mang văn miếu quan phục trung niên hướng Thẩm Bạch Lâu thở dài nói: "Hậu sinh Thẩm Bạch Lâu, nguyên lai thị Thẩm công tử, ta là đánh và thắng địch phủ phương chủ, Liễu Ngộ An." Người kia nghe Thẩm Bạch Lâu tục danh, mặc dù biết đối phương là cái tiểu nhân vật, trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Đánh và thắng địch phủ phương chủ quản phủ binh hậu cần, lục phẩm quan thân." Cự Lộc vươn tới. Trong đám người, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Một đám người đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy ngoài cửa đi tới 7-8 chiếc xe giá. Trước sau đều có trọng binh trấn giữ, tại mười mấy cao thủ bao vây phía dưới, một vị người mặc mã bào, thân thể hơi mập, diện mục bình thản trắng nõn nam tử trung niên đi vào quán rượu, trực tiếp hướng về trên lầu bước đi. Đến. Cũng vào lúc này, lầu 2 truyền ra trận trận lộn xộn tiếng bước chân, một đoàn người vội vàng xuống lầu nên đón. Cầm đầu đội tử Kim Văn, thân mang huyền hắc kỳ lần kim văn quan phục, tuổi tác và diện mạo ngoài 30, tướng mạo tuấn lãng cương nghị, dung mạo khí khái hào hùng tràn trề, người này hẳn là đại công tử Diêm Khai Giang. Diêm Khai Giang cùng Cự Lộc Vương Hàn Huyên vài câu, liền dắt đối phương hướng lầu 2 cung đình. Lúc này, trong đám người Diêm Khai Bi hướng Thẩm Bạch Lâu nháy mắt ra dấu, ra hiệu bắt kịp. Ngươi lại tại cái này ngồi một chút, ta đi một chút liền về. Thẩm Bạch Lâu cùng Tô Trần lên tiếng chào, lập tức đứng dậy đuổi theo. Chương 74, ảo giác lên lầu 2, nơi đây đã sắp đặt trên 100 chỗ ngồi, một đám người đối Cự Lộc Vương đi bái lễ, liền mỗi người ngồi xuống. Thẩm Bạch Lâu bị Diêm Khai Bi kéo đi ngồi chung một bàn, an vị tại Diêm Khai Giang bên phải vị thứ 3. Diêm Khai Giang cùng Cự Lộc Vương ở trên mặt đất ngồi đối diện tả hữu, hoàng thất tại bên trái, nó bên phải chỗ ngồi đại bộ phận đều làm sát mình tùy tùng. Diêm Khai Giang tại phải, nó bên người vị thứ 2 là một người thư sinh ăn mặc trẻ tuổi nho sinh, thứ yếu thì là Diêm Khai Bi cùng Thẩm Bạch Lâu, như vậy có thể thấy được Diêm Khai Bi tại Diêm gia cũng coi là có chút phân lượng nhân vật. Điện hạ lần này quang lâm hạ phủ, chúng thần đều vinh hạnh cực kỳ, hơi chuẩn bị rượu lạc, không được kinh ý. Lúc này mọi người tự phát im lặng, toàn bộ quán rượu chỉ có thể nghe thấy Diêm Khai Giang cùng Cự Lộc Vương nói chuyện với nhau âm thanh. Mở sông, hai người chúng ta không cần như vậy khách sáo. Cự Lộc Vương mười phần hiền hòa, một kéo tay áo điều chỉnh tư thế ngồi, cười híp mắt hai mắt nói, hồi muốn hơn 40 năm trước, người ta còn từng tại thần đô đốn rõ, bây giờ làm cao quan, liền bắt đầu xa lạ. Điện hạ không lại dễ cận vi thần, bây giờ hồi tưởng thần đô cố sự, đã dường như đã có mấy lời. Diêm Khai Giang cảm thán nói, đúng vậy à, còn nhớ năm đó hỏi ẩn thuyền còn thua khóc lỗ mũi, bây giờ nghĩ lại đã thành tin đồn. Cự Lộc Vương cười mỉm nói lấy, trên mặt lại tăng thêm một vòng đau thương. Điện hạ, trên mặt Diêm Khai Giang cũng hiện ra bi thương, vốn định an ủi một phen, chính mình nhưng cũng nghẹn ngào yên lặng. Ta nghe ẩn thuyền chiến tử phía trước, từng lĩnh trọng kỵ vỡ tung hồng man tiên phong, nếu không phải mấy ngày liền ngăn địch, làm hậu phương vấn ra tranh thủ thời gian, cũng không đến mức kiệt lực mà chết. Năm đó cái kia thích khóc lố mũi tiểu tử đã trưởng thành, chỉ tiếc sinh gặp loạn thế. Cự Lộc Vương đỏ cả với mắt, thò tay lau khỏe mắt. Vài ngày trước truyền về chỉ báo, vấn gia đã bắt đầu tập kết đại quân, chuẩn bị tại Kim Hà bờ cùng hồng man quyết chiến. Theo điện hạ nhìn, trận chiến này kết quả sẽ như thế nào? Diêm Khai Giang gặp đối phương nói tới đau buồn, bận điệu đẩy ra chủ đề hỏi. Một trận chiến này khó. Cự Lộc Vương yên lặng một trận, chán nản lại nói, hồng man đã khởi thế, không chỉ thu thập hoang nguyên các bộ nhân mã, đoạt lấy Hùng Châu sau, bộ hạ Huyền Giáp quân càng thêm tới bọn người, chỉ dựa vào Viêm Châu 5 vạn binh mã, không có phần thắng chút nào. Ai? Muốn cờ kia Vương Vấn Bi Phong tính toán tưởng tận hậu thế mấy trăm năm, vì sao hết lần này tới lần khác không tính được tới vấn gia có kiếp nạn này? Diêm Khai Giang bóp cổ tay than vãn. Trong đường mọi người cũng nhiều là ủ rũ. Mở sông, lần này tới tìm ngươi, có lẽ ngươi cũng biết nguyên do, bổn vương từ Lộc Châu xuất phát, một đường bái phỏng ngũ đại họ Vương, đã kiếm ra 5000 nhân mã, đều là Huyền Giáp tinh minh, trước mắt chỉ còn ngươi chưa quyết định, ngươi có thể tự cùng bổn vương thẳng thắn đối đãi, ngươi là như thế nào khảo lượng? Nói tới cái này, Cự Lộc Vương đã là chỉ ra ý đồ đến, thúc ép Diêm Khai Giang tỏ thái độ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về Diêm Khai Giang. Diêm Khai Giang phát ra lang thoải mái cười nói, điện hạ lần này truy vấn, chẳng lẽ là chưa bao giờ để mắt Diêm Mỗ? Đinh. Diêm Khai Giang lời còn chưa dứt, bên cạnh áo xanh nho sinh trong tay ly rượu đột nhiên rơi xuống, phát ra vang động cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Thẩm Bạch Lâu chuyên chú nhìn về người kia, thấy người này trên mặt hơi có vẻ bối rối, nó cùng Diêm Khai Giang đối diện lúc, rõ ràng có chỗ ám chỉ. Diêm Lam lượng máu, 100 khí huyết, 8 chiến lực, 3-4 cảnh giới võ đạo, không. Dĩ nhiên là người bình thường. Người này cũng họ Diêm, từ nó số ghế xếp tại phía trước Diêm Khai Bi, có thể nhìn ra người này cũng là Diêm Khai Giang tâm phúc, nhưng cũng không phải là mở tự bối, thân phận nhất thời thành mê. Đối với Diêm Lam phá rối, tất cả mọi người là lộ ra vẻ chán ghét. Diêm Khai Giang chỉ là dùng ôn hòa con mắt nhìn người này một chút, cũng không phải là để ý tới đối phương ám chỉ, tiếp tục mở miệng nói, chống lại hướng man, thất vương tính lại sao có thể thiếu ta Diêm ra. Chuyến này, ta ân cần trước người hướng. Thật, Cự Lộc Vương nổi lòng tôn kính. Điện hạ trước mặt, sao dám lừa gạt lừa gạt. Diêm Mỗ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuyến này đích thân lĩnh 2000 tinh nhuệ bắc thượng, làm ẩn tuyển báo thủ rửa hận. Diêm Khai Giang nói xong, giành được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Chỉ duy nhất Diêm Lam một người sững sờ xuất thần, toàn bộ người giống như nhấc dây như tượng gỗ mất sinh khí. Mở sông quả nhiên chân anh hùng đây. Tới, bổn vương đại thiên hạ nhân kính ngươi một ly. Cự Lộc Vương giơ ly rượu lên, mọi người đứng dậy bắt kịp. Uống ngừng rượu ngon, Cự Lộc Vương tới hào hứng, vỗ tay một cái, tùy tùng bưng lên một cái hộp dài. Sớm nghe nói về Mở sông bộ hạ tướng tài nhiều, hôm nay may mắn gặp dịp, lúc tới trên đường bái phòng ra các thế gia, đến một trương thiên thạch cường cung, bổn vương liền lấy bảo vật này làm tặng thưởng, mỗi người chọn lựa một vị thần sát thủ, phân cao thấp, người thắng liền lấy cung này tặng, như thế nào? Hắn mở ra hộp gỗ, một cỗ băng hàn theo đó tuôn ra, trong đường nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh lẽo. Cũng là một trương sâm bạch cốt cung, dây cung tản mát ra nhàn nhạt hình quang, xem xét liền không phải là phàm vật. Hay lắm. Diêm Khai Giang hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, hỏi, nhưng có người chủ động xin chiến? Thần nguyện xin chiến. Một vị lưng hùm vai gấu võ nhân đứng lên nói, vẫn là ta tới đi. Lại một người đứng lên. Không cần chốc lát, đã ra khỏi hàng 6 người. Diêm Khai Bi đem Thẩm Bạch Lâu đẩy đi ra, như vậy Diêm Khai Giang bên này chừng 7 người xin chiến. Tốt. Diêm Khai Giang nhìn xem ra khỏi hàng mọi người, dung mạo hiện lộ vẻ tán thành. Cự Lộc Vương bên kia cũng đứng ra một người, người này chừng 20 tuổi tác, một thân cận vệ ăn mặc, dung mạo sắc bén, khuôn mặt lanh tuấn, quanh thân tản mát ra người lại chớ gần cao ngạo cảm giác. Bổn vương bộ hạ, thiện xạ người duy nhất người, kỳ danh Đoạn Uyên, nhưng thiên bộ ngoại sái tiền xuyên tâm, lệ vô hư phát. Cự Lộc Vương lấy ra một mai tiền đồng, cười nói. Lời vừa nói ra, đứng ra trong 7 người, đã có 5 người sinh lòng ý lui. Diêm Hai Giang nhìn một chút Thẩm Bạch Lâu, gặp nó chấn định tự nhiên, một mặt thông dòng, hiếu kỳ nói, người này là ai? Đại công tử, người này liền là Vân Hoa huyện trước miếu tiết chế, Thẩm Bạch Lâu. Diêm Khai Bi đứng ra giới thiệu nói, tốt tốt tốt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Diêm Khai Giang nghe vậy đánh giá trên dưới Thẩm Bạch Lâu một chút, luôn miệng tán thưởng. Trận chiến này ngươi có chắc chắn hay không? Hắn nhìn về Thẩm Bạch Lâu, hỏi. Thẩm Bạch Lâu ôm tay không người, trả lời, có. Ha 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 ha. Vậy thì do ngươi thay mặt bản quan xuất chiến, nếu như thua, tự phạt 3 ly. Diêm Khai Giang tươi cười rạng rỡ, trực tiếp chỉ định nhân tuyển. Mọi người về tòa, đều đem ánh mắt nhìn về trong đường đứng yên hai người. Điện hạ muốn như thế nào tỉ thí, nơi đây sợ là không thi triển được. Diêm Khai Giang hiếu kỳ hỏi. Không sao. Cự Lộc Vương đem thiên thạch cung ném cho tên gọi Đoạn Uyên hộ vệ, chờ đối phương mở cung lên dây, lập tức hai ngón tay bắn ra, cầm trong tay tiền đồng từ cửa chắn ném vào bóng đêm mịt mờ. Đồng tiền kia bị việc trước chùm lên tầng một khí huyết, trong đêm tối tản mát ra hồng quang nhàn nhạt. Bang. Cho đến tiền đồng bay tới ngàn bước có hơn, chỉ nghe cốt cung một vang, mũi tên lập tức bay ra, không bao lâu liền gặp trong bóng tối nổ ra một đoàn hỏa tinh. Chúng rồi. Mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Ngàn bước bên ngoài, tại trong bóng đêm bắn trúng một mai nho nhỏ tiền đồng, loại này tiễn thuật được xưng tụng là vạn người không được một thần tiễn thủ. Tên kia gọi Đoạn Uyên hộ vệ cũng là bát phẩm đỉnh phong thực lực, một thân cự lực chừng 11 vạn cân, cựu phẩm bổ đầy 1 vạn, bát phẩm bổ đầy 10 vạn, cũng không có thể chọn vẹn kéo căng thiên thạch dây cung, chỉ mở cung một lần, chán đã xuất mồ hôi hột. Thẩm Bạch Lâu tiếp nhận cốt cung, vào tay lạnh lẽo thấu xương, trong đó dây cung càng là xúc cảm đặc thù, tinh tế như tơ, như là nữ nhân tóc dài, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt hình quang. Tiếp nhận Diêm Khai Bi đưa tới mũi tên, phối cung lên dây, gắng sức lôi kéo. Sắc bén dây cung giống như là muốn cắt nát hắn đồng bì, cả người hắn như rớt vào hầm băng, không biết có phải hay không sinh ra ảo giác, hắn phảng phất nhìn thấy một cái phát xanh thon dài quỷ thủ chính giữa dọc theo cánh tay của hắn hướng về phía trước thăm dò, cho đến trèo lên mu bàn tay của hắn. Hiu. Cự Lộc Vương đem tiền đồng ném ra. Thẩm Bạch Lâu hết sức chăm chú, nhìn kỹ điểm đỏ trong bóng đêm xuyên qua, càng ngày càng xa. Bang. Sau một khắc, mũi tên rời tay bay ra. Cũng trong khoảnh khắc đó, cái tay kia biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Bạch Lâu lúc này mới biết, Đoạn Uyên nguyên cớ sẽ đổ mồ hôi, một mặt là chịu dây cung trương lực nghiền ép, một mặt là trương này cường cung sinh ra quỷ dị huyễn tượng dẫn đến, giờ phút này trán của hắn đồng dạng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chương 75, Đế Ngọc Điên chương 75, Đế Ngọc Điên mũi tên tê minh mà ra, trong đường giờ phút này một mảnh lặng im. Đặc biệt là tên kia gọi Đoạn Uyên hộ vệ, chính giữa ngừng thở nhìn về ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm. Vừa mới hắn bắn ra một tiễn, là tại Cự Lộc Vương bắn ra tiền đồng ước chừng 3 hơi sau đó, nhìn ra gần tới ngàn bước. Nhưng, Thẩm Bạch Lâu lại đợi chừng 10 hơi, mới vừa xuất thủ. Không chỉ là Đoạn Uyên, trong đường người đều đang ngẩng đầu quan sát. Liên là Cự Lộc Vương cùng trên mặt Diêm Khai Giang đều lộ ra một chút kinh ngạc. Chúng rồi, không biết là ai mở miệng trước. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, mũi tên va chạm tiền đồng sinh ra hỏa tinh đã rất khó nhìn rõ, nhưng đang lớn mạnh nhiều đều là võ nhân thị lực vốn là mạnh hơn người thường, kết quả này vẫn là bị mọi người một mực nhìn vào trong mắt. Cái này chỉ ít có 3000 bước a. Ta xem không chỉ, cái này họ Thẩm tiết chế quả nhiên là kỳ nhân đây. Mọi người tại đây mới bắt đầu còn đối Thẩm Bạch Lâu tự tin ôm lấy hoài nghi, bây giờ kiến thức nó làm người ta nhìn mà than thở tiên thuật, tất cả đều trố mắt ngất ngụm. Ha 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 ha. Tốt. Cự Lộc Vương phát ra hào sảng tiếng cười, nói, mở sông, ngươi bộ hạ lại có như vậy thần sát thủ, lại cũng chưa từng nghe người đề cập qua, hôm nay thật làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt. Ta thua. Đoạn Uyên hướng Cự Lộc Vương túi đầu tạ lỗi, so sánh thử kết quả tâm phục khẩu phục. Vậy liền như mở sông nói, tự phạt ba ly. Cự Lộc Vương dã không tức giận, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, nếu không phải điện hạ hôm nay tâm huyết dâng trào, vi thần còn không biết tọa hạ có loại này nhân tài. Diêm Khai Giang thẳng thắn nói, như vậy cũng không tính bôi nhọ cái này bảo cung. Cự Lộc Vương lời vừa nói ra, đã là xác định cốt cung quyền sở hữu. Thẩm Tiết Chế, còn không mau cảm ơn điện hạ long ân. Một bên Diêm Khai Bi mở miệng nhắc nhở. Thẩm Bạch Lâu lập tức ôm tay thở dài, cao giọng đáp tạ, đa tạ điện hạ ban thưởng. Tỷ thí kết thúc, mọi người ngồi xuống lần nữa uống rượu. Trong bữa tiệc Thẩm Bạch Lâu bị Diêm Khai Bi mang theo nhận thức nhiều võ miếu đồng liêu, trong đó không thiếu ngũ phẩm, tứ phẩm cao quan, một mực uống đến ngà ngà say. Trận này đến hội vừa mới tiến vào khâu cuối cùng. Tại một đám người cung tiễn phía dưới, Cự Lộc Vương thượng massa, đi vào bóng đêm. Khai Bi, như không đội trở về, liền nhiều cùng ta uống hai chén. Thẳng đến Cự Lộc Vương nhất người đi đường hoàn toàn biến mất trong bóng đêm mịt mùng, Diêm Khai Giang mới thu hồi ánh mắt nói. Diêm Khai Bi cười khổ nói, trở về. Gọi cái kia hổ cái ở mỹ đau đầu, Đường huynh nếu là muốn uống, liền là uống cái 3 năm ngày cũng không quan trọng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thẩm Tiết Chế cũng một chỗ a. Chính giữa lên lầu Diêm Khai Giang đột nhiên túi đầu nhìn về chuẩn bị mang Tô Trần rời đi Thẩm Bạch Lâu. Tốt. Thẩm Bạch Lâu hơi hơi kinh ngạc, bây giờ quần thần tán đi, tiếp xuống rõ ràng là người Diêm gia chính mình đóng cửa lại tới uống rượu đàm luận, chính mình người ngoài này đột nhiên bị điểm danh, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Tô Trần, ngươi trước đi tìm gian khách sạn ở lại, không cần đằng ta. Đúng. Tô Trần nghe lệnh, quay người rời khỏi. An bài xong Tô Trần, ba người lên lầu đổi nhã gian. Lúc này trong phòng chỉ có 4 người, theo thứ tự là Diêm Khai Giang, Diêm Khai Bi, Diêm Lam cùng Thẩm Bạch Lâu. Một mực ở tại lầu 2 Diêm Lam phát hiện có người ngoài tại trận, không khỏi nhìn nhiều Thẩm Bạch Lâu vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, đại ca, ngươi thực tế không nên đáp ứng Cự Lộc Vương, đi lội Viêm Châu chuyến kia nước đủ. Ngay tại uống rượu Diêm Khai Giang hơi sững sờ, khoe miệng ý cười thu liếm lại, nói, ngươi cho là ta làm như thế nào? Dùng đại ca tầm mắt, há lại sẽ nhìn không ra Viêm Châu cục diện là nguyên hoàng đế bày bẫy dập, Cự Lộc Vương lúc này tham viếng thế gia, đủ thấy nó tầm nhìn hạn hẹp, hắn cho là chính mình hành động có khả năng gom lại nhân tâm, không biết lần này bộc lộ ra tầm nhìn hạn hẹp, phản đệ thất vương tính sinh ra khe hở, mỗi người xuất hiện nhu tính, bằng không không có khả năng chỉ điều tới mấy ngàn binh mã. Diêm Lam dứt khoát đem bên trong vấn đề ném lên mặt bàn, thẳng thắn nói, Cự Lộc Vương người này làm đại sự mà thiết thân, gặp tiểu lợi mà quên mệnh, chỉ có một điểm nhỏ thông minh, hắn cho là biểu hiện ra nhân đức liền có thể khiến thiên hạ quy tâm, bây giờ đại chu nguy hiểm như trồng trứng sắp đổ, thất vương tính chỉ có khát vọng, hắn lúc này lại tại do dự, thủy chung không chịu gánh vác đại kỳ, cho nên thất vương tính bị nguyên hoàng đế lần lượt từng bước xâm chiếm, như thất vương tính thật tin hắn bộ kia nói bậy, cùng hồng man quyết tử, cho dù thắng, nguyên gia dùng khỏe ứng mệnh, này lên kia xuống phía dưới, thiên hạ đâu có hắn đất cắm rủi. Đại ca, y miệng. Diêm Khai Giang giận dữ mắng mỏ một tiếng, cầm trong tay chén đồng ném hướng nó chán, thẳng nện đến Diêm Lam bể đầu chảy máu. Ngươi một giới con thứ, sao dám sằng bậy xúc phạm điện hạ? Lan ra ngoài. Hắn giận mà gào thét, toàn thân khí đến phát run. Diêm Lam chán tràn ra máu tươi, dọc theo hắn tái nhợt bên mặt trượt xuống tới cằm, hắn thần tình trầm trọng, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài cửa. Diêm Khai Bi cũng bị phát sinh trước mắt hết thảy hù dọa đến sửng sốt, lấy lại tinh thần vẫn là khuyên đủ, Diêm Lam cuối cùng cũng là từ hào ý. Hắn có lẽ nhìn lầm thế cục, nhưng chung quy dự tính ban đầu là tốt. Đợi đến Diêm Lam rời khỏi nhã gian, Diêm Khai Giang lại ngồi xuống tới, trên mặt phẫn nộ quét sạch sành xanh, cười nói, gọi Thẩm Tiết Chế chê cười, hôm nay không nói chính sự, uống rượu. Thẩm Bạch Lâu đối thượng tầm thế cục không biết toàn cảnh, không dám ngông cuồng kết luận. Nhưng nếu như Diêm Lam trong miệng Cự Lộc Vương thật là như vậy, cái kia rõ ràng hắn suy luận là đúng. Tại dưới cái tiền đề này, Diêm Khai Giang tại sao muốn tự mình đi tiền tuyến đây? Lúc ấy Diêm Lam đã dùng ly rơi xuống phương thức nhắc nhở Diêm Khai Giang, hắn không đến mức không phản ứng kịp à. Từ vừa mới hai người đối thoại có thể đến ra, Diêm Lam là Diêm gia con thứ tử, cái thế giới này là không có hạn chế bình thê số lượng, Diêm Lam thân là con thứ, khả năng là tiểu thiếp chỗ sinh, này cũng dán vào hắn không tư cách dùng chữ khai lớp lấy tên sự thật, cuối cùng tiểu thiếp thân phận thật sự là quá ti tiện, cùng ký khế ước bán thân nữ nô cũng gần như. nhưng đồng thời Diêm Lam nhưng lại có thể tại trên yến tiệc chiếm cứ khoảng cách Diêm Khai Giang gần nhất số ghế, đủ thấy Diêm Khai Giang tuyệt đối không ngại cái đệ đệ này con thứ thân phận, lần này nổi giận, sợ cũng là giả vờ đi ra. Thẩm Bạch Lâu giờ phút này mới phát giác, chính mình là đối phương dùng tới ngăn cản Diêm Lam phát ra tiếng la chắn, chỉ là Diêm Lam phát hiện có người ngoài tại trận, vẫn là nhịn không được mở miệng, vậy mới có huynh đệ quyết liệt hí mã. Diêm Khai Bi đã nhiều lần đề cập qua, phụ thành thế cục trước mắt cũng không rõ ràng, phe phái tranh chấp không dưới, Diêm Khai Giang chuyến này đích thân linh quân, còn muốn mang đi số lớn cao thủ, phụ thành vô cùng có khả năng mất khống chế, hắn làm như thế, nguy hiểm quá lớn, nhất định có mưu đồ. Mặc dù không biết hắn tại mưu đồ cái gì, nhưng Thẩm Bạch Lâu đã rõ ràng cảm giác được Diêm gia trước mắt quân bách, Viêm Châu một khi binh bại, Hồng Man bước kế tiếp liền muốn tiến đánh Hạc Châu. Thẩm Tiết Chế, ngươi tại Vân Hoa huyện hành động ta đã từ Khai Bia trong miệng nghe qua nhiều lần, ta cái này đường đệ còn chưa từng như cái này coi trọng qua ai, ngươi coi là người thứ nhất. Diêm Khai Giang trêu ghẹo một tiếng, cười nói, đã Khai Bia đối ngươi tín nhiệm có thừa, ta cái này đường mình tự nhiên không thể keo kiệt, như vậy đi, đẳng ngươi thăng cấp phủ thành, ta Diêm gia nhưng có đến lúc lập gia đình nữ, đều nhưng cứ gọi tới cùng ngươi tiếp xúc, mặt khác, đẳng gia chủ bế quan kết thúc, Đế Ngọc Điên không giới tới, ta có thể đem ngộ đạo cơ hội phân ngươi một tháng. Cái này, không đặng Thẩm Bạch Lâu mở miệng, một bên Diêm Khai Bi đã là cực kỳ hoảng sợ. Đế Ngọc Điên, đây chính là võ vương Diêm Áo Trời ngộ đạo chỗ, liền là Diêm gia dòng chính, đều không thể tùy ý ra vào thánh địa. Nghe nói, nơi đó còn lưu lại Diêm Thiên Ý để gánh chịu thiên ý lúc lưu lại đạo vận, xem đối võ đạo một đường rất có ích lợi. Chương 76, Quỷ khí chương 76, Quỷ khí đa tạ đại công tử hậu ái, ti chức không dám nhận. Thẩm Bạch Lâu chỉ từ Diêm Khai Bi ánh mắt khiếp sợ bên trong, liền có thể nhìn ra một hai, hiện tại tranh thủ thời gian khiêm tốn đáp lại. Diêm Khai Giang cười nói, chúng ta Diêm gia cũng không phải là của mình quý hạng người, nhưng có thật tài năng, đừng nói đến Ngọc Điên, liền là ta cái này đại công tử đổi lấy ngươi tới làm, thì thế nào? Ba người uống rượu đàm tiếu đến đêm khuya, vừa mới coi như thôi. Đường đi đến khách sạn bên trên, Thẩm Bạch Lâu cùng Diêm Khai Bi tổng ngồi một đi. Trắng Lầu, đại công tử cực kỳ coi trọng ngươi, sau này ngươi cùng ta Diêm gia nữ kết quan hệ thông gia, liền là chân chính người trong nhà. Diêm Khai Bi trên đường đi tâm tình rất tốt, vô hình trung đối Thẩm Bạch Lâu tăng thêm mấy phần thân thiết. Nhận được đại công tử hậu ái, thì trước sau này định là Diêm gia hiến thân quên mình phục vụ. Theo lấy cùng Diêm gia quan hệ khóa lại đến càng ngày càng sâu, Thẩm Bạch Lâu tuy là từ đó đạt được nhiều chỗ tốt, đồng thời nguy hiểm cũng thay đổi đến cao hơn. Diêm gia rõ ràng không bằng trên mặt nổi biểu hiện ra như vậy kiên cố, không bàn là nữ đế tạo nên áp lực, vẫn là Hồng Man mang tới nguy cơ, cũng rất có thể ép vỡ cái này kinh doanh mấy trăm năm thế gia. Mà Diêm gia vừa đổ, Thẩm Bạch Lâu tất nhiên bị dính dáng. Vì vậy, làm Diêm gia quên mình phục vụ không chỉ là ngoài miệng nói một chút, coi như là từ bản thân lợi ích xuất phát, Diêm gia trước mắt cũng tuyệt không thể đổ xuống. Diêm đại nhân, cung này ti trước sử dụng lúc, từng cảm giác có dị tượng xuất hiện, không biết phải chăng là bình thường. Thẩm Bạch Lâu thừa dịp tại trận không ngoại nhân, từ trong hộp gỗ lấy ra cốt cung, nói ra trong lòng không hiểu. Trước kia hắn từng thử nghiệm tra xét cốt cung tin tức, nhưng nhìn nửa ngày cũng không có bất kỳ tin tức gì bán ra, bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Diêm Khai Bi nhìn một chút trên tay hắn cốt cung, cười nói, cái này là ra các thế gia rèn đúc quỷ binh ngoại giới lại xưng linh khí, có dị tượng cũng thuộc về bình thường. Quỷ binh. Thẩm Bạch Lâu nghe xong chợt cảm thấy không rõ. Quỷ binh đại bộ phận dùng lệ quỷ thân thể rèn đúc mà thành, trong đó sót lại lệ quỷ bộ phận hồn phách, sẽ vì binh khí mang đến một chút kỳ dị, nếu như ta không đoán sai, ngươi trương này cốt cung hẳn là thất giai quỷ binh, dùng tốt, liền là bát phẩm võ nhân cũng có thể dùng cái này thương quỷ. Diêm Khai Bi giải thích nói. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy lại có chút thất vọng, như vậy thần binh lợi khí, cũng chỉ có thể thương bị ư. Bát phẩm võ nhân nếu chỉ có bình thường thủ đoạn, muốn chạm một thoáng lệ quỷ góc áo cũng khó như lên trời, cái này quỷ khí có thể thương quỷ, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Đằng ngươi lục phẩm sau, thể nội sinh ra huyền tương ngọc dịch, bám vào trên mũi tên, liền có thể bắn giết lệ quỷ. Diêm Khai Bi dứt lời lại nhắc nhở, quỷ khí bên trong quỷ phách tuy là bị dung luyện phong ấn, nhưng cũng thuộc về cực âm đồ vật, dùng ngươi trước mắt thần thức, không thể nhiều lần sử dụng, bằng không sợ sẽ bị nó ảnh hưởng thần trí, tạo thành linh hồn vết thương. Đa tạ đại nhân giải hoặc. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy chỉnh trọng gật đầu. Như vậy nhìn tới, trước sớm con quỷ kia tay cũng không phải là ảo giác, mà là cung này sinh ra tác dụng phụ. Đem Thẩm Bạch Lâu đưa đến một nhà ngoài khách sạn, hạ mã xa, Thẩm Bạch Lâu ôm tay thở dài, chờ ngày mai báo cáo công tác hoàn tất, thì trước liền muốn về Vân Hoa huyện bắt tay vào làm tiêu diệt thủ tục, lần sau gặp lại, sợ là sau một năm, đại nhân mời nhiều bảo trọng. Đi à, đối đãi ngươi tiêu diệt tiên mệnh giáo Dương Nghiệt, bằng cái này công tích, ta nhưng bảo đảm ngươi thăng cấp phủ thành. Diêm Khai Bi làm ra chấp thuận, Diêm Khai Bi nguyên cớ muốn để Thẩm Bạch Lâu tham gia tiêu diệt, càng sâu tầng một suy tính liền là muốn cho hắn tiến vào phủ thành trải đường, phủ thành cuối cùng không phải Diêm gia nhất môn đường, muốn để bạt người nhà, cũng đến coi trọng cái danh chính ngôn thuận. Hai nhân đạo đường xong, mỗi người trở về nơi ở ngày thứ hai đi phủ thành võ miếu, thuận lợi hoàn thành báo cáo công tác. Thượng cấp của hắn là cái tên là Diêm Trung Thành trưởng phụ dành trước, người này trưởng quản ba huyện võ miếu liền đã bao hàm Vân Hoa huyện. Đối phương đồng dạng là Diêm gia phe phái, tại phía trước một đêm trong yến hội liền từng hiện thân, bởi vì Thẩm Bạch Lâu tại trên yến tiệc xuất tận danh tiếng, Diêm Trung Thành nhìn lần đầu đem hắn nhận ra được. Bởi vì cái gọi là người quen dễ làm sự tình, Diêm Trung Thành biết được Vân Hoa huyện chính giữa ấp ủ quỷ thai, lập tức đáp ứng muốn đem trên việc này báo về phần phụ thành, cụ thể khi nào điều trước người hướng trấn áp thì còn cần chờ đợi thượng tầng cuối cùng quyết sách. Cùng Diêm Khai Bi nói không sai biệt lắm, Diêm Trung Thành cũng nói thẳng tình huống cũng không lạc quan, dừng lại một lát phòng trường khó mà điều đi cao thủ tiến về. Thẩm Bạch Lâu cáo biệt Diêm Trung Thành sau, lập tức lên đường tiến về Vạn Võ Bảo Lâu. Đây cũng là chuyến này mục đích quan trọng nhất. Vạn Võ Bảo Lâu ở vào phủ thành Võ Miếu hạch tâm nhất khu vực, tại một tên võ bị dẫn đường phía dưới, Thẩm Bạch Lâu rất mau tới đến một tòa cao 7 tầng, vàng son lộng lẫy tòa tháp phía trước. Xin lấy ra kỳ lân phủ. Tiến vào tòa tháp phía trước, căn cứ vào Vạn Võ Bảo Lâu quy củ, cần đưa ra kỳ lân phủ kiểm tra thực hư công tích. Thẩm Bạch Lâu lần trước thảo lịch, chu sát bát phẩm thủ lĩnh đạo tặc 5 người, một người 500 công tích, cửu phẩm 14 người, một người 100 công tích, không nhập phẩm 187 người, một người 20 công tích, tổng thu được 7640 điểm công lao. Thủ giá trị quan lật ra công tích sổ ghi chép tiến hành kiểm tra thực hư sau, nói: "Đi vào đi, lầu 1 cất giữ đều là cửu phẩm công pháp, một bản 100 công tích, lầu 2 thì là bát phẩm công pháp, cứ thế mà suy ra, phàm mang ra Vạn Võ Bảo Lâu võ tịch bản dở, không thể truyền ra ngoài, như có tự mình để lộ người, võ miếu đều sẽ phái ra cao thủ thanh lý môn hộ, ghi nhớ kỹ." Tiến vào Vạn Võ Bảo Lâu nội bộ, phóng tầm mắt nhìn tới chính như kỳ danh, từng tòa giá sách dựng đứng trước mắt, cơ hồ mỗi cái giá sách bên trên đều thả có một chút thẻ tre hoặc là sách đóng chỉ tịch, thư tịch chỉnh thể số lượng chí ít tại 5004 di bên trên, cái này còn chỉ là lầu 1 võ tịch. Tại phía dưới quầy thì cặn kẽ đánh dấu thư tịch phẩm giai, cần thiết công tích, cùng giới thiệu sơ lược. Thẩm Bạch Lâu trực tiếp hướng lầu 3 đi đến. Trước kia lầu 1 lầu 2 bên trong còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh, lầu 3 đã cực kỳ khó coi đến người. Trưng bày thư tịch cũng thiếu rất nhiều, ước chừng chỉ có 20 mấy giá sách, võ học chỉnh thể số lượng hẹn 4-500 phần. Hắn tại trong giá sách qua lại đi dạo một vòng. Thất phẩm công pháp đổi cần thiết công tích tại 3000 tới 4000 ở giữa lưu động. 3000 công pháp đại bộ phận chỉ có thể tăng lên cảnh giới, nhưng nếu là 4000 công pháp thì sẽ kèm theo võ đạo sát chiêu. Thẩm Bạch Lâu đầu tiên là chọn một bản phổ thông thất phẩm công pháp, tên là Ngưng Cân Tẩy Tủy Công. Công pháp này cùng hồng cảnh cho bạn kia trọng hợp khiếu quan càng ít, có thể bằng cái này sáng lập càng nhiều khiếu quan. Vì để tránh cho có người xem qua là nhớ, thừa cơ học trộm, vì vậy Vạn Võ Bảo Lâu chỉ đem võ học đại khái tin tức tiến hành đánh dấu, thuận tiện ngươi tiến hành chọn lựa, toàn bộ quá trình ngươi là không thể trực tiếp là xem. Còn lại hơn 4000 công tích, hắn chuẩn bị chọn một bản kèm theo võ đạo sát chiêu võ học, trải qua lập đi lặp lại so sánh, hắn cuối cùng lựa chọn một bản tên là Huyết Quang Thôn Thổ Tâm Kinh thất phẩm võ học. Cái kia võ học không chỉ cần phải sáng lập đại lượng khiếu quan, đồng thời học thành sau, thể luyện liền võ đạo sát chiêu huyết hoa, nhưng từ trong miệng phun ra dùng huyết khí cô đọng huyết hoa tiến hành công kích tầm xa. Cái kia công kích trúng mục tiêu sau, sẽ dẫn bạo khí huyết, xuất hiện cường đại lực phá hoại. Khuyết điểm duy nhất, liền là tiêu hao khí huyết lượng tương đối lớn, vì vậy sử dụng lúc nhất định cần nghiêm ngặt tính toán chính mình khí huyết tổng lượng. Chương 77, đường chủ chương 77, đường chủ phủ miếu kiến tạo quy mô to lớn, dọc theo nội thành trèo 365 đạo giai thang mới có thể thẳng tới miếu đường bên trong thập võ vương thạch như càng là chừng cao 10 trượng, uy nghiêm đứng vững, nguy nga trắng lệ, so sánh với nhau, huyền miếu quy mô quả thực cực kỳ nhỏ. Thẩm Bạch Lâu từ Vạn Võ Bảo Lâu lấy hai bản võ học bản dập, trở lại miếu đường, gặp vô số dân chúng tự phát dâng hương cầu phúc, nhất thời phồn vinh tình cảnh, hắn ngẩng đầu nhìn về thập võ vương tượng, trong lòng càng thêm kiên định tới phủ thành tín niệm. Sau khi xuống núi, Tô Trần đã ở dưới chân núi chờ. Thẩm đại nhân, hôm nay ta đã đi tìm Giang Lang, một phen thám thính phía dưới, mới biết người bình thường muốn tại nội thành mua phủ đương nghiệp, khó như lên trời, trong nội thành không chỉ cao quan tập hợp, càng nắm chắc 10 cái thế gia phân hiệu chiếm cứ trong đó, phải chăng muốn mời Diêm đại nhân xuất thủ, từ đó giao thiệp. Tô Trần đem chính mình kiến thức một mạch nói ra. Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát, nói, tạm thời không cần tiến vào nội thành, trước tại ngoại thành chọn hai nhà khu vực hơi tốt khu nhà giàu cửa hàng, địa muốn lần lượt quyết trường, không thể nghĩ đến một lần là xong. Nhưng trước bán chút bình thường son phấn bột nước, từ đó tìm tòi ngoại thành thế lực phân bố, không nên tùy tiện đắc tội người, lại từ Vân Hoa huyện điều nhân thủ tin tưởng được tới phụ thành, bắt đầu bắt tay vào làm sản xuất nước hoa, xà bông thơm, đánh lấy hải ngoại hàng hóa hiếm thấy danh nghĩa lượng nhỏ bán, đem giá cả cùng danh khí kéo lên. Tại trong quá trình này, ngươi mỗi tháng cần đi tìm một chuyến Diêm đại nhân, thông báo chương mục, đồng thời đem hết thảy tình hình thực tế cáo chi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào, cũng từ bên cạnh hiệp trợ. Diêm gia tất nhiên là hạt phủ bên trong đại thế lực, nhưng toàn bộ phủ thành ngọa hổ tàng long, lại không bàn cái khác thế gia sản nghiệp, chỉ là thất vương tính sản nghiệp liền trải rộng nội thành, làm phòng ngừa Tô Trần chạm đến thế gia nghịch lân, bị nổ tận gốc, chỉ có thể đem sản nghiệp đất đai chậm rãi quyết trường, dùng cái này lần lượt thăm dò mỗi nhà danh giới cuối cùng, cho Tô Trần đầy đủ nguy cơ hòa hoãn thời gian. Tùy tiện quyết trường, tạo thành ngành nghề ép buộc, rất có thể để Diêm gia còn không kịp phản ứng lúc, Tô Trần liền bị nổ tận gốc, đến lúc đó liền được không bù mất. Tất nhiên, Thẩm Bạch Lâu để Tô Trần trì hoãn bước chân, còn có một chút, liền là cho chính mình trước lưu trưởng thành thời gian, chậm nhất một năm hẳn có lẽ liền muốn tới phủ thành, đến lúc đó Tô Trần hẳn là cũng đại khái thăm dò rõ ràng phủ thành sâu cạn, lại từ chính mình tiến hành cuối cùng quyết sách. Hai người đi nha hành, tại Giang Lang dẫn đường phía dưới, nhìn mấy tòa ngoại thành trạch viện. Ngoại thành giá nhà chỉ có nội thành 2-3 thành, nhưng so sánh với Vân Hoa huyện cũng muốn mắc hơn rất nhiều, một tòa chiếm diện tích 7-8 mẫu cỡ lớn phủ đệ. Tại Vân Hoa huyện chỉ có thể bán lấy hơn 1000 lượng bạch ngân, nhưng tại phủ thành lại cần hơn 3000 lượng, cái này còn chỉ là ngoại thành, nếu là ở trong nội thành, giá cả không biết khủng bố hơn đến loại tình trạng nào. Nơi này liệu sẽ quá lớn một chút. Tô Trần nhìn xem trống rỗng biệt lạc, chỉ hắn một người ở, chính xác lộ ra quá trống trải. Không tính lớn, ngươi nếu là cảm thấy không, có thể mua chút gia nô, từ đó sàng lọc ra mấy cái có thể sử dụng người, sau này từ Vân Hoa huyện điều người tới, cũng cần nơi ở, huống chi nơi đây trạch viện hậu viện rộng lớn, nhưng nhiều loại chút hoa cỏ, sau này cũng thuận tiện dùng sự tình sản xuất. Giao ngân phiếu, khế đất danh tự treo ở Thẩm Bạch Lâu danh nghĩa, hai người thương nghị một trận, Thẩm Bạch Lâu lại lưu lại nước hoa cùng xà phòng chế tạo pháp môn, việc này cuối cùng có một kết thúc. Gõ gõ. Đang lúc Thẩm Bạch Lâu chuẩn bị đi bến đò lên thuyền lúc rời đi, mới mua phụ trạch lại đột nhiên bị người gõ vang vào cửa. mở cửa xem xét, lại thấy một đám tiểu tư mang lấy xe lửa, chuyển đến đủ loại đồ gia dụng. Xin hỏi là Thẩm đại nhân phủ đệ ư? Cầm đầu quản đốc một mặt định mà hỏi. Thẩm Bạch Lâu cùng Tô Trần nhìn nhau, lặng lẽ nói, cái nào Thẩm đại nhân? Để chúng ta đưa đồ gia dụng tới lão gia nói, là Vân Hoa huyện tới phủ thành báo cáo công tác Thẩm đại nhân. Người kia tướng mạo chất phác, cũng không giống nói dối. Để ngươi mang đồ tới người họ gì tên gì? Nơi ở nơi nào? Gặp Thẩm Bạch Lâu hình như đã ngầm cho phép thân phận, người kia cười nói, cái này tiểu nhân liền không biết rõ, vị lão gia kia thanh toán bạc, cũng không quay đầu lại đi, hắn không nói, tiểu nhân cũng không dám hỏi. Được, chuyển vào tới đi. Thẩm Bạch Lâu tránh ra con đường. Một bên Tô Trần một mặt cẩn thận nói, nếu là Diêm đại nhân, hẳn là sẽ không giấu đầu lộ đôi. Là Tào Bang. Thẩm Bạch Lâu mở miệng nói, trước sớm Hồng Cảnh từng đề cập tới, phụ thành Tiêu Đường chủ muốn gặp hắn, Thẩm Bạch Lâu từ chối nhã nhặn sau, đối phương lại một cái chắc chắn hắn nhất định sẽ nhìn thấy Tiêu Đường chủ. Như vậy nhìn tới, chính mình tại phủ thành nhất cử nhất động đều bị đối phương nhìn ở trong mắt. Bằng không, nhất định không khả năng chính mình chân trước mới mua xuống trạch viện, chân sau liền có người đưa tới đồ gia dụng. Diêm gia tuy là đối với hắn nhiều đòn sủng, nhưng tuyệt sẽ không đi theo dõi thủ đoạn, cuối cùng Thẩm Bạch Lâu trước mắt chỉ triển lộ ra khác hẳn với thường nhân võ đạo thiên phú, đối Diêm gia còn không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Chính mình tại phủ thành cũng không cái khác người quen hoặc là cựu địch, giải thích duy nhất liền là Tào Bang thủ bút. Đại nhân, Tào Bang bên kia là có ý gì? Tô Trần trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được Tào Bang mục đích làm như vậy. Phải biết mấy tháng trước, Thẩm Bạch Lâu còn cùng Vân Hoa huyện Tào Bang là kẻ thù sống còn, lần này tới phủ thành, Hồng Cảnh biểu hiện ra thái độ làm cho người mê hoặc, hôm nay phủ thành Tào Bang càng là không lý do phóng thích thiện ý, vì sao muốn để ý người khác ý nghĩ, ngươi chỉ cần biết đối phương không có ác ý là được rồi, về phần đối phương có mục đích gì, đến lúc đó nó tự sẽ chính miệng đối ta biểu lộ rõ ràng. Thẩm Bạch Lâu nói xong, đã quyết định mau chóng chạy về Vân Hoa huyện. Lần này phủ thành hành trình, qua lại chỉ ít chỉ hoãn nửa tháng, đang trở về đã gần đến cửa ải cuối năm, e sợ cho Thiên Mệnh giáo sinh ra dị động, hắn cần kịp thời trở về tiến hành bố cục. Tranh thủ có thể tại trong vòng mấy tháng phối hợp Diêm Hùng, đem mau chóng xử lý. Tại Tô Trần đưa tiễn phía dưới, hai người ngồi mã xa một đường đi tới bến đỏ. Vị này là Thẩm đại nhân à, đại nhân nhà ta đã sắp xếp cho ngài tốt về Vân Hoa huyện thuyền, khách phòng cũng thu thập xong. Mới ra khỏi cửa thành, lập tức liền có một vị Tào Bang thành viên phát hiện hai người, đụng lên tới nói nói. Đại nhân nhà ngươi còn khác biệt an bài ư? Thẩm Bạch Lâu lườm đối phương một chút, hỏi. Người kia cười đáp, không còn. Vậy liền phía trước dẫn đường a. Thẩm Bạch Lâu cùng Tô Trần từ biệt căn dặn một phen, đi theo trên tiểu tư kia một con thuyền chở hàng. Thẩm đại nhân, mời. Lên thuyền, lại có một tên thủy thủ tiếp lấy dẫn đường. Hai người một trước một sau vào khoang thuyền, trực tiếp ngang qua vào khách phòng. Không ra Thẩm Bạch Lâu dự liệu, trong phòng khách quả nhiên ngồi một nam một nữ. Nam chừng 40 niên kỷ, một mặt dày đặc râu quai nón, thân hình cao lớn thu kệch, chính là hơn 10 ngày không thấy hồng cảnh. Mà nữ tử thì chừng 20 tuổi tác, dung nhan đoan trang tú lệ, đỉnh đầu đao nửa lật búi tóc, thân trên lấy áo ngực rủ xuống linh áo, áo choàng tạm sắc vải bồi đế dày, phối hợp vàng đỏ ở giữa váy, lúc này sơn con mắt nhất nhìn, giống như luồng gió mát thổi qua. Thẩm đại nhân, ta đã ở bến đỏ đẳng ngươi đã lâu. Hồng Cảnh nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu, lập tức đứng dậy cười đón. Không đặng Thẩm Bạch Lâu mở miệng, hắn trước tiên giới thiệu nói, vị này liền là chúng ta Tào Bang Tiêu Đường chủ. Chương 78, đường về chương 78, đường về. Thẩm Bạch Lâu chuyên chú nhìn về nữ tử kia, tra xét phát động, một chuỗi nghi vấn đập vào mi mắt. Trước kia hắn còn tưởng rằng đối phương là Tào Bang an bài hầu hạ, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Đường Tiêu Đường chủ, đúng là một cái nhìn lên trẻ tuổi như vậy nữ tử. Có lẽ đối phương hẳn là tu luyện tương tự với Tam Kiện Công các loại công pháp, chậm lại bề ngoài già yếu. Tuổi thật nói không chắc 7-80 tuổi cũng còn chưa thể biết được. Khu khu. Hồng Cảnh gặp Thẩm Bạch Lâu nhìn chuyên chú, tựa như nhìn vào mê, nhất thời sinh ra hiểu lầm, phát ra lúng túng tiếng ho khan. Nữ tử kia trên mặt bất động thanh sắc, đứng lên nói, Thẩm đại nhân, bản tọa là Tào Bang Mặc cho Hạc phủ đường chủ, Tiêu Bảo Loan. Bản quan Vân Hoa huyện trước miếu tiết chế, Thẩm Bạch Lâu. Thẩm Bạch Lâu tự giới thiệu xong, thu về ánh mắt, nhìn về Hồng Cảnh nói, không biết hai vị tìm ta, làm chuyện gì. Không đặng Hồng Cảnh mở miệng đáp lại, Tiêu Bảo Loan trước tiên mở miệng nói, Tào Bang địa phương đà chủ cách mỗi nửa tháng liền sẽ đem các nơi tin tức chuyển vào phủ thành, từ bản tọa đích thân xem, mấy tháng trước Hồng đà chủ truyền đến thư tín, từng nhắc qua Thẩm đại nhân, ta đã ở trước tiên hồi âm, mệnh hắn thu thập thế lực, lui khỏi vị trí bến đỏ, không biết làm sao vẫn là muộn một bước, vậy mới tạo thành song phương hiểu lầm, chúng ta Tào Bang tôn chỉ là phối hợp triều đình tới cắt. Nơi thế ra, cũng không tranh quyền đấu hung ác ý nghĩ, trước sớm bản kia thất phẩm võ học là bản tọa một điểm tâm ý, như Thẩm đại nhân vẫn mang trong lòng khúc mắc, Hồng Cảnh mệnh ngươi tùy thời thích hợp. Nói xong, Tiêu Bảo Loan rút ra huyền thiết dao găm, cắm ở trên bàn. Hồng Cảnh nghe xong nữ tử lời nói, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nhưng hắn đối mặt nữ tử, không dám chút nào có tâm phản kháng, lập tức quỳ xuống nói, còn mời Thẩm đại nhân tha qua Hồng mẫu người lần này. Ta cùng Hồng đà chủ ân đoán sớm đã tiêu trừ, Hồng đà chủ không cần như vậy. Thẩm Bạch Lâu đỡ lên Hồng Cảnh, chợt nhìn về Tiêu Bảo Loan, Tiêu đường chủ, ngươi xem thế nào? Đã là Thẩm đại nhân không làm tính toán, vậy liền tính toán, như có tái phạm, coi như Thẩm đại nhân tha cho ngươi, bản tọa cũng tất không tha cho ngươi, lần này chỉnh đốn Tào Bang, các châu phủ dọn dẹp đà chủ không có 100, cũng có 80, như ngươi như vậy hành động, đi những châu khác phủ tuyệt khó sống thêm. Tiêu Bảo Loan một trận ân uy tịch thi, đem Hồng Cảnh chế phục đến ngoan ngoãn. Hắn lại lần nữa hướng hai người luôn miệng nói cảm ơn, đa tạ Tiêu đường chủ, đa tạ Thẩm đại nhân. Lan đi bên ngoài chờ lấy. Tiêu Bảo Loan mắng một tiếng, chờ Hồng Cảnh rời phòng, khép lại cửa phòng, lại đối Thẩm Bạch Lâu nói, Thẩm đại nhân chuyến này sự vụ bận rộn, bản tọa tuy có tâm hoàn đãi, nhưng vẫn không có thể tìm tới cơ hội, hôm nay chỉ có thể tới đây làm đại nhân tiễn đưa. Tiêu Đường chủ không cần phải khách khí, Hồng Đa chủ chỉ cần không còn sinh sự, Thẩm Mộ đối Tào Bang cũng không ác ý. Cứ việc Tiêu Bảo Loan đối đại Thẩm Bạch Lâu thái độ coi như không tệ, nhưng đối phương tin tức một chuỗi nghi vấn, liền lao hồ ly hồng cảnh đều bị nàng áp đến không ngẩng nổi đầu, đủ thấy nó tương đối nguy hiểm, cũng không tốt tùy tiện đắc tội, hiện tại lời nói thích hợp mềm hóa mấy phần. Thẩm đại nhân có thể tự yên tâm, bản tọa từng cùng Diêm gia đại công tử nhiều lần gặp mặt, cũng đem Tào Bang trước mắt thái độ toàn bộ cáo chi cho đại công tử. Tiêu Bảo Loan tiếp tục nói, hôm nay thiên hạ hỗn loạn, dân sinh khó khăn, Tào Bang cũng đang cực lực duy trì các nơi vật liệu cân bằng cùng điều hành, bây giờ thất vương tính cùng nguyên hoàng đế rằng có không xong, chúng ta Tào Bang lập trường rất rõ ràng, tự nguyện rút khỏi trung tâm quyền lực, đem chiến trường nhường cho triều đình cùng thất vương tính tự mình giải quyết, cần thiết hậu cần vận chuyển Tào Bang đều có thể cung cấp, nếu là Hồng Man xâm chiếm Hạt Châu, Tào Bang nhân mã cũng đem mặc cho Diêm gia điều hành. Thẩm Bạch Lâu nghe xong gật đầu. Đối phương chuyển ra đại công tử, đủ thấy Tào Bang phân lượng so sánh với Võ Minh, nửa điểm không nhẹ. Nó không xếp hàng, đứng đại nghĩa thượng tầng quyết sách cũng tương đối thông minh. Như vậy có thể tại quốc nạn thời khắc, bảo trụ Tào Bang, cuối cùng thiên hạ này không bằng ai cầm quyền, đều không thể không có Tào Bang vận chuyển vận hành. Thẩm Mỗ chỉ là địa phương huyện thành bắt phẩm quan, loại này thiên hạ đại sự, không tại bản quan suy nghĩ phạm chủ, hết thảy đều nghe đại công tử an bài là đủ. Thẩm Bạch Lâu một câu biểu lộ chính mình Diêm gia phe phái lập trường. Tiêu Bảo Loan nghe xong cười nói, từ Vân Hoa huyện tin tức truyền đến có thể nhìn ra, Thẩm đại nhân cũng không phải là không ôm chí lớn hạng người, chuyến này tới phủ thành, Diêm gia đối Thẩm đại nhân cũng là lễ ngộ có thừa, chắc hẳn không bao lâu, đại nhân liền có thể thăng cấp phủ thành, bản tọa sẽ ở phủ thành chờ đợi đại nhân vinh thăng, hy vọng đến lúc đó lại mở tiệc chiêu đãi đại nhân lúc, đại nhân không từ chối nữa. Vậy liền mượn ngươi cắt luôn. Thẩm Bạch Lâu bưng lên chén rượu trên bàn, hướng Tiêu Bảo Loan một kính. Bây giờ nhìn tới, vị này Tiêu Đường chủ nguyên cớ khách khí với chính mình, cũng là dính Diêm Khai Bi cùng đại công tử ánh sáng, nếu không có Diêm gia tại đứng phía sau đài, lấy đối phương bá đạo tính nết, chỉ sợ Tiêu Bảo Loan cũng chưa chắc sẽ để ý chính mình một cái chỉ là bắt phẩm tiết chế. Tiêu Bảo Loan cũng bưng chén rượu lên, bồi uống một cái, nói: "Thẩm đại nhân, cái này về Vân Hoa huyện, tại phủ thành rơi xuống một quân cờ, con cờ này, bản tọa chắc chắn nhiều hơn chiếu cố, Tào Bang chí ít tại ngoại thành, vẫn là có chút tình mọn. Như vậy, liền cảm ơn Tiêu Đường chủ." Thẩm Bạch Lâu nghe xong đối phương nguyện ý che chở Tô Trần, hiện tại lại yên tâm mấy phần. Lại hàn huyên vài câu, Tiêu Bảo Loan bởi vì còn có chuyện quan trọng, trước một bước xuống thuyền rời khỏi. Lần này về Vân Hoa huyện, vẫn từ Hồng Cảnh toàn trình đi cùng. Như là lần trước, Hồng Cảnh chiếu cố 10 phần chu toàn, làm Thẩm Bạch Lâu an bài tốt hết thảy sự vụ. Hắn ngâm dược lại lấy ra một gốc 200 năm phần huyền sâm, kéo xuống một khối nhỏ nhét vào trong miệng ngay kỹ. Loại này thời hạn huyền sâm giá cả so sánh với phía trước đưa cho Diêm Khai Bi, muốn tiện nghi không ít, chỉ cần hơn 100 lượng, xuất hiện kinh nghiệm năng suất đồng dạng, chỉ là không có 500 năm huyền sâm như thế kéo dài, nhưng liền chỉnh thể tính đến tới, ngang nhau kinh nghiệm phía dưới, tiêu hao tiền bạc lại có thể giảm thiểu hai thành. Thay đổi thất phẩm dược dịch sau, nửa khắc đồng hồ thu hoạch tự do điểm kinh nghiệm cũng đi tới 8 điểm. Phối hợp khẩu phục thuốc bổ 8 điểm, mỗi nửa khắc đồng hồ tự do kinh nghiệm năng suất đạt tới 16 điểm. Như vậy tính đến tới, một ngày trừ bỏ làm việc thời gian, cho dù một ngày 12 cái thời thần chỉ tu luyện 6 cái thời thần, cũng có thể thu hoạch 1500 điểm kinh nghiệm, mà tại làm việc trên đường, khẩu phục thuốc bổ lời nói, cái trị số này còn có thể gia tăng mấy trăm điểm, một ngày có thể có gần tới 2000 điểm kinh nghiệm. Thẩm Bạch Lâu bây giờ trong tay có 3 bản thất phẩm công pháp, khoảng cách bổ đầy thất phẩm chỉ kém cuối cùng một bản thất phẩm công pháp, cùng thời gian tu luyện. Lấy ra 3 bản võ tịch, theo thứ tự là Tiêu Bảo Loan đưa Tráng Cân Chú Mệnh Quyết Võ Miếu Vạn Võ Bảo Lâu lấy tới 2 bản bản dập ngưng cân tẩy tủy công cùng huyết quang thôn thổ tâm kinh. Không cần làm nhiều suy nghĩ, Thẩm Bạch Lâu trực tiếp lựa chọn tu luyện bản kia kèm theo võ đạo sát chiêu huyết quang thôn thổ tâm kinh, như vậy liền có thể nhanh nhất tăng lên thực lực bản thân. Lật xem một hồi sau, Thẩm Bạch Lâu không khỏi cảm khái, xứng đáng là thất phẩm công pháp, chỉ là tu luyện quyển công pháp này tiền trí yêu cầu, liền cần đả thông 153 khiếu quan, trừ bỏ trọng hợp 87, còn cần đả thông 66 đạo khiếu quan. Tại tiếp xuống sơ sơ 8 ngày thời gian, Thẩm Bạch Lâu trừ ăn cơm ra đi ngủ, toàn tâm bắt đầu xung thiếu. Trải qua 8 ngày cố gắng, khiếu quan đã sáng lập 56 nói, chỉ còn dư lại 10 đạo khiếu quan thượng không đả thông, mà tại ngày thứ 8 thời gian chính ngọ, theo lấy trên bong thuyền chuyển ra thủy thủ tiếng kêu, hắn cuối cùng là về tới Vân Hoa huyện đại quan bến đỏ,